Chương 1925. Thanh tử quốc chương 1925, thanh tử quốc bên trong phòng chậm rãi đi ra bóng người có chút mơ hồ. Giả Vũ Khánh trong lòng có chút sợ hãi trừng mắt nhìn, bóng người trở nên rõ ràng lên, chính là tuổi già chủ quán. Mua gạo sao? Trong thoáng chốc chủ quán đứng tại Giả Vũ Khánh trước mặt, hôm nay chủ quán có chút lạnh lùng, dị vãng hắn đối khách nhân thế nhưng là rất nhiệt tình. Đúng vậy, mua gạo. Giả Vũ Khánh ngơ ngác một chút nói, cho ta cầm 10 cân gạo thô. Chủ quán quay người lấy ra một cái bao tải nhỏ, động tác của hắn vụng về mà máy móc cái gì, giống như con rối, hắn đưa lưng về phía Giả Vũ Khánh xoay người chứa gạo lúc, Giả Vũ Khánh nhìn thấy chủ quán lưng liền với một cái cổ tay thô hát tuyến. Giả Vũ Khánh nhìn thấy cây kia cấu kết chủ quán lưng hát tuyến, lưng hắn mơ hồ phát lạnh, giống như là có một cái chùy sắt đánh mạnh hắn trái tim, khiến cho cả người hắn run một cái, xoay người bỏ chạy ra tiệm gạo. Chủ quán chậm rãi quay đầu, ánh mắt của hắn ngốc trệ vô thần nhìn xem Giả Vũ Khánh bóng lưng. Giả Vũ Khánh sắc mặt trắng bệnh, hắn mở bỏ dù giấy vứt tại tiệm gạo, lạnh buốt nước mưa rơi vào trên người, đem quần áo của hắn ướt nhẹp, đầu của hắn hình như trở nên máy móc ngốc trệ, hắn không biết chính mình nên làm những gì, hắn túi đầu hướng trong nhà chạy. Đột nhiên, vội vàng hấp tấp hắn đụng vào một người, đụng phải người kia trong tay dù màu vàng rời tay rơi trên mặt đất, người kia cũng ngã xuống đất, hắn lui lại mấy bước, mới đứng vững thân thể, không có giống như người kia ngã xuống đất. Người. Giả Vũ Khánh vô ý thức liền muốn đi đỡ người kia, nhưng hắn con mắt đều là hơi run lên một cái, người kia phía sau lưng cũng có một cái cổ tay thô hát tuyến. Hát tuyến tựa như rắn lay động, thấy không rõ kéo dài đến địa phương nào đi. Phía sau hắn cũng không còn nói ra, lách qua người kia hắn chạy. Bị hắn đụng vào người kia chỉ là hơi trì trệ méo mó đầu, cũng không có từ dưới đất lập tức đứng lên. Chạy như điên, Giả Vũ Khánh ánh mắt đống nhiên rõ ràng, trên đường có nhỏ, người đi trên đường trên lưng đều có một cái hát tuyến lộ ra đến, bọn hắn hở hững ngốc trệ nhìn chăm chú vào hắn. Điên, khẳng định là điên, cái này không phải là thật, về nhà. Về nhà ngủ một giấc tất cả đều sẽ tốt. Hắn không dám lại nhìn mưa trên đường những cái kia quỷ dị người, hắn rất chạy mau trở về nhà, lớn tiếng gọi nương tử. Thê tử từ trong nhà đi ra, chỉ là ngốc trệ nhìn xem hắn, hắn vô ý thức hướng trên đất nhìn lại, nhìn thấy một cái cổ tay thô hát tuyến hướng thê tử phía sau lưng kéo dài mà đi. Hắn cảm thấy không thở nổi, suy nghĩ của hắn cứng ngắc đến không cách nào suy nghĩ. Thê tử lên tiếng, trên mặt của nàng xuất hiện vụn vặt tựa như tấm gương vỡ vụn đường vân. Hắn muốn chạy, nhưng chỉ trệ đến nỗi ngay cả quay người đều rất cứng ngắc, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ, hắn rôi ra máy móc chậm rãi tay bắt hướng phía sau, hắn sờ đến lấy cổ tay thô hát tuyến, nguyên lai sau lưng của hắn cũng có một sợi dây. Mưa còn tại tí tách xuống, toàn thành yên tĩnh. Phố lớn ngõ nhỏ có đen kịt sợi dây tại bốn lượn lúc đích, hướng về kia cái nơi xa đứng thẳng cự nhân lan tràn mà đi. Không chỉ là tòa thành này, toàn bộ thanh tử quốc thành, trấn, thôn đều có đồng dạng một màn tại trình diễn. Thanh tử quốc xuất hiện đến không rõ cự nhân trên thân lộ ra hát tuyến cùng người liên hệ. Người thành con rối. Chu Phàm nghe được thanh tử quốc sự tình lúc, đã gần sát hoàng hôn, hắn cầm giới lao hội ngọc phủ, hắn thông qua loại biện pháp này, tham dự giới lao hội thương nghị. Thanh tử quốc tại Man Tinh giới là một cái diện tích trung đẳng quốc gia, dạng này một quốc gia chỉ là một ngày thời gian liền trở nên quỷ dị như vậy. Thanh tử quốc người hẳn là không cứu về được. Việc này gây nên giới lao hội coi trọng, như thế đặc thù quái dị ăn mòn nếu là biết quyết tán, sẽ tạo thành to lớn tai nạn. Giống như phong thần lần kia đồng dạng, khả năng này là Man Tinh giới đại kiếp, giới lao hội không thể không cẩn thận ứng đối. Cha rõ ràng là cái gì quái dị làm sao? Đang tại cha, những người khổng lồ kia dáng vẻ mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ, phái ra một đội võ giả mạo hiểm đi vào, cái kia đội võ giả đều bị cự nhân làm thành con rối. Cự nhân hình như sẽ không động, muốn đem thanh tử quốc cắt đứt ra, đừng để bọn chúng có cơ hội quyết tán. Giới lao hội giới lao nghị luận ầm ĩ, Chu Phàm cũng thỉnh thoảng lên tiếng nói đề nghị của mình, trong lúc này hắn còn lấy ra ngọc giản địa đồ, xem xét thanh tử quốc vị trí. Thanh tử quốc khoảng cách đại ngụy rất xa xôi. Giới lao bọn họ thảo luận đến cuối cùng, Tần lao nói, lần này chúng ta cần phái 3 vị giới lao đi qua, ta chuẩn bị đi qua, vậy liền còn giữ lại 2 cái danh lệch. Tần lao đi qua không chỉ là bởi vì hắn là đạo phụ cảnh tu sĩ, cũng bởi vì thanh tử quốc là bọn hắn phái quản hạt một quốc gia. Ai nguyện ý chủ động tiến đến? Tính ta một người. Lâm Vô Nhai cười hắc một tiếng. Cái kia còn giữ lại một cái danh lệch. Cái khác giới lao đều một chút trầm mặt xuống. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn cũng không phải tham sống sợ chết, mà là thực sự quá xa, tại không có rõ ràng cần hắn hỗ trợ dưới tình huống, hắn chạy tới chạy lui một chuyến cần thời gian hao phí cũng không ngắn. Đến mức cái khác giới lao tựa hồ cũng không quá muốn đi. Tất nhiên cũng không nguyện ý chủ động tiến đến, vậy liền rút thăm a. Tử Tiêu Tử khẽ cười một tiếng nói, "Rút thăm?" Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn lần trước chính là rút chúng đi lá thăm, kia là hắn bận rủi lúc bắt đầu. Chỉ cần không phải trên thân còn có nhiệm vụ, liền xem như không tại giới lao hội giới lao cũng muốn tham dự rút thăm. Chu Phàm đương nhiên cũng muốn tham dự rút thăm, bất quá hắn lá thăm để cái khác giới lao hỗ trợ rút thay. Tại rút thăm quá trình bên trong, Chu Phàm còn rất cẩn thận lưu ý nhìn một chút dưới chân, không có phát hiện nhỏ như hạt gạo quỷ tăng quan, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Cuối cùng rút chúng đi lá thăm cũng không phải Chu Phàm, mà là Mạnh Thiên Lộc. Chu Phàm liền càng yên tâm hơn, xem ra không phải vô mệnh người vận rủi phát tác, nếu là vô mệnh người vận rủi phát tác, theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến nhìn, coi như hắn cảnh giới cao cũng đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Thương lượng ra đại khái đối sách, lại có 3 vị giới lao tiến đến hiện trường xử lý. Cái khác giới lao chỉ cần đối với chuyện này bảo trì chú ý, tập nghị cứ như vậy kết thúc. Đến đêm khuya, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, đầu tiên là cùng các vị nhi nữ trò chuyện một hồi, hắn trầm ngâm một chút vẫn là đều, tiền bối. Sách đồng rất nhanh xuất hiện, trang sách tự động lật ra, bút bạc vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, chuyện gì? Chu Chu Phạm đem Thanh Tử Quốc phát sinh sự tình kỹ càng miêu tả một lần sau hỏi, ngươi có nghe hay không qua dạng này quái dị? Nếu như nghe qua mời nói cho ta, ta có thể thanh toán một lần tư vấn số lần với tư cách thù lao. Dù sao khả năng này liên quan đến đại kiếp, hắn cũng không keo kiệt lần này hai lần tư vấn số lần. Ta biết đây là cái gì quái dị, tất nhiên ngươi nguyện ý, vậy ngươi còn thừa lại ba lần tư vấn số lần liền muốn thiếu ta một lần bản thân. Bút Bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, cái này hiển nhiên là không thể biết cấp quái dị cự ngô binh. Chu Phạm mặt lộ ngạc nhiên, ngươi nói là cự ngô binh? Cái này sao có thể? Ta gặp qua cự ngô binh, cự ngô binh bộ dáng không phải vậy. Hắn không có ngay mặt gặp qua Thanh Tử Quốc những người khổng lồ kia, nhưng tại tập nghị bên trên, hắn nghe cái khác giới lao miêu tả, những người khổng lồ này như thế nào nhìn đều không giống là cự ngô binh. Nếu là nói duy nhất chỗ tương tự, đó chính là những người khổng lồ này đồng dạng sẽ đem sinh linh biến thành con rối, nhưng cũng chỉ có ngần ấy chỗ tương tự, cái này sao có thể là cự ngô binh? Chương 1926 San mồi hình thái. Chương 1926 San mồi hình thái. Ngươi gặp qua cự ngô binh? Bút Bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái vẻ mặt kinh ngạc, chuyện xảy ra khi nào? Chuẩn xác hơn đến nói, ta gặp qua cự ngô binh vật tượng. Chu Phạm cao mày nói, ngươi có phải hay không là nhận sai? Đây chính là tốn một lần tư vấn số lần với tư cách thủ lao dựa theo trên thuyền giao dịch quy tắc, sách đồng là không thể nói dối, nếu là sách đồng nói dối, thuyền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Sách đồng không có nói sai, vậy cũng chỉ có thể là nhận sai. Bút Bạc tại sách đồng bên trên vụ vụ rất nhanh vẽ lên, vẽ xong về sau, sách đồng cấp tốc phóng to, nó vẽ chính là một người hình dáng bóng đen không có vẽ ra đầu, bả vai cánh tay, phần ngực bụng rủ xuống vô số huyết sắc dây nhỏ, dưới dây nhỏ treo các loại hình thù quái dị sinh linh. Ngươi nhìn thấy chính là cái này a? Bút Bạc tại một cái khác trang giấy viết. Đúng vậy, cái này mới là cự ngô binh. Chu Phạm một cái liền nhận ra. Vậy liền không có sai. Bút Bạc vẽ một cái rêu cận biểu lộ, ngươi cái này bất học vô thuật ra hỏa, ta làm sao lại sai? Trước ngươi nhìn thấy cái kia là cự ngô binh, nhưng ngươi vừa mới nói đồng dạng là cự ngô binh. Nếu như ta sai, vậy chỉ có thể là sự miêu tả của ngươi xảy ra vấn đề, lừa dối ta, giống như ta như thế học rộng tài cao. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì đều là cự ngô binh? Chu Phạm nhịn không được ngắt lời nói. Hắn đã từng hướng Vạn Quốc Chi Hoàng hiểu qua cự ngô binh sự tình, nhưng Vạn Quốc Chi Hoàng cũng không có đề cập cự ngô binh còn có dạng này hình thái. Bút Bạc nhất chuyển thần tốc đổi khác một hàng chữ, ngươi không biết cũng không tính bất học vô thuật, đây chính là không thể biết cấp cái gì, liền xem như ta cũng không dám nói đối nó có rất sâu hiểu rõ. Chỉ có số rất ít tu sĩ mới biết được, cự ngô binh là có hai loại khác biệt hình thái, thường thấy nhất hình thái chính là ta vừa mới vẽ ra đến hình thái, cũng chính là ngươi thấy qua quyển tượng. Loại này hình thái ta đem xưng là hoàn toàn hình thái. Dưới dây nhỏ lôi kéo tuyến ngẫu đều là cung cấp với nắm giữ pháp tắc thông huyền tu sĩ, đương nhiên một cái tuyến ngẫu cũng liền có thể miễn cưỡng có thể đối phó mới vừa tiến vào thông huyền cảnh tu sĩ, bất quá coi như như thế, mấy cái tuyến ngẫu đánh thắng một cái thông huyền cảnh tu sĩ khẳng định là không có vấn đề. Huống hồ nó còn có nhiều như vậy tuyến ngẫu. Bút Bạc vẽ một cái vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn phía trước thấy qua quyệt tượng cự ngẫu binh dẫn theo tuyến ngẫu khoảng chừng mấy vạn nhiều, hắn từ lâu biết rõ cự ngẫu binh là đáng sợ cỡ nào cái gì. Bút Bạc tiếp tục viết, nhưng hiếm có người biết cự ngẫu binh còn có săn mồi hình thái. Nó hiện tại chính là ở vào săn mồi hình thái nó sẽ phân tán thành vô số tiểu cự nhân, cái này tiểu cự nhân kỳ thật cũng không nhỏ, là đối lập nó lúc đầu thể tích mà nói, đám cự nhân sẽ phân ra vô số sợi dây, đem sinh linh đều biến thành tuyến ngẫu, những này tuyến ngẫu sẽ bị nó chậm rãi hút đi. Cự ngẫu binh săn mồi một lần sẽ duy trì thật lâu hoàn toàn hình thái, này thời gian là lấy ngàn năm qua tính toán, đây cũng là nó săn mồi hình thái không người biết đến nguyên nhân. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên Vạn Quốc Chi Hoàng cũng không biết cự ngẫu binh nắm giữ săn mồi hình thái, nhưng cái này không thể trách Vạn Quốc Chi Hoàng, dù sao ai cũng không phải bản năng. Hắn có chút hoài nghi cự ngẫu binh là hướng về phía hắn đến. Lúc trước hắn lần thứ nhất theo thôn tiến vào hoang dã, nhìn thấy ba đại quyệt tượng bên trong, hắn đã tao ngộ qua ẩn tuyến lô, đế hải anh, ẩn tuyến lô cùng đế hải anh đều muốn giết hắn, cái này cự ngẫu binh lại trùng hợp như vậy xuất hiện tại man tinh giới, hướng về phía hắn đến cũng không kỳ quái. Tâm tình của hắn bỗng nhiên khẩn trương lên, coi như quỷ táng quan cũng không có xuất hiện, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cự ngẫu binh săn mồi hình thái lúc nào sẽ kết thúc? Chu Phạm đội vàng hỏi thăm, nó tại dưới săn mồi hình thái có biện pháp gì hay không đối phó nó, không cần giết chết nó. Chỉ cần có thể để nó rời khỏi ta chỗ tồn tại man tinh giới liền có thể. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời chính mình có thể giết chết cự ngẫu binh tại không thể biết cấp quái dị bên trong sức chiến đấu mạnh đến mức kinh người. Cự ngẫu binh săn mồi hình thái rất khó dự đoán, liền ta biết, mấy ngày đến mấy tháng thời gian đều đã từng xuất hiện, nhưng sẽ không vượt quá một năm. Bút Bạc chậm rãi biết, nó săn mồi hình thái có hay không có nhược điểm gì, trước mắt còn chưa phát hiện, săn mồi hình thái nó sẽ không rời khỏi vị trí của mình. Chỉ cần cẩn thận không xuất hiện tại nó có thể ảnh hưởng địa vực liền sẽ không có bị nó chuyển hóa thành tuyến ngẫu hút đi nguy hiểm. Đã từng có tu sĩ nếm thử công kích cự ngẫu binh, cuối cùng cự ngẫu binh một cái tiểu cự nhân bị hủy diệt, cự ngẫu binh theo săn mồi hình thái biến thành hoàn toàn hình thái, mà tu sĩ kia về sau bị giết chết. Tại không có nắm chắc phía trước, cuối cùng không nên công kích săn mồi hình thái cự ngẫu binh, nếu là tổn thương nó tiểu cự nhân, vậy phiền phức liền lớn. Săn mồi thời gian kết thúc khoảng cách quá lớn, lại không có nhược điểm. Chu Phạm bộ nói, vậy nó kết thúc săn mồi hình thái về sau sẽ như thế nào? Ngay lập tức sẽ rời khỏi sao? Không biết. Bút Bạc biết, nó khả năng sẽ tiếp tục lưu lại một đoạn thời gian, cũng có thể sẽ lập tức biến mất, cái này ai cũng không nói chắc được, nó là không thể biết cấp, cự ngẫu binh có tồn tại hay không trí tuệ chúng ta đều không thể xác nhận. Nó lưu lại sẽ như thế nào? Chu Phạm lại hỏi. Bốn phía du đãng, có dám công kích nó liền ra tay giết chết, đương nhiên nếu là cách nó quá gần, cũng sẽ có khả năng bị nó nguyền rủa quyền hóa thành con rối, bất quá nó đối với mấy cái này con rối không cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không mang đi, ta cũng không biết nó đang lảng vãng cái gì, nó loại này du đãng là không có bất kỳ cái gì quy luật. Bút bạc tại sách đồng bên trên biết, nếu là cự ngẫu binh lưu lại, nói không chừng sẽ tìm đến ta. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn mơ hồ có loại trực giác này. Hắn lại hướng sách đồng nhìn lại, phát hiện bút bạc không biết lúc nào ở phía trên liên tiếp vẽ ba cái nghi vấn biểu lộ, ngươi hình như rất sợ hãi cự ngẫu binh. Nó mạnh như vậy, ta sợ có cái gì lạ thường. Chu Phàm đội ho một tiếng nói, hắn không muốn để cho sách đồng biết rõ hắn cùng cự ngẫu binh tồn tại liên hệ, cái này bất lợi cho hắn yêu cầu sách đồng cung cấp hỗ trợ. Là thế này phải không? Bút bạc tại sách đồng bên trên biết, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc cự ngẫu binh, rời xa nó, lấy ngươi thực lực, hẳn là không cần như thế sợ hãi. Bất quá ngươi sợ hãi cũng là đúng, ta cá nhân chuẩn tắc là đối tất cả khả năng uy hiếp sinh mệnh mình đồ vật đều hẳn là rời xa ba cái tinh giới, nếu là ta, ta đã sớm rời khỏi. Rời xa ba cái tinh giới. Chu Phàm trong lòng không còn gì để nói, bất quá hắn đã thành thói quen sách đồng cẩn thận, hắn suy nghĩ một chút nói, thế sự thường thường tràn ngập ngoài ý muốn, nếu như ta vô ý gặp gỡ cự ngẫu binh, gọi ngươi hỗ trợ ngươi sẽ giúp ta sao? Hắn phía trước cùng sách đồng làm qua bám thân ước định, nhưng sách đồng nói quá nguy hiểm nó sẽ không hỗ trợ, vì lẽ đó hắn cần trước xác nhận mới được. Sẽ không. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi? Đây chính là cự ngẫu binh. Chu Phàm nói, ta sẽ không để cho ngươi giúp không, ta có thể cho thù lao. Đây không phải thù lao vấn đề, mà là coi như ta bám thân ở trên thân thể ngươi, lấy ngươi trước mắt bản sự, ta vượt xa bình thường phát huy cũng giết không chết cự ngẫu binh bực này quái dị. Bút bạc chậm rãi biết, không cần giết chết, chỉ cần có thể giúp ta triệt để thoát khỏi cự ngẫu binh liền có thể. Chu Phàm hạ thấp điều kiện, hắn cũng biết sách đồng chỉ là một luồng phân hồn dưới tình huống, muốn nó hỗ trợ giết cự ngẫu binh, thật sự là làm có nó. Chương 1927, Thiên Điệu Tiểu Nazi cầu. Chương 1927, Thiên Điệu Tiểu Nazi cầu chỉ là hỗ trợ chạy trốn à? Bút bạc chậm rãi viết một câu, sách đồng thần tốc lật giấy, nó đang suy nghĩ. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, một lát sau, sách đồng dừng lại lật giấy, nó vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, tốt à, nếu như thật xuất hiện tình huống như vậy, ngươi có thể gọi ta hỗ trợ, 5 lần bám thân cơ hội với tư cách thù lao. 2 lần. Chu Phàm thử có kẻ mặc cả. Đây chính là liên quan đến tính mạng ngươi đại sự, ngươi còn muốn có kẻ mặc cả. Bút bạc vẽ một cái không cao hứng biểu lộ, nếu là đổi ta, liền xem như 10 lần đều sẽ đáp ứng, ngươi nếu là không nguyện ý thì thôi. Kia là ngươi, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế sợ hả? Chu Phàm trong lòng thở dài, hắn biết rõ lần này muốn có kẻ mặc cả chỉ sợ là chuyện rất khó, 5 lần liền 5 lần. Chu Phàm cũng không có yêu cầu sách đồng nhất định muốn giúp hắn thoát đi, bởi vì nếu là hắn bị cự ngẫu binh giết chết, cái này bám thân liền căn bản không cần phải nhắc tới, phía trước liền hiệp nghị qua, bám thân thủ lao là sau khi chuyện thành công cho, dù sao ai biết sách đồng có thể hay không đột nhiên không chịu hỗ trợ. Sách đồng đối điểm ấy cũng chỉ có thể đồng ý, nó vẫn là có lòng tin. Chu Phàm lại mang chờ mong, thử hướng thuyền xin giúp đỡ, nhưng cũng tiếc thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xem ra ngươi cùng thuyền quan hệ rất bình thường nha. Bút bạc vẽ một cái rêu cợt biểu lộ, ta hiện tại có thể khẳng định một sự kiện. Chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Ngươi hình như rất khẳng định cự ngẫu binh sẽ gây sự với ngươi, nếu không ngươi sẽ không làm như thế hoàn thiện chuẩn bị. Bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào trêu chọc cự ngẫu binh? Chu Phàm hơi trầm mặc, sách đồng có ngu đi nữa, nhưng rõ ràng như vậy sự tình nhìn ra cũng không lạ thường. Hắn suy nghĩ một chút, liền dứt khoát đem liên quan tới quyệt tượng sự tình đều nói một lần. Nói không chừng có thể theo sách đồng nơi này cho ra đầu mối hữu dụng. Rất thú vị. Bút bạc vẽ một cái cười ha ha biểu lộ, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế đặc thù sự tình, lần thứ nhất tiến vào hoang dã, liền thấy ẩn tiến lô, đế hải anh, cự ngẫu binh ba cái không thể biết cấp quái gì, bọn chúng còn nỗ lực giết chết ngươi. Nếu là ta sớm một chút biết rõ, vừa rồi hẳn là thu ngươi 10 lần bám thân cơ hội với tư cách thủ lao mới đúng. Chu Phàm chỉ là hư lạnh một tiếng, hiển nhiên sách đồng không có cái gì đầu mối hữu dụng có thể nói cho hắn. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi chỗ đó có cái gì để hiện tại ta cự ly xa truyền tống biện pháp? Không cần quá xa, chỉ cần có thể giống như xuyên qua gian vực dạng kia tại một cái tinh giới bên trong tự do qua lại liền có thể. Tiểu muội không tại, hắn liền không cách nào gian vực xuyên qua. Hắn lúc đầu không cần phải gấp, chỉ cần bước vào thông huyền cảnh, liền có thể tại gian vực bên trong tự nhiên xuyên qua, nhưng bây giờ hắn không vội không được, nếu có thể tại gian vực bên trong tự nhiên xuyên tới xuyên lui, cự ngẫu binh muốn tìm hắn phiền phức cũng không dễ dàng. Hắn đã nghĩ kỹ một chút đối sách đến ứng đối cự ngẫu binh, tại gian vực bên trong qua lại là một cái dùng rất tốt năng lực. Lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn gian vực xuyên qua, ta đích xác có biện pháp có thể để ngươi làm đến. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, nhưng ta không thể cho ngươi. Vì cái gì không thể cho ta? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói. Ngươi muốn nha, nếu là ta cho ngươi, vạn nhất cự ngẫu binh đuổi không kịp ngươi, vậy ngươi cũng không cần ta hỗ trợ thoát đi cự ngẫu binh khống chế, ngươi không cần ta hỗ trợ, ta liền sẽ mất đi kiếm lấy 5 lần bám thân cơ hội, ngươi coi ta ngốc sao? Bút bạc vẽ một cái khinh bị biểu lộ. Chu Phàm mặt đen lại, hắn có chút nổi nóng nói, ta có thể cho ngươi 1 lần bám thân cơ hội với tư cách thù lao, ngươi đem xuyên qua gian vực biện pháp dạy cho ta. Đương nhiên ngươi cũng có thể không cho, nếu không được ta thông qua câu cá đến giải quyết, ngươi cho rằng trong sông liền không có vật như vậy sao? Ta trước kia liền câu lên qua toái không cốt, có thể tự nhiên xuyên qua gian vực, bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân, đem toái không cốt mất mà thôi. Toái không cốt dĩ nhiên không phải câu lên đến, mà là theo tảng cốt sơn được đến, Chu Phàm dạng này nói, bất quá là uy hiếp sách đồng mà thôi. Bút bạc treo lấy nhất thời không tiếp tục viết chữ, sách đồng đang suy nghĩ, Toái Không Cốt nó đương nhiên biết rõ, Chu Phàm nếu biết Toái Không Cốt, cái kia thật khả năng theo trong sông câu lên qua. Ngươi nghĩ thế nào? Chu Phàm lại chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là được chứng kiến ta câu cá vật khí, nếu là thật không đồng ý, vậy coi như giúp ta đem cần câu huyền hóa ra đến, ta câu cá cũng được. Bút Bạc rất nhanh vẽ một cái rất miễn cưỡng biểu lộ, được thôi, một lần bám thân cơ hội liền một lần bám thân cơ hội, ta chỗ này có tên là Thiên Điệu Tiểu Na Di cầu linh bảo, có thể để ngươi tại gian vực bên trong tự do xuyên qua. Ngươi trước kia tại gian vực xuyên qua, bên trong nguy hiểm chính ngươi có thể tìm cách giải quyết, mà lại ngươi đều tiến vào thiên tượng cảnh, loại này mức độ nguy hiểm không làm khó được ngươi. Bút Bạc nhẹ nhàng một câu, liền câu đến một luồng sương mù xám, sương mù xám hóa thành một cái thanh đồng hạt châu. Nắm đấm lớn thanh đồng hạt châu rơi vào Chu Phàm trên tay, Bút Bạc lại là hơi điểm nhẹ, một đoàn ngân sắc quang mang chui vào Chu Phàm mi tâm bên trong, đây là Thiên Điệu Tiểu Na Di cầu sử dụng phương pháp. Chu Phàm xem một chút phương pháp sử dụng, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này Thiên Điệu Tiểu Na Di cầu rất khéo léo, đồng thời chỉ cần là nắm giữ chân nguyên tu sĩ liền có thể sử dụng, so với Toái Không Cốt muốn hấp thu sinh mệnh lực mới có thể thôi động tốt hơn nhiều. Nó tính hạn chế ở chỗ tu sĩ tầm thường xuyên qua gian vực quá nguy hiểm, nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không đưa nó giá rẻ bán cho ngươi. Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết, đây chính là ta lúc đầu tốn vô số tâm tư mới luyện chế ra đến. Ngươi luyện chế? Chu Phàm kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới cái này Thiên Điệu Tiểu Na Di cầu lại là sách đồng luyện chế. Đương nhiên. Bút Bạc vẽ một cái đắc ý biểu lộ, ta nhờ cậy nương cho ta tìm tới hư không tài liệu, tốn mấy năm thời gian mới chậm rãi luyện chế mà thành, đây chính là ta lúc đầu khi yếu ớt nhất dựa vào bảo mệnh linh bảo, liền xem như nương cũng theo đó tán thưởng ta. Vừa gặp phải nguy hiểm, ta liền có thể mượn nhờ nó trốn xa ngàn dặm bất kỳ cái gì thời điểm, bảo mệnh mới là đệ nhất pháp tắc, bảo trụ mệnh mới có hy vọng, đánh không lại liền chạy, chờ đánh thắng được mới trở về trả thù. Báo thù một vạn năm cũng không sợ muộn. Chu Phàm, vạn nhất địch nhân chết làm sao bây giờ? Chu Phàm ách một tiếng nói. Bút Bạc vẽ một cái khinh bị biểu lộ, có thể ngao chết địch nhân chết ta không chết, đây chính là ta thắng. Chu Phàm, ra ngoài nhớ kỹ gọi ta bám thân, ta muốn trước tiên đem lần này bám thân dùng xong lại nói, miễn cho ngươi chết rồi, vậy ta liền lỗ lớn. Bút Bạc lại vẽ một cái mỉm cười, sau đó cùng sách đồng cùng một chỗ biến mất. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm trước tiên đem Thiên Điệu Tiểu Na Di cầu thực hóa, tỉ mỉ xem xét, hắn mặt lộ ảo não, nếu là biết rõ sách đồng có loại bảo vật này, vậy hắn phía trước tại cái khác tinh giới lúc, cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy ở trên đường. Khi đó hắn xác thực không có suy nghĩ nhiều, lúc đầu cho rằng giống như Toái Không Cốt loại vật này rất ít, không nghĩ tới sách đồng trong tay còn có loại bảo vật này, hiện tại hối hận cũng muộn, hắn đem Thiên Điệu Tiểu Na Di cầu thu vào. Hắn lấy ra giới lao hội truyền âm ngọc phù, cùng Lâm Vô Nhai liên hệ, đem tự mình biết cự ngẫu binh tình báo nói cho Lâm Vô Nhai, để giới lao hội không nên đi công kích săn mồi hình thái cự ngẫu binh, miễn cho cự ngẫu binh trở thành hoàn toàn hình thái. Thông báo Lâm Vô Nhai bên kia về sau, hắn cùng trùng nương còn có cha mẹ bọn hắn nói một tiếng muốn đi xa nhà mấy ngày, thông qua kính đô truyền tống trận pháp rời khỏi kính đô. Nếu như cự ngẫu binh thật đến tìm hắn, hắn cũng không dám đem cự ngẫu binh dẫn tới kính đô, đại ngụy thiên tử thông thiên kính nếu là đối phó không được cự ngẫu binh vậy phiền phức liền lớn. Chương 1928, chạy trốn. Chương 1928, chạy trốn. Từ kính đô tinh giới truyền tống trận sau khi ra ngoài, Chu Phàm từ túi chứa vật lấy ra Thiên Địa Tiểu Na Di cầu, hắn đem chân nguyên quán chú đi vào, thanh đồng tiểu cầu tản mát ra thanh đồng hào quang ngưng tụ thành một đôi bàn tay lớn hướng phía trước rỗi ra kéo một cái, tại không trung gắng gượng giật ra một đầu đen kịt khe hở. Chu Phàm bước vào đen kịt khe hở bên trong, gian vực bên trong tồn tại nguy hiểm quái dị cùng hư sinh linh, lại không cách nào phân biệt phương hướng. Nhưng đối không phải lần thứ nhất xuyên qua gian vực hắn đến nói cũng không khó, nhưng vấn đề này phía trước được sự giúp đỡ của Vạn Quốc Chi Hoàng được đến giải quyết, Hư Linh Châu có thể giúp hắn tránh né gian vực quái dị cùng hư sinh linh, xác nhận phương hướng có thể dựa vào tâm chi phát tác. Hắn bị để tránh cho nguy hiểm, tại gian vực bên trong ra vào mấy lần, tốn một chút thời gian mới đến man giới thiên thành. Hắn nhịn không được cười, gian vực xuyên qua quả nhiên dễ dàng hơn nhiều, nếu là không cách nào xuyên qua gian vực, hắn nghĩ tới man giới thiên thành đến, nhanh nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Trên mặt hắn ý cười thu lại, tiến vào giới lao hội về sau, hắn ngay lập tức xác nhận Thanh Tử Quốc tình huống bên kia. Lâm Vô Nhai bọn hắn còn chưa tới Thanh Tử Quốc, bất quá giới lao hội đã sớm đem phụ cận võ giả tu sĩ phái đi qua, còn có tần lao chỗ tồn tại môn phái thế lực, tin tức sẽ quần quận không ngừng truyền về, muốn biết Thanh Tử Quốc tình huống cũng không khó. Hắn rất nhanh biết rõ Thanh Tử Quốc bên kia bây giờ còn chưa có bất kỳ biến hóa, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại sách lược là, nếu như cự ngẫu binh từ săn mồi hình thái chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái, đồng thời hướng hắn bên này, vậy hắn liền lập tức thông qua tinh giới truyền tống trận, chạy trốn tới lưu tinh giới đi. Hắn không phải muốn giá họa cho lưu tinh giới, mà là cái này cự ngẫu binh khả năng giống như lần trước phong thần đồng dạng, một khi hắn đến cái khác tinh giới, đối phương liền không cách nào tìm được hắn, từ đó sẽ biến mất tại man tinh giới. Đương nhiên đây không phải sách đồng nói, là hắn suy đoán, sách đồng cũng cảm thấy có thể thử một lần. Sách đồng nói cho hắn, trước mắt không có người thấy cự ngẫu binh có thần tốc truyền tống năng lực, vì lẽ đó cự ngẫu binh tiến vào hoàn toàn hình thái sau hắn hẳn là còn có thời gian đi chuẩn bị. Vì cái gì không lập tức rời khỏi? Không phải muốn tiết kiệm tinh giới truyền tống phí tổn, mà là hắn một khi đến lưu tinh giới đi, hắn nghĩ muốn hiểu rõ cự ngẫu binh tình huống cũng chỉ có dựa vào tinh giới truyền tống trận đến truyền tống đơn giản một chút thư tử, cái này cuối cùng không phải quá thuận tiện. Hắn phải tùy thời biết rõ cự ngẫu binh tình huống, tốt làm ra chính xác ứng đối. Biết bắt nhất tình huống là cự ngẫu binh thật có thể vượt tinh giới truy sát hắn, bất quá trong lòng hắn đồng dạng chuẩn bị mấy cái đối sách, chính là không biết phải chăng là hữu hiệu. Chu Phàm không có nói cho giới lao hội bất luận kẻ nào, cự ngẫu binh khả năng là hướng về phía hắn đến. Thứ nhất là bởi vì giới lao hội người không thể giúp hắn cái gì bận rộn, thứ hai là nói cho bọn hắn sẽ như thế nào nhìn hắn. Dù sao lần trước phong thần sự tình đã huyên náo mọi người đều biết, nếu như bị bọn hắn phát hiện cự ngộ binh cũng muốn truy sát ta. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, lấy hắn hiện tại bản sự, man tinh giới không có người nào có thể uy hiếp đến hắn, nhưng hắn không muốn đạt được một cái thiên sát cô tinh loại hình xưng hào. Hắn bây giờ có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng cự ngộ binh không phải vì hắn mà đến đây. Sau 11 ngày, Thanh Tử Quốc biên cảnh, Lâm Vô Nhai, Tần Lão, Mạnh Thiên Lộc ba vị giới lao đang tại giới lao hội bố trí trong đại bản doanh. Bọn hắn phía trước được đến Chu Phàm nhắc nhở, biết rõ bọn hắn muốn đối mặt chính là không thể biết cấp quái dị cự ngộ binh, tại đi tới Thanh Tử Quốc về sau, cũng không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Không có người hoài nghi Chu Phàm nói dối, loại sự tình này nói dối lại không có chỗ tốt. Đại bản doanh vị trí lựa chọn cực kỳ dụng tâm, là Thanh Tử Quốc biên cảnh bên trong tiếp cận nhất một cái cự nhân địa phương. Bọn hắn chỉ cần đi ra liều vải, coi như không cần nhìn xa khí cụ ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy nơi xa cái kia cao trăm trượng cự nhân. Cự nhân trên thân thể có lít nha lít nhít hắc tuyến lan tràn mà ra. Đầu lâu của nó lại là hoàn toàn mơ hồ, liền xem như dùng nhìn xa khí cụ cũng vô pháp thấy do nó tại màu trắng mây trôi bên trong chân dung. Một khi tiếp cận cự nhân, đều có thể bị biến thành tuyến ngấu từ đó hút đi. Trước mắt còn tìm không đến biện pháp quá tốt để chống đỡ loại này nguyên rủa, biện pháp duy nhất là dựa vào bản thân chân nguyên đến ngăn kháng, nhưng liền xem như thuần dương cảnh tu sĩ chân nguyên đều không thể duy trì bao lâu. Tu ra đạo phủ cảnh tu sĩ có thể chống cự săn mồi hình thái cự ngẫu binh nguyên rủa, đồng thời có thể dài thời gian kiên trì, nhưng coi như thế lại như thế nào? Tại xác nhận là cự ngẫu binh về sau, giới lao hội tại Chu Phàm nơi đó đã rõ ràng biết rõ cái này quái dị thực lực đáng sợ bao nhiêu, quá nhiều điều tra trở nên không có ý nghĩa. Bọn hắn có thể làm chính là quan sát chờ đợi, nếu là cự ngẫu binh săn mồi hoàn tất còn không rời đi man tinh giới, vậy đối man tinh giới mà nói, chính là một trận nghiêm trọng kiếp nạn, cũng có thể nói là đại kiếp bắt đầu. Hoàn toàn hình thái cự ngẫu binh dùng sợi dây treo đều là có thể so với nắm giữ pháp tắc tu sĩ tuyến ngẫu, dạng này tuyến ngẫu liền xem như tùy tiện xuất hiện một cái, bọn hắn coi như dốc hết toàn bộ giới lao hội lực lượng đều không thể giải quyết hết, càng chưa nói cự ngẫu binh trên người tuyến ngẫu đến hàng vạn mà tính. Đây là ta gặp qua đáng sợ nhất không thể biết cấp cái gì. Mạnh Thiên Lộc ngắm nhìn xa xa cự nhân, hắn mỗi một lần nhìn đều có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Ta chỉ hy vọng nó săn mồi xong có thể rời khỏi man tinh giới. Tần Lao trầm giọng nói, phụ cận đây đều là môn phái của hắn phạm vi quản hạt, Thanh Tử Quốc tổn thất đã tạo thành, hắn hiện tại lo lắng hơn cự ngẫu binh sẽ không rời khỏi. Người mặc áo vàng Lâm Vô Nhai nhíu lại mi giả, giống như liên lụy tới không thể biết cấp quái dị bực này cường đại tồn tại, hắn thôi diễn thuật pháp liền không cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì, vì lẽ đó tính nguy hiểm như thế nào, hắn cũng không biết. Ba người đứng nhìn một hồi, liền riêng phần mình trở về trướng đồng nghỉ ngơi đi, giám thị cự nhân công việc tự có thuộc hạ đi làm, không cần bọn hắn cả ngày đều nhìn chằm chằm. Bất quá không đến bao lâu, ba người liền bị gọi đi ra, cự nhân có biến hóa. Ba người chỉ là nháy mắt liền từ lều vải bên trong vọt ra đến, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cự nhân. Sừng sững giữa thiên địa cự nhân trên thân cái kia dày đặc hắc tuyến tại hơi lay động, đang không ngừng co bảo, hắc tuyến một chỗ khác cũng không có nhìn thấy bất kỳ tuyến ngẫu. Đám người lập tức hiểu được, cự ngẫu binh đã hoàn thành săn mồi, tuyến ngẫu bị toàn bộ thôn phệ hết. Một mực đứng thẳng bất động, tựa như pho tượng khổng lồ cự nhân chậm rãi vặn mèo thân thể, thiên địa đều tại theo chấn động. Thanh Tử Quốc cự ngẫu binh hoàn thành săn mồi sự tình, nháy mắt chuyển về giới lão hội. Chu Phàm ngay lập tức bay đến thông hướng lưu tinh giới truyền tống trận. Không ngừng có phụ sư hướng tinh giới truyền tống trận chạy tới, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn đều là được đến Chu Phàm truyền tin thông báo, tới bố trí tinh giới truyền tống trận. Giới lao hội giới lao cũng trước đó được đến thông báo, bọn hắn không biết Chu Phàm muốn làm gì, Chu Phàm chỉ nói là dạng này có lẽ có trợ giúp đối phó cự ngẫu binh, giới lao hội sẽ đồng ý dù sao truyền tống phí tổn Chu Phàm một mình gánh chịu, hắn muốn sử dụng tinh giới truyền tống trận, ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Giới lao bọn họ cũng không nghĩ tới Chu Phàm muốn dùng tinh giới truyền tống trận chạy trốn cái này khả năng, dù sao cự ngẫu binh lợi hại hơn nữa. Khoảng cách man giới thiên thành thế nhưng là có khoảng cách rất xa, coi như muốn chạy trốn đến cái khác tinh giới, đây cũng quá gấp gáp đi. Rất nhanh tinh giới truyền tống trận liền tại phù sư dưới sự hỗ trợ bố trí tốt, tùy thời có thể kích hoạt rời khỏi. Chu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù, chỉ cần vừa xác nhận cái kia cự ngẫu binh muốn hướng man giới thiên thành mà đến, vậy hắn liền lập tức rời đi, hắn đem việc này nhờ cậy cho Lâm Vô Nhai, giới lao hội nhiều như thế giới lão, hắn tin tưởng nhất chính là Lâm Vô Nhai. Rất nhanh truyền âm ngọc phù bị kích hoạt, Chu Phàm bội hỏi, tình huống như thế nào? Tình huống có chút không đúng. Lâm Vô Nhai thanh âm tràn ngập kinh ngạc chi ý chương 1929. Tần Lao đề nghị chương 1929, Tần Lao đề nghị tình huống gì không đúng? Chu Phàm không hiểu hỏi. Cùng ngươi nói không giống. Truyền âm ngọc phù truyền ra Lâm Vô Nhai thanh âm, cự ngẫu binh cũng không có tại săn mồi xong, hợp thành hoàn toàn hình thái ý tứ, những người khổng lồ kia tại hướng phương bắc tập thể di động. Hướng phương bắc tập thể di động. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn thần tốc hồi tưởng một chút, từ địa đồ bên trên nhìn, man giới thiên thành cũng không tại thành tử quốc mặt phía bắc. Ngươi biết vì sao lại như vậy sao? Lâm Vô Nhai hỏi, bọn chúng đang tại gia tốc. Sợ rằng không bao lâu nữa liền có thể vượt qua hoang dã tiến vào Hy Lâm quốc. Ta cũng không rõ ràng vì sao lại dạng này, điều này cùng ta hiểu rõ đến không giống. Chu Phàm trầm giọng nói, cái này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo hắn từ sách đồng nơi đó nghe được, săn mồi xong cự ngẫu binh sẽ chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái, về sau vô luận là rời khỏi thế giới hiện tại vẫn là tiếp tục lưu lại thế giới hiện tại đều có khả năng, hiện tại tiếp tục bảo trì săn mồi hình thái là chuyện gì xảy ra? Khả năng này là phát sinh biến dị. Lâm Vô Nhai nói, nếu là có biến hóa ta lại nói cho ngươi, ngươi bên kia nếu là biết rõ cái gì, mau chóng nói cho ta. Lâm Vô Nhai cắt ra cùng Chu Phàm truyền âm. Chu Phàm đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Đại nhân, còn phải tiếp tục truyền tống sao? Một cái phủ sư tới cung kính hỏi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, tiếp tục truyền tống. Coi như cự ngẫu binh không hướng bên này, nhưng không đại biểu không phải vì hắn mà đến, hắn vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, nhìn hắn không tại màn tinh giới, cự ngẫu binh sẽ có hay không biến hóa gì. Phủ sư bọn họ đều là lập tức đi trở về vị trí của mình tiến hành sau cùng truyền tống chuẩn bị. Chu Phàm đi tới một bên kích hoạt truyền âm ngọc phù. Có phải hay không nghĩ đến cái gì? Lâm Vô Nhai hỏi. Không phải, ta muốn đi lưu tinh giới, nhìn lưu tinh giới bên kia có biện pháp hay không. Cự ngẫu binh có bất kỳ biến hóa rất nhỏ, người theo Tiểu Bạch nói hoặc thông báo truyền tống trận pháp đem thư từ truyền tới cho ta biết. Chu Phàm dặn dò, Lâm Vô Nhai phía trước đem một viên truyền âm ngọc phù giao cho Tiểu Bạch ba huynh đệ, vì lẽ đó Tiểu Bạch ba huynh đệ có thể tùy thời liên hệ Lâm Vô Nhai. Bên kia Lâm Vô Nhai đáp ứng xuống, mặc dù hắn không biết Chu Phàm đi lưu tinh giới có thể lên cái tác dụng gì, nhưng hắn biết rõ Chu Phàm sẽ không vô cớ lãng phí thời gian. Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, liền bước vào trận pháp ở giữa, ra hiệu phù sư bọn họ có thể bắt đầu. Mấy trăm phù sư kích hoạt trận pháp chuyển động, Chu Phàm rất nhanh liền biến mất tại màn tinh giới. Chưa từng có ai từng thấy dạng này rộng lớn hùng vĩ một màn. Mấy bạn cự nhân tại bờ sông đạp núi di động, bọn chúng chạy, mặt đất rung động, mặt đất xuất hiện từng đầu vết rách, từng toa ngọn núi bị bọn chúng san bằng, một chút đất mềm xuất hiện từng cái to lớn dấu chân. Bất quá mấy bạn cự nhân bỗng nhiên toàn bộ dừng lại di động. Cái này khiến một mực đi theo mấy bạn cự nhân đằng sau phi hành bảo thuyền cũng lập tức dừng lại, trên thuyền Lâm Vô Nhai trên mặt bọn họ lộ ra vẻ đề phòng. Ai cũng không biết cái này mấy bạn cự nhân muốn hướng địa phương nào mà đi. Bất quá dạng này đình chỉ là duy trì liên tục một lát, mấy bạn cự nhân lại tiếp tục di động. Khi Lâm Quốc bên kia thế nào? Lâm Vô Nhai nhìn xem Tần Lão hỏi. Tần Lão sắc mặt khó coi, khi Lâm Quốc cũng là thuộc về hắn môn phái quản hạt, hắn nhanh tiếng nói, phía trước không có nghĩ qua bọn chúng sẽ xuất hiện biến hóa như thế, khi Lâm Quốc làm chuẩn bị thiếu thốn. Coi như khi Lâm Quốc lớn nhỏ thế lực từ lâu biết rõ Thanh Tử Quốc bị diệt mất, bọn hắn sớm làm một chút chuẩn bị, có chút thế lực từ lâu di chuyển, nhưng niên đại này di chuyển cũng không dễ dàng. Mấy bạn cự nhân tốc độ di động cũng không chậm, nếu là cái này mấy bạn cự nhân mục tiêu là Hy Lâm Quốc, cái kia Hy Lâm Quốc có thể còn sống chạy đi người cũng không nhiều, nhiều nhất chính là một số võ giả tu sĩ loại hình nhân vật đặc biệt, phàm nhân. Muốn sống sót quá khó khăn. Hy Lâm Quốc khả năng rất lớn sẽ giống như Thanh Tử Quốc đồng dạng bị diệt mất. Lâm Vô Nhai thở dài, hắn không nói gì thêm, đây chính là đại kiếp, chỉ là không nghĩ tới lần này đại kiếp sẽ là một cái không thể biết cấp cái gì. Hoàng Y Địa Đạo Hữu, cũng chỉ có thể tùy ý nó như vậy đi xuống sao? Tần Lão sắc mặt âm tình bất định hỏi. Tần Lão, đây là không thể biết cấp cái gì cự ngô binh, chúng ta có thể làm cái gì? Mạnh Tiên Lộc cười khổ nói. Thực lực sai biệt quá lớn. Lâm Vô Nhai liếc qua Tần Lão nói, Tần Đạo Hữu có lời gì cứ nói đừng ngại. Tần Lão nói, ta cảm thấy cự ngô binh bảo trì loại này săn mồi hình thái là muốn tiếp tục săn mồi, nó mục tiêu kế tiếp là Hy Lâm Quốc, phía trước chúng ta sợ nó chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái, đó là bởi vì chúng ta không có người nào là hoàn toàn hình thái nó đối thủ, nhưng bây giờ chúng ta không thể đợi thêm. Nếu là tùy ý nó tiếp tục loại này săn mồi hình thái, một quốc gia ăn hết, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Còn không bằng công kích những người khổng lồ này, để bọn chúng chuyển thành hoàn toàn hình thái. Cái kia chuyển thành hoàn toàn hình thái về sau đây. Mạnh Tiên Lộc mặt lộ kinh hãi nói, ta cũng không biết, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Tần Lão lạnh lùng nói, có biến hóa dù sao cũng tốt hơn không có biến hóa. Ta phản đối. Mạnh Tiên Lộc nói, nó sẽ lấy loại này hình thái săn mồi đi xuống, bất quá là suy đoán của ngươi nói như vậy, thậm chí mục tiêu của nó chưa chắc là Hy Lâm Quốc, chúng ta tùy tiện động thủ, vạn nhất xuất hiện cái gì khó có thể tưởng tượng biến hóa, đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm? Không phải Hy Lâm Quốc bọn chúng vì cái gì hướng bên này di chuyển? Tần Lão nhìn xem phía trước cái kia nhìn không hết giới hạn di chuyển cự nhân bầy, bọn chúng liền dọc đường sinh linh đều không có săn thức ăn, mục tiêu đã rất rõ ràng, ngươi cho rằng không phải Hy Lâm Quốc khả năng lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn nhìn xem bọn chúng đến Hy Lâm Quốc săn mồi xong Hy Lâm Quốc tất cả mọi người mới dám xác nhận sao? Tần Lão, coi như ngươi là tiền bối của ta, có mấy lời ta cũng muốn nói. Mạnh Tiên Lộc nghiêm nghị nói, chỉ cần không có xác nhận, chúng ta liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, coi như cuối cùng thật như lời ngươi nói, bọn chúng là muốn săn mồi Hy Lâm Quốc tất cả mọi người, vậy cũng chỉ có thể tùy ý bọn chúng đi ăn. Không có chứng thực phía trước liền động thủ bức ra nó hoàn toàn hình thái quá nguy hiểm. Ta biết ngươi đang vì mình tông môn quản hạt quốc gia tổn thất nhiều nhân khẩu như vậy cảm thấy đau lòng, thông qua dạng này hy sinh đến chứng thực cự ngẫu binh hành động là đáng giá, Hy Lâm Quốc tổn thất có thể từ giới lao hội đền bù. Tần Lao phẫn nộ quát, ngươi cho rằng đây là tổn thất vấn đề sao? Đây là một quốc gia tất cả mọi người vấn đề sinh tử, coi như không phải ta tông môn quản hạt quốc gia, ta cũng sẽ kiến nghị như vậy. Mạnh Thiên Lộc không lên tiếng, nhìn hướng Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai một mực không có lên tiếng, hắn đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới phù hợp, Mạnh Thiên Lộc hai người nói đều có đạo lý của mình. Nếu là thực sự không được, vậy chúng ta liền đem tất cả giới lao triệu tập lại, cùng một chỗ quyết định. Mạnh Thiên Lộc suy nghĩ một chút nói. Không kịp. Tần Lao nói, như thế lề mà lề mề, chờ chúng ta thương nghị hoàn tất, khi Lâm Quốc sớm đã không còn, Hoàng Y Lìa đạo hữu, ngươi là như thế nào nghĩ? Lâm Vô Nhai khẽ thở dài, ta cũng không biết làm như thế nào mới là thích hợp nhất, nhưng Tần đạo hữu nói có đạo lý, không thể cứ như vậy nhìn xem những quái vật này đến Hy Lâm Quốc. Coi như bọn chúng không phải vì Hy Lâm Quốc mà đến, để bọn chúng từ Hy Lâm Quốc xuyên qua, Hy Lâm Quốc cũng sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Thà rằng như vậy, còn không bằng thử một lần. Chương 1930. Hướng Chu Phàm xin giúp đỡ chương 1930. Hướng Chu Phàm xin giúp đỡ Tần Lao nghe được Lâm Vô Nhai đồng ý cách làm của hắn, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Tiên Lộc mặt run lên, hắn không tiếp tục phản đối, mà là nói, vậy các ngươi dự định làm như thế nào? Dựa theo Chu Phàm nói tới, chỉ cần công kích trong đó một cái cự nhân, liền có thể ép nó trở thành hoàn toàn hình thái. Lâm Vô Nhai nói, vậy chúng ta trước hết công kích nó một cái cự nhân hình thái thử một chút, nếu là nó chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái, chúng ta lại rút lui. Việc này võ giả tầm thường tu sĩ giúp không được gì. Tần Lao nói, Hoàng Y Lìa đạo hữu, ta cùng ngươi đồng loạt ra tay, Mạnh đạo hữu, ngươi mang theo những người còn lại ở phía sau chi viện chúng ta. Nói là chi viện, kỳ thật Tần Lao không cho rằng Mạnh Tiên Lộc bọn hắn có thể tạo được cái tác dụng gì. An bài như vậy, Mạnh Tiên Lộc đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đơn giản thương lượng vài câu, Tần Lao cùng Lâm Vô Nhai từ bảo thuyền bên trên bay ra ngoài, bọn hắn ra tốc rất nhanh liền tới gần chạy nhanh tại phía ngoài cùng một cái cự nhân. Cự nhân trên thân y nguyên tản mát ra có thể để cho sinh linh biến thành tuyến ngẫu nguyên rủa lực lượng. Tần Lao cùng Lâm Vô Nhai đến gần nháy mắt, đạo phủ đều bị tế ra đến. Lâm Vô Nhai bị xanh biết phủ đệ bao phủ lại, Tần Lao thì là bị một tòa xanh lam phủ đệ bao phủ lại. Hai người phủ đệ đều tận lực thu nhỏ, so sánh khổng lồ cự nhân, liền như bầu trời bên trong bay lên hai cái con rùa nhỏ. Hai tòa phủ đệ càng bay càng gần, tới gần cự nhân cái kia mơ hồ vặn bẹo đầu về sau, Tần Lao phủ đệ bên trong bay ra một đạo màu tím phù lục, rơi vào cự nhân cái kia mơ hồ vặn bẹo đầu bên trên. To lớn hào quang màu tím từ phù lục bên trong bạo phát đi ra, đem cự nhân đầu hoàn toàn bao phủ đi vào. Lâm Vô Nhai đạo phủ bên trong bay ra một viên hạt châu màu vàng nóng, hạt châu rơi vào hào quang màu tím bên trên, đồng dạng nổ tung. Kim tử hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng bạo tạc, nhấc lên một trận cơn bão năng lượng, thổi đến nguyên bản theo tới phi hành bảo thuyền không cách nào lại tiến lên. Tần Lao cùng Lâm Vô Nhai đạo phủ đồng dạng tại bạo tạc nháy mắt, hướng về sau bay khỏi. Người khổng lồ kia ngừng lại, nhưng còn lại cự nhân bước chân không ngừng. Bạo tạc qua đi, cự nhân đầu y nguyên mơ hồ và mèo, nhìn không ra có bị thương hay không, thân thể của nó lộ ra từng đầu huyết sắc dây nhỏ, huyết sắc dây nhỏ phần đuôi ngưng tụ ra từng cái huyết sắc tuyến ngẫu có người hình dáng, hình thú và quái dị hình thái. Những này tuyến ngẫu đều là bay lên hướng Lâm Vô Nhai cùng Tần Lao đạo phủ mà đến. Trước tiên lui. Lâm Vô Nhai thanh âm từ không trung quyết tán. Hai tòa đạo phủ không ngừng lùi lại. Nhưng người khổng lồ kia đồng dạng đang chạy vội tiến lên, khiến cho tuyến ngẫu có thể tiếp tục bay tới. Xanh biết đạo phủ bên trong truyền ra Lâm Vô Nhai tiếng hừ lạnh, đạo phủ bên trong bay ra một thanh thanh kiếm. Thanh kiếm nhanh chóng hướng một người hình dáng tuyến ngẫu đâm tới, cái kia tuyến ngẫu một quyền đánh tới. Bình một tiếng, thanh kiếm đem cái kia tuyến ngẫu một cánh tay chặt đứt, tuyến ngẫu lại là duỗi ra một cái tay khác, bắt được thanh kiếm, thanh phi kiếm bóp vỡ thành hai đoạn. Cái kia tuyến ngẫu cái tay này cũng bởi vì thanh kiếm năng lượng bạo tạc mà hủy đi. Nhưng rất nhanh nó hai cái cánh tay lại sinh ra trở về. Lâm Vô Nhai cười ha ha một tiếng, "Tần đạo hữu, ngươi đi trước, ta chiếu cố nó." Lâm Vô Nhai đạo thần từ đạo phủ bên trong bay ra, tất cả tuyến ngẫu đều hướng hắn đánh tới, đạo thần tản mát ra hừng hực kim hoàng hào quang, hắn ra quyền. Quyền ảnh trung điệp, vô số kim hoàng quyền mang phun ra, đem tuyến ngẫu thân thể từng cái đánh xuyên. Nhưng tuyến ngẫu đang nhanh chóng sống lại. Lâm Vô Nhai nắm đấm càng lúc càng nhanh. Vô số tuyến ngẫu bị đánh tan sống lại. Tần Lao nghe Lâm Vô Nhai, hắn cũng không đến, mà là bay trở về bảo thuyền bên trên. Giới lao hội tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem. Cự nhân chỉ là ngơ ngác đứng mặc cho chính mình tuyến ngẫu cùng Lâm Vô Nhai chiến đấu. Lâm Vô Nhai mấy lần muốn đột phá tuyến ngẫu 7, đi giết cự nhân, nhưng đều bị những này tuyến ngẫu ngăn lại. Hắn thấy này quát lạnh một tiếng, đạo thân bám một cái biến mất, trở về đạo phủ nhục thân bên trong, từ đạo phủ mang theo hắn về sau bay ngược. Cự nhân tuyến ngẫu 7 ngừng lại, không tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, vô số tuyến ngẫu biến mất, mà cự nhân thân thể cũng hóa thành sương mù màu máu theo gió phiêu tán. Lâm Vô Nhai trở lại bảo thuyền bên trên, tất cả mọi người là nhìn lại. Hoàng Y Địa đạo hữu, ngươi không sao chứ? Tần lão mở miệng hỏi, một cái tuyến ngẫu hắn đối phó không là vấn đề. Nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đối phó được nhiều như vậy tuyến ngẫu. Ta không có việc gì. Lâm Vô Nhai thở dài nói, bất quá những cái kia tuyến ngẫu sau khi trùng sinh càng đổi càng mạnh, vừa rồi ta kém chút liền không tiếp tục kiên trì được. Nó đi nơi nào? Mạnh Thiên Lộc hỏi. Hẳn là trở lại đồng bạn của nó bên người. Lâm Vô Nhai cao mày nói, nhìn như vậy đến, nó còn có nhất định truyền tống năng lực. Bằng không sẽ không đột nhiên biến mất. Đương nhiên đây không tính là vấn đề quá lớn, vấn đề càng lớn hơn là liền Lâm Vô Nhai mạnh như vậy đều giết không chết một cái cự nhân. Tất cả mọi người là trầm mặc xuống, Tần lão mặt lộ lo lắng. Lối ra để cái kia khống chế bảo thuyền tu sĩ mau đuổi theo đi. Để một cái giới lao hướng lưu tinh giới truyền lại tin tức đem Chu Phàm gọi trở về, hắn lại lần nữa nắm giữ cự ly xa truyền tống phương pháp, hẳn là có thể lập tức chạy tới nơi này. Lâm Vô Nhai lên tiếng nói, để Chu Phàm tới có ích lợi gì? Tần Lao ngơ ngác một chút nói, Mạnh Thiên Lộc cũng là mặt lộ không hiểu. Hắn so với ta mạnh hơn, cũng có thể giết chết một cái cự nhân. Lâm Vô Nhai giải thích nói, Chu Phàm sự tình hắn vẫn là có biết một hai, cũng biết Chu Phàm hiện tại so với hắn còn mạnh hơn, hắn làm không được sự tình, Chu Phàm nói không chừng có thể làm được. Tần Lao cùng Mạnh Thiên Lộc đều là hai mặt nhìn nhau, Chu Phàm so giới lao hội mạnh nhất Hoàng Y Địa Hiệp còn mạnh hơn. Nhanh, có lẽ còn theo kịp. Lâm Vô Nhai thúc giục nói. Tần Lao lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn vội vàng lấy ra truyền âm ngọc phủ, liên hệ lên giới lao hội đến. Lâm Vô Nhai tâm tình nặng nề, Chu Phàm vừa mới đi một hồi, bọn hắn phía trước đều không nghĩ tới muốn giết chết một cái cự nhân, bức cự ngẫu binh tiến vào hoàn toàn hình thái, hy vọng còn theo kịp. Lâm Vô Nhai cũng là lấy ra một cái khác viên truyền âm ngọc phủ, hắn rất nhanh liền liên hệ lên Chu Tiểu Bạch, đem sự tình nói cho Chu Tiểu Bạch. Thật có lỗi, đều là Lao Cha liên hệ chúng ta không cách nào liên hệ Lao Cha. Chu Tiểu Bạch nói, bọn hắn chỉ có xuất hiện ở trên thuyền mới có thể nhìn thấy Lao Cha, nhưng loại sự tình này không thể nói cho Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai mặt lộ bất đắc dĩ, vậy hắn lúc nào sẽ liên hệ ba người các ngươi? Cái này không biết. Chu Tiểu Bạch nói, cái kia một khi liên hệ với hắn, liền để hắn tranh thủ thời gian trở về, chúng ta có chuyện muốn hắn hỗ trợ. Lâm Vô Nhai nói xong lời này, liền thu hồi truyền âm ngọc phù. Tần Lao cùng bên kia cũng kết thúc truyền âm. Mọi người nói chuyện ở giữa, đã lần nữa đuổi kịp chạy nhanh cự nhân bảy. Tần Lao lấy ra ngọc giản địa đồ, hắn thần tốc xác nhận một chút, mặt lộ chán nản nói, đoán chừng không đuổi kịp, lấy tốc độ của bọn nó còn có nửa canh giờ liền có thể tiến vào Hy Lâm quốc. Cho dù có đầy đủ tài liệu, tinh giới truyền tống trận bố trí rất hao tổn thời gian, bọn hắn trước mắt biện pháp nhanh nhất chính là để giới Lao phát tin tức đi lưu tinh giới, nhưng bố trí tinh giới truyền tống trận cần thời gian cũng không ngắn. Mà lại cũng không biết Chu Phàm lúc nào mới có thể tiếp vào bọn hắn phát đi xin giúp đỡ tin tức. Hy Lâm quốc kết cục sợ rằng không cách nào lại sửa đổi. Chương 1931. Giết cự nhân chương 1931, giết cự nhân liền tại Lâm Vô Nhai một đám người cảm thấy tuyệt vọng lúc, Lâm Vô Nhai truyền âm ngọc phù sáng lên, Lâm Vô Nhai xem xét ngọc phù bên trên sáng lên phù văn, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, là Chu Phàm. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, không phải nói Chu Phàm đi lưu tinh giới sao? Lâm Vô Nhai vội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù, "Chu Phàm, ngươi ở đâu?" "Ta mới vừa từ lưu tinh giới trở về." Chu Phàm nói, "Các ngươi muốn ta đi giết cự nhân kia, để cự ngâu binh chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái sao?" "Đúng vậy, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, nếu không Hy Lâm quốc sẽ bị nó hủy đi, đến lúc đó sẽ có vô số người chết, ngươi có nắm chắc không?" Lâm Vô Nhai không hỏi Chu Phàm vì cái gì nhanh như vậy liền trở lại, bởi vì thời gian thực sự quá khẩn trương. "Ta thử một chút." Chu Phàm lên tiếng hỏi bọn hắn đại khái tại vị trí nào về sau, "Hẳn là có kịp, ta sẽ mau chóng đi qua." Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, hắn đến lưu tinh giới một hồi, đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn đi được quá vội vàng, hắn đến lưu tinh giới, cự ngâu binh không bởi vì hắn đến lưu tinh giới mà biến mất làm sao bây giờ? Hắn suy tư một hồi, cảm thấy mình không thể cứ như vậy lưu tại nơi này, hắn truyền tống đến lưu tinh giới mục đích đã đạt tới, nếu như cự ngâu binh sẽ có biến hóa gì, cũng đã xuất hiện, hắn hiện tại liền có thể trở về, mà không phải chờ ở chỗ này. Hắn rất nhanh liền để Hoa Lưu Tông hỗ trợ truyền tống trận bố trí tốt, hắn liền lập tức truyền tống trở về. Kết quả trở về liền nghe được giới lao hội nói Lâm Vô Nhai bọn hắn tìm hắn hỗ trợ đi giết cự nhân sự tình. Sắc mặt hắn ngưng trọng suy tư, hắn đi lưu tinh giới, cự ngẫu binh không có muốn rời khỏi ý tứ, nhưng đây là không cách nào xác nhận cự ngẫu binh cũng không phải là hướng về phía hắn đến. Mà lại coi như bây giờ không phải là hướng về phía hắn đến, vạn nhất hắn xuất hiện, dẫn tới cự ngẫu binh chú ý, với hắn mà nói sẽ là chuyện rất phiền phức. Hắn hơi trầm mặc, so sánh một quốc gia tất cả mọi người tính mạng, nguy hiểm này vẫn là muốn bốc lên, mà lại cái này không chỉ là vì Hy Lâm quốc, mà là vì toàn bộ man tinh giới. Cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra thiên điệu tiểu na di cầu, rất nhanh thanh đồng hào quang từ thiên điệu tiểu na di cầu bên trong phát ra, hóa thành thanh đồng bàn tay lớn, xé mở một vết nứt. Chu Phàm đi vào khe hở bên trong, biến mất tại man giới thiên thành. Từ gian vực đi ra, hắn đặt mình vào tại Thanh Tử quốc cùng Hy Lâm quốc ở giữa tại hoang dã, hắn lần đầu tiên tới nơi này, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Hắn bay đến trên bầu trời linh nghiệm lan tràn mà ra, lấy ra ngọc giản địa đồ, vừa bay vừa quan sát. Rất nhanh liền xác nhận chính mình chỗ vị trí về sau, hắn hối hả phi hành. Không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền thấy nơi xa đang tại chạy cự nhân bầy, cái kia chạy âm thanh giống như thiên băng địa liệt, hắn muốn không phát hiện đều khó có khả năng. Chu Phàm kích hoạt truyền âm ngọc phù, đối không biết ở vào vị trí nào Lâm Vô Nhai nói, "Ta đến, ta thử nhìn một chút có thể hay không giết chết một cái cự nhân, các ngươi cẩn thận một chút." "Tốt, chúng ta biết rõ." Lâm Vô Nhai nói, "Vừa rồi chúng ta thử qua, chỉ cần công kích một cái cự nhân, nó liền sẽ hướng chúng ta đuổi theo, mà cái khác cự nhân sẽ không dừng lại." Cự nhân bầy cũng nhanh muốn đi vào Hy Lâm quốc, bọn hắn liền không cách nào trước hội tụ vào một chỗ. Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, hắn ra tốc bay đi, chờ bay đến cự nhân bảy bên ngoài lúc, thân thể của hắn tản mát ra kim sắc chân nguyên lồng phòng ngự, chống cự cự nhân nguyền rủa lực lượng. Hắn nhưng là thiên tượng cảnh, chân nguyên ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng, coi như không cần đạo phủ cũng có thể chống cự loại này nguyền rủa lực lượng. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra đức tự đao, một đao bổ ra, một đạo to lớn màu xám đao mang bắn nhanh mà ra, bổ vào một cái cự nhân đầu bên trên, suy một tiếng, cự nhân đầu tuôn ra một trận màu trắng khói mù. Cự nhân kia lung lay đầu ngừng lại, cái khác cự nhân vẫn còn tiếp tục tiến lên. Chu Phàm bay ngược về đằng sau, để cái khác cự nhân rời đi. Dạng này hắn liền sẽ không lâm vào trong mấy công. Bị hắn một đao bổ trúng cự nhân hướng hắn đuổi theo, trên thân thể có vô số huyết tuyến thẩm thấu đi ra, huyết tuyến phần đuôi có từng cái hình thái khác nhau tuyến ngâu huyễn hóa ra đến. Vô số tuyến ngâu hướng bay ngược Chu Phàm bay múa mà đến. Chu Phàm lại không lui lại, thân thể của hắn có đen kịt hào quang huyễn hóa mà ra, hóa thành cỡ nhỏ đèn kịt đạo phủ đem hắn bao phủ lại. Hắn tùy ý những này tuyến ngâu công kích chính mình thương một đạo phủ, hắn khống chế đạo phủ tại vô số tuyến ngâu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh liền bay gần cự nhân đầu, cùng cự nhân đầu so sánh, thương một đạo phủ lộ ra quá là nhỏ bé. Cự nhân không có nhúc nhích, tuyến ngâu vẫn là đang điên cuồng công kích tới thương mục đạo phủ, nhưng thương mục đạo phủ lông tóc không tổn hao gì, bọn chúng không làm gì được thương mục đạo phủ. Thương mục đạo phủ bên trong truyền ra một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng phi tốc lan tràn mà ra. Tất cả tuyến ngâu động tác công kích đều ngừng lại. Chu Phàm đạo thần từ thương mục đạo phủ bay ra ngoài, long thần ngữ phạm vi cũng không có đem cự nhân thân thể đều bao trùm, dù sao hắn không có sử dụng tiên tượng pháp thân. Cự nhân lúc này nếu là muốn động, khẳng định là có thể động, nhưng cự nhân hình như bởi vì Chu Phàm không có trốn ý tứ, nó tuân theo một loại nào đó quy tắc cũng không có động, nó giống như không có phát giác Chu Phàm đem nó tất cả tuyến ngẫu cầm cố lại. Cự nhân đầu mơ hồ bặm mẹo, Chu Phàm bay gần đồng dạng thấy không rõ bộ dáng của nó. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đạo thần đang không ngừng biến lớn, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, chính là một thanh dài ba trượng thất thải quang đao huyễn hóa mà ra. Chu Phàm nắm đạo thần lực lượng ngưng tụ thành thất thải quang đao đâm vào cự nhân chỗ cổ, không có bất kỳ cái gì huyết dịch loại hình đồ vật từ cự nhân chỗ cổ phun ra. Chu Phàm thấy vậy đôi lông mày nhíu lại, hắn không có đem đao rút ra, mà là cầm đao vòng quanh cự nhân cổ phi hành, đối cự nhân cổ tiến hành một vòng cắt đứt. To lớn đầu rất xuống. Chu Phàm nháy mắt liền trở lại đạo phủ nhục thân bên trong, đồng thời bay ra bên ngoài trăm trượng. To lớn đầu còn tại hướng xuống rơi, theo Chu Phàm bay khỏi, tuyến ngẫu thời gian giam cầm bị giải trừ, tất cả tuyến ngẫu đều tại rơi xuống dưới, bọn chúng đã mất đi sinh cơ, hóa thành màu đen hạt ánh sáng tiêu tán. To lớn đầu còn không có hạ xuống rơi trên mặt đất, liền hóa thành một chùm dòng máu rơi ra. Cự nhân cái kia đứng thẳng thân thể đồng dạng đang vỡ tan, có dòng máu từ vỡ tan thân thể phun tung tóe mà ra, giống như bộc phát một trận huyết sắc hùng hai. Dòng máu tại mặt đất lưu thành một đầu dòng sông màu đỏ ngòm. Chu Phàm ở phía xa nhìn chăm chú vào màn này, trong nội tâm hắn ý nguyên cảnh giác, đây chính là cự ngỗ binh, phát sinh bất luận cái gì chuyện quỷ dị đều không kỳ quái, coi như người khổng lồ này lập tức tại chỗ phục sinh, hắn cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. Nhưng cự nhân tựa hồ là thật bị giết chết. Trên đất chỉ còn lại dòng máu chảy xuôi thành sông, bị giết chết cự nhân tại dòng máu phun tung tóe mà ra về sau, liền chỉ còn lại một tầng thật dày ra, theo dòng sông phiêu đãng. Chu Phàm yên lặng nhìn xem, hắn nâng cao tay, thiên địa bên trong hỏa năng lượng liền hội tụ đến, tại trong lòng bàn tay hắn hóa thành một cái hỏa cầu, đạo thần cảnh liền có thể mượn dùng năng lượng thiên địa, chuyện này với hắn đến nói bất quá là rất bình thường sự tình, hắn đem hỏa cầu vứt tại dòng sông bên trên. Dòng sông màu đỏ ngòm cháy hừng hực. Chương 1932. Lại một quốc gia chương 1932, lại một quốc gia huyết sắc sông thành huyết sắc sông lửa. Chu Phàm không tiếp tục nhìn cái kia huyết sắc sông lửa, cự nhân hẳn là không cách nào lại phục sinh. Tại cái này duy trì liên tục chiến đấu một hồi, cự nhân bảy đã biến mất tại trong tầm nhìn của hắn, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù đồng thời kích hoạt. Thế nào? Bên kia truyền đến Lâm Vô Nhai thành âm lo lắng. Ta hình như giết chết một cái cự nhân, các ngươi còn đi theo cự nhân bảy sao? Bọn chúng có thay đổi gì? Chu Phàm mở miệng hỏi. Chúng ta một mực đi theo cự nhân bảy, bọn chúng như cũ tại hướng Hy Lâm quốc phương hướng mà đi, cũng không có biến hóa gì. Lâm Vô Nhai nói. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới chính mình giết chết một cái cự nhân. Cái này cự ngẫu binh săn mồi hình thái vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này nên làm cái gì? Ta lại đi giết, giết tới nó có biến hóa mới thôi. Chu Phàm trầm giọng nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là chuyện không thể làm, cũng không cần miễn cưỡng. Lâm Vô Nhai thở dài nói. Hai người đối thoại như vậy kết thúc. Chu Phàm vì thời gian đang gấp, thậm chí thôi động tâm chi pháp tắc, tăng thêm tốc độ hướng phía trước bay đi, rất nhanh hắn liền thấy hướng phía trước chạy vội cự nhân bảy. Trong tay hắn đức tự đao thần tốc chém ra, ba đạo to lớn màu xám đao mang bắn nhanh mà ra, đánh trúng ba cái chạy nhanh cự nhân. Ba cái kia cự nhân rất nhanh liền ngừng lại, huyễn hóa ra vô số tuyến ngô hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm chỉ là lông mày nhíu lại, liền triệu hồi ra thương một đạo phủ, đem thân thể của mình bao phủ lại, hắn đạo thần cái này trực tiếp từ đạo phủ bên trong bay ra đến. Đạo thần trong miệng đọc lên một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng đang nhanh chóng quyết tán, tất cả rơi vào kim sắc gợn sóng tuyến ngô đều ngừng lại. Ba cái cự nhân tuyến ngô chừng mấy bằng nhiều, trong lúc nhất thời không có khả năng tất cả tuyến ngô đều rơi vào kim sắc gợn sóng bên trong, lít nha lít nhít tuyến ngô che giả măng mọc tiến vào kim sắc gợn sóng bên trong, khiến cho kim sắc gợn sóng đạt tới cực hạn, rất nhanh liền tiêu tán. Bất quá tất cả tuyến ngẫu đều vô hụt, Chu Phàm đã mượn nhờ một tích tắc này dừng lại, đến một cái cự nhân trên bay, trong tay hắn thất thải quang đao không ngừng kéo dài, một đao bổ ra liền đem cái này cự nhân đầu bổ xuống. Cự nhân cũng không có bất kỳ ý thức nào, cái này khiến cho hắn giết cũng không phải là rất khó khăn, hắn lại theo lệ đem mặt khác hai cái cự nhân đầu chạm xuống dưới. Ba cái cự nhân thân thể hóa thành vô số dòng máu, khiến cho mặt đất đều thành huyết hồ. Đạo thần trở về nhục thân, đạo phủ cũng được thu hồi lại, hắn yên lặng liếc qua mặt đất, vừa rồi thời gian chiến đấu rất ngắn, với hắn mà nói tiêu hao không lớn, nhưng thời gian không kịp. Phía trước cự nhân bảy hẳn là tiến vào Hy Lâm quốc, làm hết mình nghe thiên mệnh. Chu Phàm không có nhiều do dự, hắn chỉ có thể hết sức đi giết, hắn vừa định thôi động tâm chi pháp tắc bay đi, hắn truyền âm ngọc phù bay ra, tản ra trắng loãng quang mang, hắn một cái bắt được truyền âm ngọc phù. Chu Phàm, có biến hóa, tất cả cự nhân đều ngừng lại. Lâm Vô Nhai gấp giọng nói, ta liền tới đây. Chu Phàm mặt ngưng lại, hắn không có tâm tư lại nói chuyện với Lâm Vô Nhai, thân thể bá một cái biến mất tại nguyên chỗ. Tại tâm chi pháp tắc ra chỉ gấp đôi tốc độ dưới, Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy dừng lại cự nhân bảy. Cự nhân chừng mấy vạn nhiều tăng thêm thân thể khổng lồ, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chu Phàm chỉ là nhìn xa xa, không có tới gần, tại không có thấy rõ tình thế giới, tiếp cận khả năng sẽ có nguy hiểm, nhất là hắn lần đầu ra ngoài hoang dã nhìn thấy ba đại quyệt tượng một trong. Cự nhân bầy lặng im đứng thẳng một hồi, thân thể của bọn chúng đang dần dần hư hóa thành huyết sắc mây trôi theo gió tản đi, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Phàm chỉ là giật mình, hắn rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, vận rộn đối truyền âm ngọc phù nói, để Hy Lâm quốc tất cả thành trấn báo cáo tình huống, nhìn có phát hiện hay không những cự nhân này tung tích. Bên kia Lâm Vô Nhai đám người đồng dạng nghĩ đến cái này khả năng. Bọn hắn rất nhanh liền xác nhận, cự ngâu binh bắt đầu săn mồi. Đám cự nhân xuất hiện lần nữa lúc, đã giải tại toàn bộ Hy Lâm quốc tất cả mọi người tập trung lại nơi ở phụ cận. Hy Lâm quốc đám người phát hiện cự nhân lúc, đều sợ hãi không thôi, nhưng lúc cự nhân nguyền rủa lực lượng đang quyết tán, tất cả mọi người quên đi chạy trốn, bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn phụ cận cự nhân một hồi, sau đó quay người dựa theo sinh hoạt quỹ tích làm việc. Bọn hắn đều chết rồi, hiện tại chỉ là còn sót lại ý thức tại làm lúc còn sống sự tình. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người là trầm mặc, nhìn thấy cách bọn họ gần nhất cái kia cự nhân. Hy Lâm quốc trốn ra được người liền một thành đều không có, gần như tất cả mọi người chết tại cự ngẫu binh săn mồi hình thái dưới, không chỉ là người, còn có sinh linh. Tần lão một nháy mắt giàn mua rất nhiều, nhưng hắn cái gì cũng làm không được, hắn chỉ có thể để môn phái người đem cự ngẫu binh sự tình nói cho Hy Lâm quốc phụ cận mấy cái quốc gia, để những quốc gia kia bắt đầu di chuyển. Nếu như không có biến hóa, cự ngẫu binh muốn tiêu hóa tất cả đồ ăn, hẳn là cần 12 ngày thời gian, Hy Lâm quốc so với Thanh Tử quốc còn phải lớn hơn một chút. Chỉ là 12 ngày thời gian, những quốc gia kia người lại có thể trốn bao xa đây? Dạng này trốn thật sẽ có tác dụng sao? Ai cũng không nói chắc được, nhưng không trốn liền sẽ rơi xuống Hy Lâm quốc dạng này hạ trạng, chỉ có thể liều mạng trốn. Ma tinh giới ngàn năm một lần đại kiếp khả năng là muốn ứng nghiệm tại cái này cự ngẫu binh trên thân. Mạnh Tiên Lộc có chút thất thần nói, nếu thật là nó, vậy nó không đem màn tinh giới đại đa số người ăn hết sợ rằng cũng sẽ không rời khỏi. Mạnh Tiên Lộc dạng này nói, là bởi vì nhiều lần đại kiếp, đều phải chết rất nhiều người, cái này cự ngẫu binh căn bản là không giống là nhân lực có thể ngăn cản. Mạnh Tiên Lộc còn như vậy, đi theo tới giới lao hội võ giả tu sĩ đồng dạng cảm thấy tuyệt vọng. Ta đi thử xem, nhìn còn có thể hay không giết nó. Chu Phàm nói xong lời này, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Làm như vậy thật có hiệu quả sao? Tần Lão nhìn hướng Lâm Vô Nhai hỏi. Lâm Vô Nhai lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Chu Phàm đồng dạng không biết, hắn không biết mình giết chết 4 cái cự nhân về sau, cự nhân 7 bên trong có hay không có mới cự nhân gia tăng, nếu như không có, cái kia 12 ngày thời gian, hắn không cách nào đem mấy vạn cự nhân toàn bộ giết chết, nhưng chỉ cần cự nhân số lượng tại giảm bớt, cái này đáng đi làm. Nếu như hắn giết chết tất cả cự nhân, cự ngẫu binh đều không có chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái, mà là bị hắn giết chết, vậy thì càng là chuyện tốt. Hắn cách cự nhân càng ngày càng gần, bận rộn thu lại tâm tư, trước đem thương một đạo phủ thả ra, bao phủ chính mình. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có tiếp cận đứng thẳng bất động săn mồi cự nhân, không biết khả năng sẽ có biến hóa gì, trước đem thương mục đạo phủ thả ra không có sai. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, một cỗ cường đại nguyên rủa lực lượng hướng về thương mục đạo phủ ăn mòn mà đến. Hắn cùng đạo phủ tâm thần liên kết, sắc mặt hắn khẽ biến, cái này nguyên rủa lực lượng so với phía trước còn cường đại hơn đến không chỉ 10 lần, hắn tiến vào cự nhân 10 trượng phạm vi, nguyên rủa lực lượng còn tại tăng cường, thương mục đạo phủ tản mát ra đen kịt hào quang để chống đỡ loại này ăn mòn. Thương mục đạo phủ mạnh như vậy đạo phủ thế mà cũng nhanh đến cực hạn. Đây là pháp tắc lực lượng cấp độ nguyên rủa. Chương 1933. Chàng lành chương 1933, chàng lành Chu Phạm tại khoảng cách cự nhân ước chừng 5 trượng phạm vi ngừng lại, bởi vì hắn đạo phủ đạt tới cực hạn, tiếp tục tiến lên, Thương Mục đạo phủ liền không cách nào thay hắn chống cự bực này nguyên rủa. Thương Mục đạo phủ thế nhưng là có thể chống cự pháp tắc lực lượng đạo phủ, liền Thương Mục đạo phủ đều đến cực hạn, có thể nghĩ cái này nguyên rủa đáng sợ bao nhiêu. Hắn thử một đao bổ tới, màu xám đao mang mới vừa đi ra, liền bị lực lượng cường đại tăng dã, hiển nhiên dùng đồng dạng đánh xa thủ đoạn cũng không thể thực hiện được. Hắn khẽ nhíu mày, dạng này hắn cũng chỉ còn dư lại một cái biện pháp, đó chính là biến hóa thiên tượng pháp thân dùng chính mình lực lượng pháp tắc đối kháng loại này nguyên rủa, dạng này hắn mới có thể giết chết cái này cự nhân. Có thể thiên tượng pháp thân tiêu hao rất lớn, chỉ là vì giết dạng này một cái cự nhân sao? Vạn nhất giết chết cái này cự nhân về sau, phát sinh cái gì dư thừa biến hóa, hắn chưa hẳn lại có dư lực đi ứng đối. Chu Phàm lại không mạnh mẽ chống đỡ, mà là khống chế thương một đạo phủ bay khỏi cự nhân, theo rời xa, loại kia nguyên rủa lực lượng bị suy yếu, cự nhân y nguyên đứng thẳng bất động. Chu Phàm hơi trầm mặc, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cự ngẫu binh sẽ hàng lâm ở đây, cùng hắn khả năng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Chu Phàm rất nhanh liền tìm được Lâm Vô Nhai bọn hắn, giới lao hội võ giả tu sĩ đang tại dựng doanh địa, mặc dù bây giờ còn không có tìm được biện pháp giải quyết, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng cứ như vậy vô công mà về. Thế nào? Đối phó không được sao? Tần Lão hỏi. Nó tiến vào loại này đứng thẳng bất động săn mồi trạng thái về sau, loại kia nguyên rủa lực lượng cũng đi theo mạnh lên, liền tới gần đều rất khó. Chu Phàm lắc đầu đơn giản giải thích nói. Chu Phàm đều không thể làm đến sự tình, đám người liền càng không làm được. Doanh địa còn không có dự tốt, Chu Phàm bốn cái giới lao liền thông qua truyền âm ngọc phù, cùng giới lao hội giới lao còn có tại cái khác địa phương làm chuyện khác giới lao thương nghị lên việc này đến. Đầu tiên là Chu Phàm bọn hắn bên này từ Tần Lao đem tình huống báo cáo, xác nhận giống như bọn hắn phía trước dự liệu dạng kia, cự ngẫu binh đã đem Hy Lâm quốc biến thành thức ăn của nó, đang tại tiêu hóa Hy Lâm quốc. Chờ Tần Lao nói xong bên này phát sinh sự tình, giới lao bọn họ trầm mặc một hồi, sau đó liền nhao nhao mở miệng. Như thế nói cự ngẫu binh là dự định một quốc gia lại một quốc gia ăn hết. Chúng ta có biện pháp có thể ngăn cản nó sao? Nếu là không có biện pháp ngăn cản, vậy chỉ có thể nhìn xem nó một quốc gia lại một quốc gia ăn sao. Ăn như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa, man tinh giới liền bị hủy diệt. Lần này tiếp ứng tại trên người cự ngẫu binh, nếu là ngăn cản không được, chúng ta chỉ có thể làm xấu nhất dự định, có thể để cho bao nhiêu người sống sót liền để bao nhiêu người sống sót. Nếu là thực sự không được, hy sinh cũng là cần thiết. Hy sinh đáng là gì, nhưng vấn đề là như thế nào hy sinh mới có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này. Giới lao bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng đều là vấn đề so trả lời nhiều, tranh luận một hồi lâu, thanh âm dần dần chậm lại, đồng thời rất nhanh lặng yên không một tiếng động. Hiện tại chúng ta phải giải quyết hai vấn đề. Lâm Vô Nhai thấy không có mở miệng, hắn chậm rãi nói, vấn đề thứ nhất là chúng ta có thể ngăn cản cự ngẫu binh tiếp tục nuốt ăn sao? Nếu là không thể, đó chính là vấn đề thứ hai, chúng ta cái kia như thế nào bảo hộ mới có thể để cho càng nhiều người sống xuống. Hai vấn đề này là vừa rồi tranh luận đến nhiều nhất. Dựa vào chúng ta những người này ngồi ở chỗ này là rất khó nghĩ ra biện pháp đến. Thang lão cũng mở miệng nói, chúng ta bây giờ muốn phát động tất cả lực lượng, vô luận là giới lao hội vẫn là các ngươi tông môn thế lực, để người phía dưới cũng tham dự vào, để bọn hắn cũng tới nghĩ biện pháp. Cuối cùng đem tất cả biện pháp đều thu thập lại, nhìn lại một chút cái nào biện pháp có thể thực hành. Thang lão được đến không ít giới lao đồng ý tại làm những chuyện này thời điểm, phải chú ý giữ bí mật, không muốn phạm vi lớn khuyết tán ra, để tránh gây nên phạm tục thế gian sợ hãi. Lâm Vô Nhai can giản nói. Một chút giới lao cũng đưa ra đủ loại đề nghị, tập nghị rất nhanh kết thúc, giới lao bọn họ đều là riêng phần mình bận rộn đi. Man tinh giới đã đến sinh tử tồn vong thời gian, giới lao hội cái này lỏng lẻo tổ chức bắt đầu hiếm thấy đoàn kết lại, đương nhiên phía dưới cũng khó tránh khỏi sẽ treo lên các loại tính toán nhỏ nhặt, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai cũng không có cái gì quá nhiều tông môn thế lực, hai người bọn họ thương lượng vài câu, liền đem cự ngẫu binh sự tình truyền về Đại Ngụy, để Đại Ngụy thượng tầng những cái kia thế lực làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Sau khi làm xong, Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai đều nhìn về cái kia nơi xa đứng thẳng bất động cự nhân. Cự nhân trên thân còn không có hiện ra hắc tuyến, đây là săn mồi hậu kỳ mới có thể xuất hiện trạng thái. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống qua lần kiếp số này sao? Trầm mặc một hồi về sau, Lâm Vô Nhai hỏi. Cái này muốn xem Lâm Thánh cho rằng như thế nào mới tính sống qua. Chu Phàm chậm rãi nói, cự ngẫu binh lại có thể ăn, nó tại đem man tinh giới ăn một lần về sau, hẳn là cũng sẽ rời đi. Chính là đến lúc đó có thể còn sống sót người khẳng định không nhiều chính là, nhưng võ giả tu sĩ chạy nhanh hẳn là không chết được. Dù sao săn mồi hình thái cự ngẫu binh biến thành cự nhân hình thái tốc độ kỳ thật không tính nhanh, trừ phi về sau sẽ lần nữa tiến hóa. Nếu là lại cực đoan một điểm, cự ngẫu binh không ăn xong cái cuối cùng sinh linh không rời đi man tinh giới, chúng ta cũng có thể lui giữ đến cái khác tinh giới đi. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại bổ sung, nhưng nếu là thật xuất hiện loại tình huống này, chết người liền càng nhiều, đồng thời lui giữ đến cái khác tinh giới, cũng muốn xác nhận cái khác tinh giới đại kiếp không có khủng bố như vậy mới được. Đúng nha, vô luận thế gian phàm nhân sẽ chết bao nhiêu, giống như chúng ta người tiểu này, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Lâm Vô Nhai thở dài nói, huống hồ không phải chúng ta không muốn cứu bọn hắn, mà là chúng ta đều tận tâm tận lực, y nguyên làm không được, chúng ta không thẹn với lương tâm. Coi như bỏ chạy cái khác tinh giới, cũng sẽ không cảm thấy quá ấy nấy, dù sao năng lực của chúng ta không phải vô hạn, mà là có hạn, chúng ta chỉ là tu sĩ, là người không phải thần. Chu Phàm im lặng, bởi vì Lâm Vô Nhai nói rất có đạo lý, bọn hắn không phải thần, hắn còn biết tại rất xa xưa thời đại, tồn tại tự xưng thần cũng có thể xưng là thần tu sĩ, nhưng cuối cùng chư thần hoàng hôn, thần cũng ngã xuống. Chu Phàm, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể thay ta chăm sóc một chút thư viện. Lâm Vô Nhai lại là mở lời nói. Chu Phàm suy nghĩ bị đánh gãy, hắn ngạc nhiên nhìn hướng Lâm Vô Nhai, Lâm Thánh, ngươi vì cái gì dạng này nói? Lâm Vô Nhai giọng điệu hình như mang theo một loại ủy thác ý vị. Lâm Vô Nhai bình tĩnh nói, ta luôn luôn cảm giác lần đại kiếp nạn này cũng không đơn giản, quan trọng hơn chính là ta đã từng đối với mình mệnh số thôi diễn qua, nói ta kiếp số khó thoát. Phía trước ta rời khỏi Đại Ngụy lúc, cho rằng kiếp số đã qua, nhưng bây giờ có lẽ sai, kiếp số hẳn là vẫn còn, không nghĩ tới vẫn là cùng đại kiếp trùng điệp ở cùng nhau. Ta lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, ta nếu là chết rồi, thư viện cũng chỉ có thể nhờ ngươi thay ta chiếu cố một chút. Ta tuổi tác rất lớn mới thu đồ, liền xem như tiểu hồng cũng có yếu. Lâm Vô Nhai tràn ngập chẳng lành ý vị, để Chu Phàm trong nội tâm đều cảm giác đè nén, hắn nhịn không được nói, Lâm Thánh không cần phải lo lắng, sự tình chưa hẳn liền sẽ giống như ngươi nghĩ dạng kia. Ta biết. Lâm Vô Nhai khẽ cười nói, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi, kiếp số khó thoát không có trốn, ta trước kia thế nhưng là trốn qua hai lần kiếp số, muốn mạng của ta cũng không có dễ dàng như vậy. Chương 1934. Liên tục săn mồi nguyên nhân chương 1934, liên tục săn mồi nguyên nhân Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai kết thúc nói chuyện sau khi tách ra, Chu Phàm trở lại đã dựng tốt lều vải bên trong, hắn nhớ tới Lâm Vô Nhai nói, nếu mày, hắn không nghĩ tới Lâm Vô Nhai sẽ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Đại kiếp, cự ngẫu binh. Hắn đem những ngày sự tình qua lại lặp đi lặp lại suy tư, cuối cùng khẽ nhả khẩu khí, hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cự ngẫu binh muốn tiêu hóa hết Hy Lâm quốc nhiều như thế đồ ăn, cần thời gian nhất định, hiện tại không cần quá gấp. Hắn bắt đầu thói quen dò xét mặt đất, đây là phát hiện cự ngẫu binh về sau quen có động tác, hắn đang kiểm tra quỷ táng quan có hay không xuất hiện, không xuất hiện chưa hẳn đại biểu sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu là xuất hiện, cái kia đại biểu việc này nhất định mười phần hung hiểm. Quỷ táng quan linh niệm thế nhưng là tra không được, chỉ có mắt người mới có thể nhìn thấy, hắn tỉ mỉ kiểm tra một phen về sau, không có phát hiện quỷ táng quan tung tích, mới hơi yên tâm lại. Đến ban đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, hắn cùng người thân vội vàng nói một hồi liền bắt đầu hô, tiền bối, tiền bối. Một luồng sương mù hóa thành sách đồng, sách đồng cũng không có lật ra ý tứ, mà là trở lấy Chu Phàm nói chuyện. Ngươi có thể hại thằng ta. Chu Phàm ra vẻ một mặt oán khí nói, sau đó ngươi đừng nói chính mình học rộng tài cao, mất mặt biết không. Sách đồng lật ra, bút bạc hiện lên ở trang sách bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ. Cự ngẫu binh là có hai loại khác biệt hình thái, nhưng căn bản là không giống như ngươi nói vậy, nó tại lần thứ nhất săn mồi xong, sẽ một mực duy trì săn mồi hình thái, tiếp tục săn mồi, ta giết chết một chút cự nhân, đồng dạng không cách nào làm cho nó chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái. Chu Phàm đem cự ngẫu binh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Sách đồng đang điên cuồng lật trang sách ào 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 rung động, một lát sau, lật trang sách động tác này mới ngừng lại, bút bạc ở trong sách vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, cái này có quan hệ gì tới ta? Ta bị vây ở trên thuyền, đã có vô số tuế nguyệt chưa từng nghe qua cự ngẫu binh sự tình, trong lúc này, cự ngẫu binh sẽ xuất hiện một chút ta không biết biến hóa không phải chuyện rất bình thường sao? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đây là không thể biết cấp quái dị, mặc dù chúng ta rất khó hiểu được nó toàn bộ, nhưng nó cũng là rất ổn định quái dị, rất khó sẽ triệt để đại biến dạng, đây là mọi người đều biết sự tình. Sách đồng vẽ một cái khinh bị biểu lộ, không thể biết cấp quái dị số lượng rất ít, bọn chúng xác thực sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng ngươi lại thế nào biết rõ, đây có phải hay không là bọn chúng đã sớm có năng lực, chỉ là một mực không tại người phía trước lộ ra mà thôi. Chu Phàm không có xoắn suýt loại sự tình này, mà là nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy nó tại sao muốn liên tục săn mồi? Vô luận là xuất hiện dị biến vẫn là trước kia liền có năng lực, cự ngẫu binh tuyệt đối sẽ rất ít làm chuyện như vậy. Đây đúng là rất có ý tứ sự tình. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, nhưng ngươi cũng biết, đây chính là không thể biết cấp quái dị, muốn biết nó vì cái gì làm như vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, ta chỉ có thể đối với cái này làm ra phù hợp lẽ thường suy đoán. Phù hợp lẽ thường suy đoán? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, chính là từ sinh linh góc độ đi làm ra suy đoán, quái dị thường thường là khó có thể lý giải được, chúng ta chỉ có thể từ sinh linh góc độ đi suy nghĩ, dạng này suy nghĩ có đôi khi có thể tạo tác dụng, có đôi khi hoàn toàn là sai lầm, bất quá có đôi khi có thể tạo tác dụng, đã đáng ra chúng ta đi làm suy đoán như vậy. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc, sinh linh tại sao muốn ăn đồ ăn? Có ba cái khả năng, cái thứ nhất là khả năng đói, thứ hai là tiến hóa cần, cái thứ ba là năng lượng dự trữ cần. Chúng ta đầu tiên có thể bài trừ cái thứ nhất đói khả năng, cự ngẫu binh sức ăn không lớn, giống như ngươi miêu tả qua một quốc gia sinh linh, liền đầy đủ để nó duy trì thật lâu hoàn toàn hình thái, sẽ không có liên tục săn mồi cần. Thứ hai là tiến hóa cần, giống như chúng ta sinh linh, có thể ăn một chút linh tài loại hình đồ vật, để chính mình mạnh lên, quái dị cũng có thể, cái này không chỉ là quy thực, quái dị ăn đại lượng trí tuệ sinh linh cũng có thể đạt được nhất định trưởng thành. Chu Phàm nhìn đến đây, ách một tiếng nói, cái này tiến hóa cần hẳn là khả năng không lớn, cự ngẫu binh là không thể biết cấp quái dị, nó còn có thể tiến hóa đi nơi nào? Coi như thật tiến hóa, cũng không phải ăn sinh linh liền có thể làm đến a. Nếu là thật ăn người liền có thể làm đến, cự ngẫu binh cũng không cần đợi đến 5 tháng khá dài. Bút Bạc biết, cái này khả năng xác thực không lớn, nhưng nó vẫn là tồn tại, nói không chừng nó ăn nhiều năm như vậy, liền kém chút nhân số này đây. Vì lẽ đó cuối cùng liền điên cuồng ăn. Có phải hay không tạm thời bất luận, cái khả năng thứ 3 là năng lượng dự trữ cần, cái này rất dễ lý giải, giống như có chút dã thú tại ngủ đông phía trước sẽ đại lượng ăn, vì thân thể dự trữ đầy đủ qua mùa đông năng lượng. Chu Phàm khẽ mắt nhảy lên, cái này khả năng đồng dạng không lớn, chẳng lẽ cự ngẫu binh còn có năng lượng dự trữ vượt qua khó khăn gì thời kỳ cần sao? Hắn cảm thấy cái này không khỏi quá hoang đường. Ai biết được. Bút Bạc vẽ một cái buồn cười biểu lộ, bất quá cái này cùng ngươi có quan hệ gì đây? Cự ngẫu binh hình như không phải hướng về phía ngươi tới, ngươi nghĩ nhiều như thế loạn thất bát tao sự tình làm cái gì? Rời xa nó liền sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên ngươi nếu là muốn đối phó cự ngẫu binh, ta cảm thấy cũng vẫn được, ngươi nếu là đối phó không được, có thể gọi ta bám thân giúp ngươi chạy trốn, bất quá đừng quên phía trước đáp ứng thủ lao của ta. Chu Phàm phía trước đáp ứng qua sách đồng giúp hắn chạy trốn, sách đồng liền có thể đạt được 5 lần bám thân cơ hội với tư cách thủ lao, hắn trầm mặc một chút nói, nếu là có thể, ta đương nhiên không muốn đối đầu cự ngẫu binh, nhưng nó khả năng sẽ đem man tinh giới hủy đi, người nhà bằng hữu của ta đều ở nơi này, ta chỉ có thể ý nghĩ đi giải quyết nó. Bút Bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nương của ta nói đúng, thân nhân bằng hữu những này ràng buộc quá nhiều, cuối cùng sẽ chỉ trở thành siết tại trên cổ vận mệnh dây treo cổ, ngươi nếu là tại lần này sự kiện bên trong chết ta không có chút nào lạ thường. Chu Phàm mặt hơi trầm xuống nói, người nếu là tuyệt tình, đem người nhà bằng hữu của mình coi như chướng ngại vật, dạng này sống sót còn có cái gì ý tứ? Nương ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi chẳng lẽ liền có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Nương của ta mạnh hơn ta nhiều, nàng nếu là đối phó không được địch nhân, ta cũng đối phó không được, ta chỉ có thể trốn đến xa xa, không muốn liên lụy nàng. Bút Bạc vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, lại nói trong thiên hạ không có cái gì đồ vật có thể làm hại nương của ta an nguy. Mỗi người ý nghĩ đều không giống. Chu Phàm không muốn lại thảo luận cái đề tài này, mà là nói ra, ngươi nói ta nên như thế nào đối phó cự ngô binh. Sách đồng tự xưng bác học, vậy có lẽ sẽ có biện pháp. Bút Bạc dừng lại một chút, mới chậm rãi biết, lần này ta liền không thu tư vấn phí, bởi vì ta không biết biện pháp này có hay không có tác dụng, hơn nữa còn khả năng sẽ bốc lên rất nhiều nguy hiểm, ngươi nếu là muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Ngươi nói. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ hắn hiện tại cũng không có cách nào, vậy liền không ngại trước nghe một chút, dù sao lại không muốn tiền. Chương 1935. Ngăn cản phương pháp chương 1935, ngăn cản phương pháp sách đồng thấy Chu Phàm dạng này nói, Bút Bạc lúc này mới ở trong sách biết, ngươi phải hiểu được một sự kiện, lấy ngươi thực lực, là không thể nào giết chết được cự ngô binh. Kỳ thật ta cũng không có biện pháp quá tốt, ta cảm thấy các ngươi phía trước mạch suy nghĩ là chính xác, muốn ngăn cản cự ngẫu binh tiếp tục ăn đi xuống, cái kia chỉ có để cự ngẫu binh chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái, dạng này nó liền không cách nào săn mồi. Nhưng làm như vậy nguy hiểm thế nhưng là rất lớn, săn mồi hình thái cự ngẫu binh, ngươi còn có thể tùy tiện giết nó phân thân cự nhân, nhưng cự ngẫu binh nếu là chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái, nói không chừng ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà lại coi như ngươi trốn được, ngươi còn có cân nhắc qua cự ngẫu binh chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái về sau sẽ phát sinh chuyện gì là rất khó dự liệu, kết quả tốt nhất là cự ngẫu binh rời khỏi man tinh giới, một khi cự ngẫu binh không hề rời đi, ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Trừ buộc nó chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái, kỳ thật các ngươi còn có thể tiêu cực đối kháng mặc cho nó tiếp tục ăn đi xuống, một khi ăn no, nó hẳn là liền sẽ không tiếp tục ăn. Chu Phàm lắc đầu, tiêu cực đối kháng chúng ta cũng có cân nhắc qua, đây là không có cách nào phía dưới mới có thể chọn lựa sách lược mặc cho nó không ngừng ăn hết, sợ rằng không ăn đến một nửa, man tinh giới trật tự liền sụp đổ. Nếu là có biện pháp, chúng ta đều khó có khả năng nhìn xem nó ăn như vậy đi xuống. Cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái cần gánh chịu nguy hiểm, điểm ấy chúng ta sẽ nghiêm túc suy xét, ngươi có phải là có biện pháp có thể để cho cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái? Đúng vậy, nhưng không bảo đảm hữu hiệu. Bút Bạc biết, biện pháp rất đơn giản, coi như ta không nói, nói không chừng ngươi cũng sẽ dạng này nếm thử, ta phía trước liền đã nói với ngươi, chỉ cần công kích săn mồi hình thái cự ngẫu binh, liền có thể để cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái. Tin tức này khả năng vẫn là hữu hiệu, di động bên trong cự nhân bảy không tính là săn mồi hình thái, ngươi có thể thử công kích hiện tại cự nhân bảy, nói không chừng liền có thể để cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái. Ngươi đều nói nó nguyền rủa lực lượng trở nên rất mạnh, hiển nhiên chính là sợ hãi ngươi công kích nó, đánh gây nó săn mồi hình thái. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy sách đồng nói sự tình rất có thể sẽ phát sinh, hắn hôm nay kém chút cứ như vậy làm, Bất quá không có làm cũng tốt, ít nhất hắn còn có suy xét thời gian. Sách đồng cũng chỉ có dạng này một cái biện pháp. Chu Phàm lại cúi đầu nhìn hướng bong thuyền, hướng thuyền hỏi thăm. Nếu là thuyền đồng ý giúp đỡ, vậy chuyện này sẽ không có bất kỳ vấn đề. Dù sao thuyền phía trước bám thân ở trên người hắn, thế nhưng là một đao đánh chết không thể biết cấp Vân Yên chủ, nói là mượn dùng tương lai hắn lực lượng, nhưng vô luận như thế nào vẫn là làm đến. Vân Yên chủ thực lực không bằng Cự Ngô binh, nhưng Cự Ngô binh mạnh hơn cũng không thể so với thuyền mạnh. Tiếc nối là thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại, không có trả lời đó chính là cự tuyệt. Chu Phàm đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, không tính là bao nhiêu thất vọng, hắn đi tới một bên suy tư. Chờ thời gian sau khi tới, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng một chỗ biến mất ở trên thuyền. Sách đồng từ sương mù sáng bên trong bay ra, nó mở sách, dùng bút mặt viết, nương của ta nói nguyện ý vì người nhà hy sinh người, có lẽ rất đần, nhưng dạng này người đáng tôn trọng. Nó vẽ một cái buồn cười biểu lộ, ta kỳ quái là ngươi vì cái gì không giúp hắn. Ngươi rất xem trọng hắn, còn hay hắn luyện chế một tòa thời gian phòng nhỏ, vẫn là ngươi cảm thấy hắn sẽ không có nguy hiểm. Một đoàn sương mù bay tới, hóa thành một cái mỉm cười biểu lộ. Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, ngươi thiếu cho ta phát chán ghét như vậy biểu lộ. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn tìm đến Lâm Vô Nhai ba cái giới lão, đem sách đồng nói tới suy đoán nói cho bọn hắn. Ta miễn cưỡng có thể giết chết một cái cự nhân. Chu Phàm nói, nhưng giết chết về sau, cự ngẫu binh chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái sự tình khó mà dự liệu. Lâm Vô Nhai ba người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại cũng không phải cự nhân bảy từ thành từ quốc chạy nhanh đến Hy Lâm quốc cái kia đoạn lúc khẩn cấp ở giữa, vì lẽ đó bọn hắn còn có đủ nhiều thời gian đi cân nhắc được mất. Một khi làm như vậy, khả năng cũng không còn cách nào quay đầu. Trước nói cho cái khác giới lão, nghe một chút cái nhìn của bọn hắn. Tần lão nói, can hệ trọng đại, đây không phải bốn người bọn họ có thể quyết định sự tình. Giới lao bọn họ rất nhanh liền thông qua truyền âm ngọc phù thủ đoạn tụ tập lại thương lượng việc này. Làm như vậy quá lỗ mãng, chúng ta hẳn là còn có chừng 10 ngày thời gian, có thể nhìn phải chăng còn có những biện pháp khác. Rất nhanh liền có giới lao nói. Nói là thời gian 10 ngày, chúng ta rất khó nắm chắc chân chính thời gian, nếu như Chu giới lao nói là chính xác, một khi cự nhân 7 lần nữa động, vậy liền sẽ có thêm một cái quốc gia gặp nạn, khi đó chúng ta muốn ra tay nữa liền mượn. Thử Tiêu Tử mở miệng nói. 5 ngày thời gian, nếu là 5 ngày lại không có tốt hơn biện pháp, chúng ta liền để Chu giới lao thử một chút, lại kéo xuống cũng không có ý nghĩa. Thang lão đề nghị nói, 5 ngày thời gian, lần này không có giới lao phản đối nữa. 5 ngày thời gian nháy mắt đã qua, cái này 5 ngày thời gian, có đến không hết biện pháp hội tụ đến từng cái giới lao trong tay, nhưng phía dưới thế lực đối cự ngẫu binh hiểu quá ít, đại đa số biện pháp căn bản là không làm được, số ít biện pháp được đến thông qua, nhưng những biện pháp này tại dần dần nếm thử về sau, đều thất bại. Những biện pháp này đều là ngã vào cự nhân nguyên rủa lực lượng phía dưới, giới lao bọn họ đều hiểu, bọn hắn hiện tại thật không có quá nhiều lựa chọn. Không phải tiêu cực chống cự tùy ý cự ngẫu binh thôn vệ man tinh giới người, chính là từ Chu Phàm xuất thủ đến thử nhìn có thể hay không để cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái. Cuối cùng đại đa số giới lao đồng ý để Chu Phàm xuất thủ, tiêu cực chống cự chúng binh là không cách nào phương pháp, dù sao ai biết cự ngẫu binh lúc nào mới dừng lại. Được đến đồng ý, Chu Phàm tại doanh địa tất cả mọi người nhìn chăm chú, hướng gần nhất cái kia cự nhân bay đi. Cùng lần trước đồng dạng, hắn trước tiên đem thương một đạo phủ phong ra, quay xung quanh chính mình, chống cự cự nhân tản mát ra nguyên rủa lực lượng. Hắn càng bay càng gần, mãi cho đến cự nhân 5 trượng khoảng cách, hắn mới lại không tiếp tục đi tới, mà là hướng không trung không ngừng lên cao, tăng lên đến cùng đầu cự nhân cao bằng. Tâm ý của hắn từ lâu kiên định, thời khắc này cũng không có khả năng lại hối hận. Đạo thần từ đạo phủ bên trong bay ra, hắn chỉ là thở sâu, khổng lồ thiên địa pháp tắc lực lượng liền hướng hắn vọt tới, cùng mãnh liệt mà ra chân nguyên kết hợp với nhau, thất thải quang mang tảng ra, hóa thành 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân. Pháp thân bất quá là cao 3 trượng, nhưng Chu Phàm không có để thiên tượng pháp thân tiếp tục biến lớn ý tứ, bởi vì không cần thiết làm như vậy. Hắn hướng cự nhân phóng đi. Kim sắc long đầu phun ra một cái huyền ảo âm tiết, thiên tượng pháp thân tản mát ra kim sắc pháp tắc chi quang, chống cự cái này cường đại ăn mòn. Thiên tượng pháp thân thoáng qua liền bay đến đầu cự nhân bên cạnh, màu xanh sẫm bàn tay đưa nắm, cầm màu xanh sẫm trường đao bổ tới, màu xanh sẫm đao mang ngang qua mà ra. To lớn màu xanh sẫm đao mang đem đầu cự nhân trẻ rộng mở, suy một tiếng, đỏ tươi dòng máu từ đầu cự nhân bên trên phun ra ngoài, trên trời xuống lên một trận mưa máu. Khi Lâm Đế quốc đứng thẳng bất động, tất cả cự nhân đều đống nhiên quay đầu, hướng Chu Phàm vị trí nhìn lại. Chương 1936 chờ chết ra. Chương 1936, chờ chết ra tràn ngập ác ý nhìn chăm chú, Chu Phàm thiên tượng pháp thân liền giống như bị đọc lại đồng dạng, bất quá thiên tượng pháp thân rất nhanh liền tránh thoát, đồng thời nháy mắt giải trừ pháp thân trạng thái, trở về chính mình nhục thân bên trong. Hắn khống chế đạo phủ phi tốc lui lại. Tình huống bây giờ không rõ, hắn đương nhiên không dám lại dừng lại tại nguyên chỗ. Chu Phàm mới vừa rơi vào trong doanh địa, Lâm Vô Nhai ba cái giới lão liền tiến lên đón, Tần lão cùng Mạnh Thiên Lộc đều là một mặt kính sợ nhìn xem Chu Phàm. Phía trước Lâm Vô Nhai nói Chu Phàm mạnh hơn bọn hắn trong lòng không có quá nhiều khái niệm, nhưng lần này thấy Chu Phàm xuất thủ đánh giết một cái cự nhân, bọn hắn mới biết được Chu Phàm cường đại đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ta cảm giác được có chút chỗ khác biệt, để các nơi giám sát người hồi báo tình huống. Chu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, liền ngừng lại, bởi vì không cần các nơi giám sát người lại hồi báo tình huống. Bọn hắn có thể tùy tiện nhìn thấy có huyết sắc mây trôi đang tại hội tụ vào một chỗ. Huyết vân không ngừng sôi trào, rất nhanh liền ngưng kết thành cự nhân trên thân có vô số huyết sắc dây nhỏ treo các loại hình thù quái dị đứng ngẫu. Thực sự quá lớn. Đứng tại Hy Lâm quốc bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy cái này cự nhân bóng dáng. Nó cao bao nhiêu? Ngàn trượng? Vạn trượng? Trong lúc nhất thời không ai nói rõ được nó cao bao nhiêu, đầu lâu của nó đã xâm nhập mây trôi bên trong. Đây mới là cự ngẫu binh hoàn toàn hình thái, hay hoặc là nói là cự ngẫu binh chân chính hình thái. Nhìn chăm chú vào cự ngẫu binh, tất cả mọi người trong lòng đều không thể ức chế sinh ra một loại nhỏ bé cùng sợ hãi cảm xúc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua to đến như thế không hợp tói thường quá dị. Nó không có tính toán rời khỏi, hỏng bét. Mạnh Thiên Lộc tự lẩm bẩm nói. Cự ngẫu binh tại quay người, nó nhìn hướng Chu Phàm bọn hắn vị trí. Chu Phàm sắc mặt biến hóa quá to, đi mau. Trong doanh địa người ngơ ngác một chút, hoặc bay hoặc chạy, tứ tán rời đi. Chu Phàm không rét mà run, hắn cảm giác cự ngẫu binh nhìn chăm chú chính là hắn, hắn trốn đến so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh, nhưng hắn phát hiện xung quanh địa hình không ngừng biến hóa, hắn thế mà không phải tại dựa theo chính mình dự đoán phương hướng đang lẩn trốn, mà là bị thuấn di đến cự ngẫu binh bên người. Chu Phàm trái tim hơi trầm xuống, hắn lập tức gọi ra Thương Mộc Đạo Phủ. Cự ngẫu binh những cái kia tuyến ngẫu đã bay mùa tới, đủ loại pháp tắc khác nhau đoàn năng lượng đánh vào Thương Mộc Đạo Phủ bên trên. Thương Mộc Đạo Phủ bị xé nứt thành mảnh vỡ, hóa thành đen kịt hạt ánh sáng tàn đi. Tuyến ngẫu bọn họ còn có thể cảm ứng được Chu Phàm không có chết đi. Một cái bán cầu hình dáng tuyến ngẫu thân thể phun ra màu xanh gió, gió thổi hướng bốn phương tám hướng. Nguyên bản sử dụng huyễn thuật trốn đi Chu Phàm ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình bại lộ tại tất cả tuyến ngẫu trong tầm mắt, kỳ thật mới vừa rồi bị phá tan Thương Mộc Đạo Phủ cũng bất quá là một đạo huyễn thuật mà thôi. Cái này màu xanh gió thế mà có thể bài trừ Vương Chi Quỷ Tưởng huyễn thuật ẩn tàng, lại là vô số các loại pháp tắc năng lượng chùm sáng buộc phát ra. Chu Phàm thân thể lần nữa biến mất, hắn lần này sử dụng tâm chi pháp tắc, dùng 3 lần tốc độ mới né tránh lần này tập kích, nhưng hắn không cách nào thoát ly cự ngẫu binh trăm trượng bên trong. Tại phạm vi trăm trượng bên trong, tồn tại một cái pháp tắc bình chướng, căn bản là không phá nổi, nếu không hắn đã sớm đi. Nhiều như thế có thể so với pháp tắc tu sĩ tuyến ngẫu, pháp tắc năng lượng ba động phía dưới, phạm vi trăm trượng bên trong mặt đất đang tại từng tầng nghiệt diệt. Cự ngẫu binh thực sự quá lớn, nó coi như đang tại sụp đổ xuống, cũng chỉ có chỗ gần Chu Phàm có thể phát hiện. Chu Phàm thân thể vừa mới hiện lên ở pháp tắc bình chướng phía trước, tất cả pháp tắc năng lượng liền giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, thân ảnh của hắn biến mất, nhưng những này pháp tắc năng lượng nhưng không có như hắn suy nghĩ đánh trúng pháp tắc bình chướng, ngược lại là dung nhập pháp tắc bình chướng bên trong, khiến cho pháp tắc bình chướng tản mát ra mỹ lệ hào quang. Tuyến ngẫu cùng tuyến ngẫu ở giữa phát ra pháp tắc đoàn năng lượng, cũng sẽ không tổn thương đến tuyến ngẫu có thể cấp tốc tránh đi hoặc hấp thu những này pháp tắc đoàn năng lượng. Chu Phàm chật vật phi tốc tránh né, đầy trời đều là tuyến ngẫu, cái kia bán cầu hình dáng tuyến ngẫu không ngừng phun ra màu xanh gió, để phá trừ hắn huyễn thuật, khiến cho hắn khó mà ẩn tàng hành tung, hắn không dám tiếp nhận gì công kích, nếu là thân thể có bất kỳ đình trệ, nhiều như vậy pháp tắc đoàn năng lượng, khẳng định sẽ nháy mắt đem hắn oanh sắt thành cặn bã. Trong thời gian thật ngắn, Chu Phàm đã có vài chục lần cùng tử thần gặp thoáng qua, nếu không phải là đem Long Thần Ngữ, tâm chi pháp tắc, vương chi quỷ tưởng lợi dụng đến cực hạn, hắn sớm đã bị giết chết. Hắn bị Nazi đi vào nơi này còn cấm chỉ truyền tống, hắn hữu nhận pháp tắc hoặc gian vực thủ đoạn căn bản là không dùng được. Đến mức sử dụng thiên tượng pháp thân cũng ngăn không được nhiều như thế tuyến ngô vây đánh, lại nói thiên tượng pháp thân thể tích quá lớn, cứ như vậy mục tiêu càng lớn hơn. Xác nhận chính mình không cách nào chạy trốn về sau, Chu Phàm liền tại trong lòng liều mạng hô hoán xích đồng, tại dạng này kéo xuống, hắn khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn cảm giác ý thức của mình tại về sau rút lui, đồng tử của hắn biến thành màu đồng xanh, xích đồng trưởng khống hắn thân thể. Xích đồng nháy mắt liền biến mất trong không khí, nó chẳng những lợi dụng huyễn thuật đến che đậy hành tung, còn lợi dụng tâm chi pháp tắc cao tốc du đậu, tránh đi cái kia có thể bài trừ huyễn thuật thanh phong. Bị giam cầm ở cái này một tiểu không gian sao? Còn bị cấm chỉ truyền tống. Ngươi lợi chết đi. Xích đồng xác nhận trước mắt tình thế về sau, tức giận nói ra, nguy hiểm như vậy ngươi còn gọi ta có ích lợi gì? Không nguy hiểm ta gọi ngươi có ích lợi gì? Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn cười khăn nói, ai có thể nghĩ tới nó còn có Nazi năng lực, đem ta Nazi đến bên cạnh của nó, nhờ ngươi. Cái kia màu xanh gió từ bên trong ra ngoài, không khác biệt của quét, Chu Phàm phía trước sợ đạt tới tâm chi pháp tắc cực hạn, cũng không dám thôi động tâm chi pháp tắc tránh đi màu xanh gió, cái này thành phong hiển nhiên là một loại đặc thù pháp tắc biến thành. Pháp tắc cùng pháp tắc đối kháng, rất dễ dàng liền sẽ đụng vào cực hạn. Xích Đồng cũng một cái nhận ra cái kia thanh phong lợi hại, tại cái kia bán cầu hình dáng tuyến ngẫu bên người còn có rất nhiều tuyến ngẫu, muốn giết chết cái này bán cầu hình dáng tuyến ngẫu cũng không dễ dàng. Xích Đồng bóng dáng rất nhanh liền bị phát hiện, nó đồng dạng bị tập kích công kích, nó chật vật tránh đi về sau, đối Chu Phàm hét lớn, không được, thực lực sai biệt quá lớn, ta sắp không chịu được nữa, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, bằng không cái này 5 lần bám thân cơ hội coi như thủ lao ta liền không muốn. Hôn hải bên trong Chu Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng, nếu là Xích Đồng đều không chịu được nữa, vậy hắn liền muốn xong đời. Ngươi không phải pháp tắc chi thư sao? Đem những này pháp tắc mượn dùng tới giết chết bọn chúng. Chu Phàm bắt đầu nghĩ kế. Xích Đồng lại tránh đi một lần cuồng bạo pháp tắc năng lượng tập kích sau nổi nóng nói, ta chỉ là một luồng phân hồn, làm sao có thể phục chế nhiều như vậy pháp tắc? Lại nói những này pháp tắc kém xa ngươi pháp tắc, mượn dùng mấy chục pháp tắc năng lượng tới cũng không có tác dụng gì. Giết chết một chút tuyến ngẫu có thể lên bao lớn tác dụng? Biện pháp này căn bản là không làm được, đổi một cái. Chu Phàm suy nghĩ một chút nhanh tiếng nói, ngươi có thể hay không dùng ta Long Thần Ngữ, đem ta của tương lai lực lượng mượn qua đến, ta của tương lai siêu cường, thuyền đã từng nhờ vào đó giết chết không thể biết cấp Vân Yên chủ. Nếu là thật có biện pháp mượn qua đến, coi như đánh không thắng cự ngẫu binh, chạy trốn luôn luôn không có vấn đề. Ai, cái này không được, lúc trước tuyển là luyện chế một cái đặc thù hạt châu mới để cho ta nhục thân cùng hồn hải chịu đựng lấy tương lai lực lượng, coi như ngươi có thể mượn tới ta cũng không chịu nổi. Chu Phàm cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Xích Đồng trầm mặc. Chu Phàm sợ Xích Đồng chạy, bận rộn an ủi, vậy ta suy nghĩ lại một chút, còn có biện pháp. Cho mượn sao? Xích Đồng khẽ cười nói, thời cơ này cũng rất phù hợp, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta đây cũng không phải là vì mình, có thể là vì giúp ngươi chạy trốn. Thuyền khẳng định không nghĩ tôi à? Sách đồng khống chế Chu Phàm thân thể bỗng nhiên bộc phát ra vô số xốc xếp thanh đồng dây nhỏ lượn lờ xoay tròn, giống như từng cái huyền ảo phù văn. Chương 1937. Thanh đồng chương 1937, thanh đồng tại thanh đồng dây nhỏ bạo phát đi ra nháy mắt, tiếng ngẫu bọn họ công kích vẫn còn tiếp tục, nhan sắc không đồng nhất cuồng bạo pháp tắc năng lượng hướng thanh đồng dây nhỏ lượn lờ thân thể đánh tới. Chỉ là tại những này pháp tắc năng lượng tại tiếp xúc thanh đồng dây nhỏ nháy mắt, hoàn toàn bị thanh đồng hào quang cầm cố lại. Tuyến ngẫu bọn họ động tác cũng không có vì thế dừng lại, bọn chúng lại phát xạ lại một vòng càng cường đại pháp tắc đoàn năng lượng. Lúc này thanh đồng dây nhỏ bỗng nhiên thu lại, trong chất pháp tắc đoàn năng lượng không có ước thúc, toàn bộ chất thành một đống nổ tung, không gian đều mơ hồ sụp đổ đi xuống. Một cái tuyến ngẫu thân thể tản mát ra đen kịt hào quang, nổ tung tàn phá bừa bãi năng lượng đều bị tiêu trừ đi. Xét đồng điều khiển Chu Phàm thân thể đã biến mất vô tung vô ảnh. Bán cầu hình dáng tuyến ngẫu trên thân lần nữa phun ra thanh phong từng tầng tán quét, cũng rốt cuộc không cách nào phát hiện Chu Phàm thân thể. Còn có đủ loại tuyến ngẫu cũng đang ý nghĩ tìm kiếm Chu Phàm thân thể, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cự ngẫu binh cũng không hề rời đi ý tứ, nó vẫn là đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Tại vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm nháy mắt, Chu Phàm hồn hải đều bị thanh đồng hào quang chỗ chiếu rọi, về sau ý thức của hắn giống như dừng lại một cái chớp mắt, hiện tại mới thanh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình như cũ tại hồn hải đạo phủ bên trong, hắn lập tức hiểu được, thân thể của hắn còn bị sách đồng khống chế lại. Hắn lập tức nhìn ra phía ngoài thế giới, phát hiện bọn hắn thân ở một cái ố vàng hào quang thế giới bên trong. Sách đồng đứng bất động, trên bầu trời sách đồng bên trong có một đoàn lộn xộn bạn bèo thanh đồng dây nhỏ không ngừng quấn quanh lấy. Sách đồng mặt lộ vui mừng nhìn xem đoàn kia thanh đồng dây nhỏ. Thanh đồng dây nhỏ giống như bệnh len sợi, rất nhanh liền có trật tự, bệnh thành một bóng người. Thanh đồng dây nhỏ hình thành bóng người lập thể, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra đây là một nữ tính. Đây là có chuyện gì? Đây là nơi nào? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Thế nhưng là sách đồng không có trả lời Chu Phàm vấn đề, nó hướng cái kia thanh đồng dây nhỏ bóng người kích động hô, "Nương, nương." Chu Phàm thần sắc hơi rét, sách đồng thế mà đem nương của nó tìm đến, sách đồng cũng đã có nói nương của nó rất mạnh, kết hợp sách đồng phía trước lời nói, cái này thanh đồng dây nhỏ hiển nhiên là sách đồng phía trước bám thân ở trên người hắn, mấy lần tích lũy bạo phát đi ra thuật pháp. Sách đồng thoát vây biện pháp chính là đem nương của nó tìm đến. "Ngươi, nương không tìm đến ngươi, ngươi liền nghĩ cách tìm ngươi." "Nương." Chu Phàm trong nội tâm có chút khẩn trương, bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn, chính là không biết thuyền sẽ như thế nào ứng đối. Lơ lửng giữa không trung thanh đồng dây nhỏ bóng người tối tăm hốc mắt có hai đoàn thanh đồng hào quang tỏa ra, nàng hướng sách đồng nhìn lại, nàng kinh ngạc nói, "Tiểu Khâu, nương, ta rất nhớ ngươi." Sách đồng thế mà khóc lên, nước mắt ào 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 chảy xuống. "Chu Phàm, cái này tốt xấu là thân thể của ta, ngươi để ta khóc đến thảm như vậy thích hợp sao?" Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, "Ngươi là bám thân trạng thái." Thanh đồng dây nhỏ bóng người từ không trung bay xuống, nàng nhìn thoáng qua chính mình thanh đồng dây nhỏ thân thể, giật mình nói, "Thì ra là thế, ngươi lợi dụng thanh đồng tìm kiếm thuật, từng chút một thu thập khí tức của ta, về sau lại lợi dụng ngươi cỗ thân thể này có thời gian phát tác, đem quá khứ của ta thân thể ngưng tụ ra. Một khi quá khứ của ta thân hình thành, ý thức của ta liền có thể cảm ứng được, đồng thời lập tức bám thân sang đây xem là anh ngưng tụ ra quá khứ của ta thân. Thật là xảo diệu biện pháp, Tiểu Khâu ngươi thật trưởng thành rất nhiều." Thanh đồng dây nhỏ bóng người trong thanh âm tràn ngập vui mừng chi ý, vẫn là nương dạy dỗ tốt. Sách đồng vừa khóc vừa cười nói, "Nương, ta rất muốn ôm ngươi một cái, nhưng cũng không thể để cỗ này bẩn thỉu thân thể đụng phải nương." "Chu Phàm." Thanh đồng dây nhỏ bóng người quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, phía sau nàng mặt ngoài nhìn kỳ thật cái gì cũng thấy không rõ, nhưng nàng thanh âm có chút ngưng trọng nói, "Là cự ngô binh." "Bên ngoài là cự ngô binh." Sách đồng nói, "Nương, chúng ta đừng quản cự ngô binh, trước tiên đem chủ nhân của cái thân thể này mang rời khỏi nơi này, hoàn thành lời hứa của ta, lại đi giao huấn thuyền lao ra hỏa này. Nó đem ta cầm tù rất nhiều năm, có thể hại khổ ta." Thanh đồng bóng người xoay người lại, nàng yên lặng nhìn chăm chú vào sách đồng, chợt cười nói, "Ngươi đứa nhỏ này, nương dạy qua ngươi bao nhiêu lần, làm việc phải tính trước làm sau, không nên gấp gáp, một khi sốt ruột liền sẽ dễ dàng phạm sai lầm, ta trước cùng hắn đánh một chút chào hỏi, không biết các hạ tên gọi là gì." Thanh đồng bóng người nói chuyện, trên người nàng một cái thanh đồng dây nhỏ chậm rãi lộ ra, thăm dò vào Chu Phàm thân thể bên trong, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem một bản sách đồng từ Chu Phàm thân thể bên trong tách rời ra. Sách đồng có chút hư ảo, nó giật mình, bất quá nó không có mở miệng nói chuyện. Chu Phàm đoạt lại quyền khống chế thân thể, hắn vội vàng chắp tay hành lễ nói, "Vãn bối Chu Phàm xin ra mắt tiền bối." Sách đồng nương của nó cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, gọi tiếng tiền bối hoàn toàn là nên, trong nội tâm hắn mơ hồ hiếu kỳ, chẳng lẽ thuyền còn không có phát giác sao? Thanh đồng bóng người nói, "Chu đạo hữu không cần khách khí như thế, ta tên gọi Thanh Tiểu Vi." "Thanh Tiểu Vi?" Chu Phàm vội vàng sửa lời nói, "Thanh tiền bối." Thanh Tiểu Vi nói, "Có lẽ Chu đạo hữu hẳn là thuyền chọn chúng người a." Cái này, Chu Phàm một chút không biết trả lời thế nào, nhưng hắn rất nhanh hiểu được, Thanh Tiểu Vi cũng không phải là đối thuyền hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa còn từng có hiểu rõ, nếu là dạng này. "Nương, ngươi biết thuyền?" Sách đồng truyền ra kinh ngạc không thôi thanh âm, "Vậy ta bị thuyền cầm tù một chuyện." Thanh Tiểu Vi thở dài nói, "Ngươi đứa nhỏ này hiểu lầm, không phải thuyền cầm tù ngươi, là ta nhờ cậy thuyền để ngươi lên thuyền, ngươi bây giờ ký ức có thiếu thốn, vì lẽ đó không biết mà thôi." "Nương, nguyên lai ngươi không phải tìm không thấy ta, ta liền cảm thấy kỳ quái." Sách đồng ngơ ngẩn, có thể là vì cái gì muốn làm như vậy? Nó không phải trách cứ nương, nương làm như vậy nhất định là vì nó tốt, nhưng nó vẫn không hiểu. Chu Phàm cũng là hiếu kỳ không thôi. Hắn không nghĩ tới nguyên lai sách đồng lên thuyền là nương của nó nguyên nhân. Thanh Tiểu Vi liếc qua Chu Phàm, mới lắc đầu nói, "Liên lụy tới thuyền bí mật, ta còn không thể nói cho ngươi, Tiểu Khâu, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Thanh Tiểu Vi không nói, hắn cũng không có cách nào. Nương, vậy ta còn muốn ở lại thuyền nơi này sao? Sách Đồng cảm thấy có chút ủy khuất nói. Tiểu Khâu, ta hiện tại còn không thể mang đi ngươi. Thanh Tiểu Vi ôn nhu nói, ngươi ngay ở chỗ này nán lại, ta có loại dự cảm, cũng nhanh muốn kết thúc, đến lúc đó vô luận như thế nào đều sẽ có một cái kết quả. Sách Đồng dầu dĩ nói, nương, ta biết. Thanh Tiểu Vi lại nhìn về phía Chu Phàm cười nói, Chu đạo hữu, để ngươi chê cười, ta không biết lai lịch của ngươi, lại càng không biết thuyền vì cái gì chọn chúng ngươi, nhưng ta nhìn ra được trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, những này ta không cách nào thay ngươi giải đáp, nhưng xin ngươi tin tưởng, thuyền đối ngươi không có ác ý, sau đó nói không chừng còn phải làm phiền ngươi thay ta chiếu cố một chút tiểu khâu. Nương, ngươi lại tại nói bậy bạ gì đó, ta có thể mạnh hơn hắn nhiều. Sách Đồng hừ một tiếng nói. Chu Phàm cảm thấy có chút hồ đồ, hắn vẫn là không biết nói cái gì cho phải, hắn đối thuyền ý đồ trong nội tâm xác thực có rất nhiều lo nghĩ, cũng không có khả năng Thanh Tiểu Vi một phen liền có thể tiêu trừ. Các ngươi những tu sĩ này nói chuyện vì cái gì liền nữa thích quay tới quay lui, có chuyện liền không thể nói thẳng à? Chu Phàm trong lòng đoán thầm. Chu đạo hưu biết rõ đây là địa phương nào sao? Thanh Tiểu Vi bỗng nhiên lại hỏi. Chương 1938. Vi chương 1938, vi nơi này là địa phương nào? Chu Phàm đánh giá cái này ố vàng không gian, hắn xác thực không nhận ra đây là địa phương nào. Người tên nhà quê này, đây là vi thế giới. Sách Đồng đắc ý nói. Vi thế giới? Chu Phàm hơi nhíu mày. Tiểu Khâu, không cho phép không lễ phép như vậy. Thanh Tiểu Vi thanh âm nghiêm túc. Sách Đồng không dám lên tiếng. Chu đạo hữu, giống như Tiểu Khâu nói như vậy, nơi này là vi thế giới. Thanh Tiểu Vi thanh âm ôn hòa giải thích nói, vừa rồi tại Tiểu Khâu đem ta quá khứ thân tìm trở về nháy mắt, ta cảm giác được các ngươi tồn tại nguy hiểm, liền xuất thủ dùng ta nắm giữ vi pháp tắc đem các ngươi kéo vào vi thế giới bên trong. Vi pháp tắc vi thế giới. Chu Phàm cảm thấy rất có ý tứ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế đặc biệt pháp tắc. Nếu là Chu đạo hữu còn không hiểu rõ, cái kia có thể coi như ta lợi dụng pháp tắc, đem các ngươi rút vào một hạt bụi bên trong. Dạng này coi như cự ngẫu binh có thể phát giác các ngươi vẫn tồn tại, nó cũng vô pháp tổn thương được các ngươi. Hạt bụi rất nhỏ, tổn thương không được địch nhân, nhưng địch nhân cũng không làm gì được hạt bụi. Thanh Tiểu Vi trầm rãi nói, thời gian của ta không nhiều, khả năng không cách nào hướng Chu đạo hữu hiểu rõ càng nhiều sự tình. Chu đạo hữu ngươi là muốn chạy trốn cự ngẫu binh trưởng không vẫn là muốn giết chết cự ngẫu binh? Chu Phàm giật mình, hắn bội nói, tiền bối ý của ngươi là có thể thay ta giết chết cự ngẫu binh sao? Ta có thể thử một chút. Thanh Tiểu Vi nói, Chu đạo hữu ý nghĩ ta minh bạch, ta trước đưa các ngươi rời khỏi. Nương, gặp lại. Sách Đồng đau thương nói, ngươi phải nhanh lên một chút đến tìm ta. Tiểu Khâu, yên tâm đi. Thanh Tiểu Vi cười an ủi nói, nàng con ngón đúng ra. Ố vàng không gian bị cắt đứt thành hai nửa. Ta ơn tiền bối. Chu Phàm không kịp nói quá nhiều, hắn chỉ có thể nói một câu như vậy. Chu Phàm cùng Sách Đồng bị cắt đứt cái kia giữa không trung ở giữa nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại một nửa khác ố vàng không gian Thanh Đồng dây nhỏ bóng người tại, nàng nhẹ giọng tự nói. Tiểu Khâu nếu là không đem ta gọi, cái kia còn tốt, nhưng bây giờ không đến đều đến, nếu là cứ như vậy không làm gì rời đi, thuyền khẳng định sẽ đối ta bất mãn. Đối ta bất mãn, đem tức giận rơi tại nhà ta Tiểu Khâu trên thân làm sao bây giờ? Thanh Tiểu Vi bước ra một bước, chính là như vậy một bước, nàng liền từ vi thế giới đi ra ngoài, xuất hiện tại chân thực kích thước thế giới. Cự ngẫu binh cái kia khổng lồ thân thể y nguyên sừng sững ở trong thiên địa, tuyến ngẫu bọn họ nháy mắt liền phát hiện Thanh Tiểu Vi tồn tại, bọn chúng lập tức mở rộng công kích, vô số pháp tắc đoàn năng lượng hướng Thanh Tiểu Vi bay đến. Chỉ là những này pháp tắc đoàn năng lượng trở nên như hạt bụi đồng dạng nhỏ, bị gió nhẹ nhàng thổi liền tản ra. Đây là vi pháp tắc sử dụng, đương nhiên càng bởi vì đây là nàng tại dùng, nếu không sẽ không đưa đến như thế lợi hại hiệu quả. Thanh Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn cái kia lọt vào tầng mây to lớn đầu, hờ hững nói, quái dị chính là quái dị, coi như nắm giữ pháp tắc cấp độ lực lượng, nhưng dùng thực sự quá thô ráp. Hình như cảm nhận được Thanh Tiểu Vi đùa cận, mấy bạn tuyến ngâu trở nên càng cuồng bạo, đánh ra đủ mọi màu sắc pháp tắc đoàn năng lượng. Chỉ là vô luận cái dạng gì pháp tắc đoàn năng lượng bị Thanh Đồng hào quang vừa chiếu rọi, liền trở nên như hạt bụi nhỏ bé. Coi như đây bất quá là một bộ quá khứ thân, thực lực của ta mười không đủ một, nhưng bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Thanh Tiểu Vi cười lạnh một tiếng, cho ta thu nhỏ. Nàng lời nói rơi xuống, cự ngẫu binh thân thể bị Thanh Đồng hào quang bao phủ, nó cái kia khổng lồ thân thể đang không ngừng thu nhỏ, nó tuyến ngẫu cũng theo đó thu nhỏ. Nơi xa ngắm nhìn màn tinh giới tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì cự ngẫu binh vậy nhưng cao bằng trời thân thể sẽ không ngừng thu nhỏ. Vạn trượng bên ngoài, Chu Phàm từ vi thế giới té xuống đến, hắn vừa mới bắt gặp màn này, Sách Đồng cái kia sợi phân hồn đã trở lại hôi hà không gian, hắn ngạc nhiên nói, nương của nó thật đúng là lợi hại. Cự ngẫu binh thân thể tỏa ra huyết sắc quang mang, tại cùng Thanh Đồng hào quang đối kháng, chỉ là thân thể của nó vẫn là tại tiếp tục thu nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ đến chừng 10 trượng độ cao mới miễn cưỡng ngừng lại, nó ngay cả mình săn mồi hình thái những người khổng lồ kia cũng không bằng. Nếu là bản thể của ta tại, ngươi đã sớm bị co lại thành một đầu có thể để cho ta tùy ý giẫm chết tiểu trùng. Thanh Tiểu Vi nhàn nhạt nói. Cự ngẫu binh những cái kia tuyến ngẫu trở nên như năm đấm nhỏ, nhưng vẫn là hướng Thanh Tiểu Vi giết tới đây. Thanh Tiểu Vi nhẹ nhàng vung tay lên, giải. Giải chính là tách rời, chính là giải phẫu, đây là nàng nắm giữ loại thứ hai đại đạo. Thanh Đồng làn gió càn quét mà ra, tất cả tuyến ngẫu thân thể đều bị tách rời thành vô số hạt nhỏ tản đi. Thanh Đồng làn gió lượn lờ cự ngẫu binh thân thể, tiếng xèo xèo, giống như có vô hình đồ đao cắt đứt, cự ngẫu binh cái kia cao 10 trượng thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, máu đỏ tươi phun ra ngoài. Đầu lâu của nó mơ hồ và mẹo, nhìn chăm chú vào Thanh Tiểu Vi, hóa thành xương mù màu máu tiêu tán. Không tốt. Thanh Tiểu Vi thở nhẹ ra âm thanh, thân thể của nàng đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Sương mù màu máu tại Chu Phàm trước người xuất hiện, rất nhanh liền hóa thành cự ngẫu binh thân thể còn đang không ngừng dâng trào dòng máu, đây là cách rời đại đạo, nó không cách nào tiêu trừ, nó một trường hướng Chu Phàm vỗ xuống đi. Cuồng phong vụ vụ rung động. Chu Phàm cảm thấy mình thân thể bị giam cầm lại, cái kia bàn tay khổng lồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng pháp tắc lực lượng, nếu như bị vỗ chúng có thể nghĩ. Trong nháy mắt này, Chu Phàm thân thể bộc phát ra cường đại pháp tắc lực lượng, hắn hóa thành bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thần, một đôi màu xanh sẫm cánh tay nắm một cái cự đao, từ dưới lên trên chém đi ra. Bá đạo đao ý hóa thành cuồng phong tàn phá bừa bãi thiên địa. Bành! Một chùm to lớn ánh đao màu trắng ngang qua mà ra. Tiểu Miêu ba thức phách địa thức. Cự ngẫu binh đầu bị bá đạo vô song thuần túy đao quang đánh nát, cự ngẫu binh trên thân có vô số pháp tắc năng lượng tại tiêu tán. Thanh Tiểu Vi đã đuổi tới, coi như Chu Phàm không kịp bổ ra cái này một đao, nàng cũng có thể giải quyết thoi thóp cự ngẫu binh bảo hộ Chu Phàm, nhưng tại Chu Phàm bổ ra cái này một đao lúc, nàng liền biết chính mình không cần ra tay. Thanh Tiểu Vi cái kia tỏa ra thanh đồng hào quang con người mang theo khó mà hình dung kinh diễm. Cảm xúc trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ, thật mạnh đao pháp, hẳn là nữ nhân kia đao pháp, không nghĩ tới bị hắn học xong. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Chu Phàm tiên tượng pháp thân tiếp xúc, hơi thở dốc hắn ánh mắt lạnh lùng nói. Cự ngẫu binh ngã trên mặt đất, thân thể của nó có vô số dòng máu phun ra ngoài, giống như vĩnh viễn không dừng. Thanh đồng dây nhỏ đang tại giải thể, Thanh Tiểu Vi biết mình rất nhanh muốn rời khỏi phương thế giới này, nàng nhìn xem Chu Phàm nhanh âm thanh nhắc nhở, Chu đạo hữu không nên kinh thường, không thể biết cấp quái dị rất khó giết chết, bây giờ nhìn tựa như chết rồi, nó rất có thể sẽ còn phục sinh trở về. Chu Phàm mặt run lên, trong nội tâm hắn có chút hối hận, ngươi làm gì không nói sớm, ta cái này lời hung ác có thể hay không thả sớm. Nó nếu tức giận trở về tìm ta làm sao bây giờ? Nó muốn trở về còn cần thời gian, còn có ta có thể cảm giác được nó là hướng về phía Chu đạo hữu mà đến, nó chỉ có đối Chu đạo hữu lúc mới có chúng ta sinh linh loại kia hận không thể giết chết địch nhân sát ý. Thanh Tiểu Vi nói đến đây liền không cách nào lại nói tiếp, tất cả thanh đồng dây nhỏ đều tiêu tán. Chương 1939. Chuyên nghiệp tranh cãi chương 1939, chuyên nghiệp tranh cãi cự ngẫu binh đối ta có sát ý. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Thanh Tiểu Vi thực lực mạnh như vậy, loại cảm ứng này chắc chắn sẽ không có sai. Chỉ là cự ngẫu binh muốn giết hắn, là bởi vì hắn hỏng chuyện tốt của nó vẫn là giống như ẩn tuyến lô cùng đế hải anh dạng kia nguyên nhân. Vẫn là cả hai đều có. Chu Phàm lơ lửng trên không trung, hắn nhìn thoáng qua mặt đất, cự ngẫu binh thi thể từ lâu rách nát, còn lại da cũng bị lao ra huyết thủy đắm chìm vào. Máu còn đang chảy, thoạt nhìn thời gian ngắn sẽ không cắt đứt, nơi này giống như nhiều một cái sẽ chảy ra dòng máu con suối, hắn có chút hoài nghi, những này máu không phải cự ngẫu binh, mà là bị cự ngẫu binh thôn phệ toàn bộ sinh linh. Giới lao hội tu sĩ đều bay tới, bọn hắn nhìn xem cự ngẫu binh, lại là nhìn hướng Chu Phàm. Đây là có chuyện gì? Tần lão mở miệng hỏi. Cự ngẫu binh đây? Mạnh Tiên Lộc hỏi, dù cho trên đất có máu không ngừng phun ra đi ra, hắn cũng không dám muốn cự ngẫu binh chết rồi. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Chu Phàm lắc đầu nói, cự ngẫu binh hình như bị một cái đột nhiên xuất hiện tu sĩ giết chết. Chết rồi. Để giới lao hội tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, cự ngẫu binh cứ như vậy chết rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nghẹn ngào. Chu Phàm chỉ có thể dạng này nói, hắn không có khả năng nói mình giết chết cự ngẫu binh, coi như hắn nói là hắn giết, cũng không có người tin, trên thực tế hắn cũng bất quá là bù cuối cùng một đao. Chân chính bỏ ra nhiều công sức chính là sách đồng lương của nó Thanh Tiểu Vi. Thất thần một hồi, Lâm Vô Nhai ba người vội vàng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, Chu Phàm nói đến rất mờ, bởi vì chuyện này liên quan thực sự quá lớn, hắn cũng vô pháp nói rõ ràng. Cuối cùng đám người chỉ là biết rõ là một cái toàn thân quấn lấy thanh đồng sợi dây cường đại tu sĩ đem cự ngẫu binh đánh bại, nói là đánh bại, là bởi vì bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được cường đại như vậy cự ngẫu binh cứ như vậy chết rồi. Nói không chừng cự ngẫu binh sẽ còn trở về, đối với cự ngẫu binh sinh tử Chu Phàm cũng không dám khẳng định, dù sao liền Thanh Tiểu Vi dạng này cường giả đều không thể khẳng định. Đám người lưu lại mấy người ở đây tiếp tục quan sát, đây là cự ngẫu binh bị đánh bại địa phương, nói không chừng cự ngẫu binh lại ở chỗ này phục sinh, những người còn lại ngồi lên phi hành bảo thuyền hướng doanh địa chạy trở về. Tại trở về quá trình bên trong, đám người từ lúc mới đầu chấn kinh cảm xúc chuyển hóa thành hưng phấn, đồng thời rất nhanh liền đem tin tức truyền đi. Lâm Vô Nhai ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn hiện tại phản ứng lại cảm thấy sự tình không có Chu Phàm nói như thế đơn giản. Chu Phàm cảm nhận được Lâm Vô Nhai ánh mắt, hắn thần sắc bình tĩnh, đối với cái này cũng không có để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như hắn không muốn nói, cũng không ai có thể buộc hắn nói ra. Vô luận cự ngẫu binh thế nào, chỉ cần biến mất đó chính là đáng ăn mừng một sự kiện. Nhưng vì cẩn thận, đám người về doanh địa về sau cũng không có lập tức rời khỏi, mà là chuẩn bị ở đây lưu thêm một đoạn thời gian. Lâm Vô Nhai cũng không có tại lén lút truy hỏi Chu Phàm liên quan tới cự ngẫu binh bất cứ chuyện gì, cái này khiến Chu Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Vô Nhai nếu là hỏi, hắn cái gì cũng không nói, trong nội tâm luôn luôn băn khoăn. Lâm Vô Nhai cũng không hỏi, Mạnh Thiên Lộc cùng Tần Lão coi như thật nghĩ đến cái gì, cũng không dám hướng Chu Phàm hỏi thăm. Đến buổi tối đêm khuya, ngủ say sau Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, Sách Đồng liền ngay lập tức bay tới, mở lời nói, cuối cùng thế nào? Sách Đồng đêm nay thế mà không có lấy bút bạc viết chữ, mà là trực tiếp mở miệng nói chuyện. Tiểu Bạch ba huynh đệ nhìn lại, bất quá bọn hắn trên mặt không có bao nhiêu cảm xúc hiện lên. Đối với Sách Đồng mở miệng nói chuyện, Chu Phàm cảm thấy kinh ngạc đồng thời, hắn nói, giải quyết, Thanh Tiền Bối đem cự ngẫu binh giết chết. Ngươi chớ nói nhảm được hay không? Sách Đồng nói, nương của ta đều xuất thủ, cự ngẫu binh đương nhiên trốn không thoát, ta là hỏi nương của ta giết chết cự ngẫu binh về sau thế nào? Nàng có hay không nói với ngươi cái gì? Nói. Chu Phàm nói, nàng nói cự ngẫu binh khả năng còn chưa chết, có lẽ sẽ phục sinh trở về, còn nói cự ngẫu binh đối ta có sát ý, để ta cẩn thận một chút. Liền những này sao? Sách Đồng hỏi. Liền những này, nàng nói xong những này liền biến mất. Chu Phàm nói, nàng lúc đó trạng thái không cách nào lưu quá lâu. Sách Đồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không biết đương lúc nào mới có thể đến mang ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ngươi nói cự ngẫu binh thật chưa chết? Chu Phàm hỏi. Ta đây làm sao biết? Sách Đồng hừ lạnh một tiếng nói, nương của ta đều không thể xác định sự tình, ngươi cảm thấy ta có thể xác định sao? Ta có một cái biện pháp có thể xác định. Chu Phàm khẽ cười nói. Biện pháp gì? Sách Đồng có chút kinh ngạc nói. Lớn sám trùng. Chu Phàm cười nói, chỉ cần xem xét ta lớn sám trùng số lượng, nếu như lớn sám trùng gia tăng rất nhiều, điều này đại biểu cự ngẫu binh chết rồi, nếu là không có gia tăng, cự ngẫu binh liền có thể không có chết. Cự ngẫu binh một lần cuối cùng là ta đánh, cái kia cự ngẫu binh nếu là chết lớn sám trùng nên tính tại trên người ta. Sách Đồng bên cạnh huyễn hóa ra một chi bút bạc nhẹ nhàng bung lên, một luồng sương mù xám bay tới, sương mù xám cuộn rút huyễn hóa thành hòn bi. Chu Phàm đội vàng nhìn sang, hòn bi bên trong hiện ra con số 3,9875,4,277 đầu. Sắp tới 4 ước đầu lớn sám trùng. Chu Phàm hít một hơi thật sâu, hắn phía trước tích lũy lớn sám trùng không ít, nhưng chưa từng có ước, hiện tại một chút lật nhiều như thế, những này lớn sám trùng chỉ có thể tới từ cự ngẫu binh. Ngươi nhìn, có nhiều như vậy lớn sám trùng, cự ngẫu binh hẳn là chết rồi. Chu Phàm lòng tin tràn đầy nói, trong nội tâm hắn cảm thấy thật cao hứng, cự ngẫu binh chết rồi, vậy sau này muốn giết hắn không thể biết cấp quái dị liền thiếu đi một cái. Sách Đồng lật ra trang sách, nó dùng bút bạc ở phía trên vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ sau nói, ta cảm thấy không nhất định, dựa vào điểm ấy liền xác nhận cự ngẫu binh chết không khỏi quá lỗ mãng. Chu Phàm nụ cười trên mặt thu lại, vì cái gì như thế nói? Ta sẽ nói như vậy là bởi vì ngươi trước kia giết chết một chút quái dị phân thân không phải cũng là có thể được đến lớn sám trùng sao? Sách Đồng hỏi, nó còn cần bút bạc vẽ một cái đắc ý biểu lộ. Nếu là cự ngẫu binh không có chết, ta không có khả năng được đến nhiều như vậy lớn sám trùng. Chu Phàm nói, đây chính là không thể biết cấp quái dị, mà lại cự ngẫu binh còn như thế mạnh, làm sao ngươi biết nó một cái phân thân liền không có nhiều như vậy lớn sám trùng? Ngươi trước kia không có giết chết qua cự ngẫu binh, cũng không rõ ràng giết chết cự ngẫu binh có thể có được bao nhiêu lớn sám trùng. Sách Đồng phản bác, nhưng trước kia ta tại thuyền dưới sự hỗ trợ giết chết qua Vân Yên chủ, được đến lớn sám trùng chỉ có 1.000 vạn đầu, cự ngẫu binh cuối cùng chỉ là một cái quái dị, nhiều như vậy lớn sám trùng còn không thể chứng minh nó chết sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, đây đã là giết chết Vân Yên chủ mấy chục lần, cự ngẫu binh coi như hiện tại chết rồi, ngươi như thế nào xác nhận nó còn có thể hay không phục sinh? Chết cùng chết hẳn là hai việc khác nhau. Sách Đồng lại mở miệng nói, ngươi là chuyên nghiệp tranh cãi a? Chu Phàm có chút nổi nóng nói, ta cảm thấy nó hẳn là không cách nào phục sinh. Nương của ta từng nói qua cái mông quyết định luận, một người sẽ nói lời gì làm chuyện gì, hoàn toàn là từ hắn chỗ ngồi quyết định, cự ngẫu binh chết đối ngươi chỗ tốt lớn nhất, ngươi đương nhiên hy vọng nó chết rồi, nhưng hy vọng nó chết cùng nó thật chết là hai việc khác nhau, ngươi muốn tôn trọng sự thật. Sách Đồng còn nói thêm, chương 1940, Thanh Đồng suy đoán chương 1940, Thanh Đồng suy đoán ta thừa nhận ta đích xác hy vọng cự ngẫu binh chết rồi, sẽ không lại xuất hiện. Chu Phàm nhíu mày nói, nhưng ta không có không tôn trọng sự thật, cự ngẫu binh có thể sống lại khả năng rất ít, nếu là không có chết hẳn, thuyền sẽ không cho ta nhiều như thế lớn sám trùng, nó còn sống xác suất rất thấp rất thấp. Ngươi không biết không thể biết cấp, không thể biết cấp cũng không có dễ dàng như vậy giết. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, lịch sử bên trên có rất nhiều thực lực đứng đầu tu sĩ đều đếm thử giết qua không thể biết cấp quái dị, bọn hắn đều cho rằng giết chết không thể biết cấp quái dị, nhưng không đến bao lâu, liền phát hiện cái kia không thể biết cấp quái dị cũng chưa chết, lại xuất hiện tại cái khác tinh giới. Không thể biết cấp quái dị khó có thể lý giải được, nhưng đã chứng thực sự tình là một loại không thể biết cấp quái dị đồng dạng đều chỉ có một cái, như cự ngẫu binh, nếu như bản thể xuất hiện tại man tinh giới, cái khác tinh giới liền không cách nào phát hiện bóng dáng của nó. Nếu không phải là bị giết chết không thể biết cấp quái dị phục sinh ví dụ quá nhiều, đương của ta liền sẽ không nói như vậy, ngươi rõ chưa? Không chỉ là cự ngẫu binh, liền xem như tại thuyền trợ giúp xuống giết chết Vân Yên chủ, cũng có khả năng sẽ sống lại, đương nhiên cái này chưa chắc là phục sinh, cũng có lẽ là mới hoàn toàn giống nhau không thể biết cấp quái dị, điểm ấy hiện tại còn không cách nào chứng thực. Chu Phàm nghe có chút á khẩu không trả lời được, trong nội tâm hắn hưng phấn hoàn toàn biến mất, hắn hiếu kỳ nói, không thể biết cấp quái dị là dựa vào cái gì tại từng cái tinh giới dạo chơi? Không biết. Sách Đồng lung tung lật lên trang sách nói, có không ít quái dị có thể tại từng cái khác biệt tinh giới xuyên qua, đã từng có không ít tu sĩ nghiên cứu loại này kỳ lạ xuyên qua phương thức, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì, không ai nói rõ được bọn chúng là thế nào làm đến. Chu Phàm trầm mặc suy tư, Sách Đồng không phải là không có đạo lý, vậy hắn phải làm cho tốt cự ngẫu binh tùy thời có thể phục sinh trở về chuẩn bị tâm lý, trong nội tâm cho rằng cự ngẫu binh chết hưng phấn sức lực tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta hỏi ngươi một sự kiện. Sách Đồng đống nhiên mở miệng đánh gãy Chu Phàm suy tư. Chu Phàm hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sách Đồng. Sách Đồng thế nhưng là cho tới bây giờ không có nghiêm túc như thế muốn hỏi hắn vấn đề. Ngươi nói nương của ta tại sao muốn đem ta đưa lên thuyền? Sách Đồng nói chuyện đồng thời còn cần bút bạc ở trong sách vẽ một cái nghi vấn biểu lộ. Nó mở miệng nói chuyện, nhưng không cách nào làm biểu lộ, vì lẽ đó cần bút bạc phối hợp. Cái này ta làm sao lại biết rõ? Chu Phàm có chút im lặng nói, ta đối Thanh Tiền Bối hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi là nhi tử của nàng, ngươi càng có thể so ta có thể đoán được chân tướng sự tình. Chính là bởi vì ta nghĩ không ra, mới tìm ngươi hỏi. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái không cao hứng biểu lộ. Ta cần ngươi người đứng xem này đến phân tích. Thanh Tiền Bối đều nói ngươi sau đó sẽ biết, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Chu Phàm thử dò xét nói, chẳng lẽ ngươi không tin Thanh Tiền Bối sao? ngươi nói cái gì mê sảng? Bút bạc rất nhanh vẽ mấy cái phẫn nộ biểu lộ, ta làm sao có thể không tin nương? Nếu là không tin nương, làm sao có thể ở trên thuyền mở miệng nói chuyện? Cũng bởi vì nương nói là nàng đưa ta lên thuyền, nương đưa ta lên thuyền, vậy nói rõ trên thuyền khẳng định là không có nguy hiểm, ta liền có thể yên tâm mở miệng nói chuyện. Thật có lỗi, là ta nghĩ nhiều. Chu Phạm đội ho một tiếng xin lỗi, hắn không nghĩ tới Sách Đồng sẽ phản ứng như thế lớn, bất quá đã như vậy, ngươi vì cái gì vội vã như thế mới biết? Bởi vì ta lo lắng nương. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái lo lắng biểu lộ, nương đem ta ở lại trên thuyền, khả năng là muốn làm chuyện cực kỳ nguy hiểm, bằng không sẽ không đem ta ở lại trên thuyền không hỏi không để ý tới như thế 5 tháng khá dài. Cái này thật có khả năng. Chu Phạm nói, nhưng Thanh Tiền Bối thực lực mạnh như thế, không có việc gì. Ngươi cảm thấy trừ cái này khả năng, còn có những khả năng khác sao? Sách Đồng nói, cái gì khả năng đều có thể nói. Cái này sao? Chu Phạm trầm ngâm, hắn rất nhanh liếc qua Sách Đồng nói, ta cảm thấy trừ Thanh Tiền Bối có thể muốn làm nguy hiểm sự tình cái này khả năng bên ngoài, còn có một cái khả năng, đó chính là ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, Thanh Tiền Bối chỉ có thể đem ngươi ở lại trên thuyền. Trước kia có cái gọi Chu Tiểu Miêu dẫn đạo giả, chính là như vậy mới lên thuyền. Đây là Chu Tiểu Khuyển Thư nói, hẳn là sẽ không có sai, nếu như cái suy đoán này chính xác, kia có phải hay không là trên thuyền tất cả dẫn đạo giả đều là tị nạn mới lên thuyền đây này. Hắn nghĩ tới nơi này, trái tim giống như đang chậm rãi co vào, cái suy đoán này quá hoang đường, dẫn đạo giả cái nào không phải thực lực đứng đầu tu sĩ, dạng này tu sĩ liền xem như đối mặt không thể biết cấp cái gì, cũng có thể giết chết, có cái gì có thể uy hiếp đến an toàn của bọn hắn. Nhưng Chu Tiểu Miêu sự tình lại quả thật là như thế, không phải do hắn không tin, nếu là cái suy đoán này là thật, cái này không khỏi quá đáng sợ. Bút bạc ở trong sách vẽ một cái chảy mồ hôi biểu lộ, ngươi thuyết pháp này thực sự quá hoang đường, ta thế nhưng là tu luyện bất diệt pháp tắc tu sĩ, thế gian có ai có thể giết ta? Chu Phạm nhíu mày nói, lời không thể dạng này nói, ngươi trước kia không phải nói qua bất diệt pháp tắc cũng không phải nhất định bất diệt sao? Sách Đồng trầm mặc một chút nói, ngươi nói có đạo lý, mặc dù ta cũng không biết ai có thể giết chết ta, nhưng trước kia nương liền nói với ta, bất diệt pháp tắc chỉ là tương đối bất diệt, ở bên ngoài ngàn vạn không thể khinh thường, phải cẩn thận. Thế nhưng là ta vẫn là không rõ, nếu như là ta gặp phải nguy hiểm, nương hẳn là chính mình bảo hộ ta, mà không phải đem ta ở lại trên thuyền. Vậy ngươi cho rằng nương của ngươi cùng thuyền ai mạnh hơn? Chu Phạm hỏi. Sách Đồng suy nghĩ một chút nói, dù cho ta không nguyện ý thừa nhận, thuyền thực lực xác thực rất mạnh, hẳn là cùng nương của ta không sai biệt lắm. Ta thế nào cảm giác thuyền càng mạnh? Chu Phạm nói, nếu như là ngươi khả năng gặp nguy hiểm, nương ngươi đem ngươi ở lại trên thuyền, hẳn là cảm thấy thuyền có thể bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Sách Đồng nói, ta hỏi nương của ta nguyên nhân thời điểm, nương của ta nói là cái này liên quan thuyền bí mật, vì lẽ đó tạm thời không thể nói cho ta. Ta ở lại trên thuyền lại có thể cùng thuyền nhắc lên quan hệ thế nào? Chu Phạm sắc mặt trở nên tế nhị, cái này đồng dạng là hắn nghi hoặc không hiểu vấn đề, hai người bọn họ đoán đến đoán đi, làm thế nào đều không thể đem thuyền yếu tố này bỏ vào tiến hành giải thích hợp lý. Sách Đồng không nói thêm gì nữa, mà là dùng bút mà viết, thuyền khẳng định đang nghe chúng ta nói chuyện, ta viết chữ thuyền liền nhìn không thấy, chỉ có ngươi có thể trông thấy, kỳ thật trong nội tâm của ta còn có cái suy đoán, đợi chút nữa vô luận ta viết ra cái gì đến, ngươi đều không cần nói, chỉ cần gật đầu lắc đầu để diễn tả ý kiến. Gật đầu liền biểu thị ngươi cho rằng ta nói chính là chính xác, lắc đầu liền biểu thị ngươi cảm thấy ta nói đến không đúng, rõ chưa? Chu Phạm thấy Sách Đồng thận trọng như thế, sắc mặt hắn ngưng trọng nhẹ gật đầu, biểu thị hắn biết rõ. Bút bạc rất nhanh biết, ta hoài nghi nương của ta bị thuyền uy hiếp, chỉ có thể đem ta ở lại trên thuyền, thuyền là dẫn đến ta cùng nương tách ra hung thủ. Chu Phạm, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Chu Phạm lắc đầu, hắn cảm thấy điều đó không có khả năng. Chương 1941, cảm giác chịu đến vũ nhục. Chương 1941, cảm giác chịu đến vũ nhục, vì cái gì cảm thấy không đúng? Bút bạc tại Sách Đồng bên trên viết, ta thành con tin, nó ép nương của ta thay nó làm việc. Ngươi nếu là cảm thấy không đúng, vậy liền viết ra nói cho ta, thuyền không nhìn thấy. Bút bạc cùng Sách Đồng hướng Chu Phạm bay tới, Chu Phạm suy nghĩ một chút liền cầm lên bút bạc viết, ngươi không phải nói Thanh Tiền Bối thực lực cùng thuyền không sai biệt làm sao? Mà lại Thanh Tiền Bối còn nói qua thuyền không phải người xấu, lúc ấy loại kia tình hình, thuyền hẳn là không cách nào giám thị chúng ta nói chuyện mới đúng. Đương nhiên ngươi khả năng sẽ nói Thanh Tiền Bối bị ép lập xuống đạo thể, không thể nói ra chân tướng cùng nói thuyền hỏng lời nói, ngươi không cảm thấy muốn thêm nhiều như vậy tiền để khả năng rất nhỏ sao? Chu Phạm viết xong liền buông ra bút, thuyền quá mạnh, hắn cảm thấy thuyền không cần thiết làm như vậy, lại nói hắn nhìn Thanh Tiểu Vi giọng nói cũng không giống là bị uy hiếp bộ dáng. Bút bạc tại Sách Đồng viết, ngươi nói có đạo lý, vậy ta làm con tin cái này khả năng liền gần như không tồn tại. Ta còn có một cái suy đoán. Bút bạc ở đây vẽ một cái xoắn suýt biểu lộ, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nói ra ngoài, ngươi nếu là dám nói, ta nhất định giết ngươi. Bút bạc vẽ một cái chảy máu đao. Vậy ngươi đừng nói. Chu Phạm ho nhẹ một tiếng nói, nhìn một cái suy đoán cái này muốn mạo hiểm không khỏi quá lớn, hắn quyết định không nhìn. Vậy nhưng không phải do ngươi. Chỉ cần ngươi không đối bất luận cái gì sinh linh nói, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bút bạc biết, ngươi nếu là không nhìn, ta cũng không biết suy đoán của ta có chính xác không, ta cần ngươi cho ta phân tích một chút. Đó chính là không nhìn cũng không được, Chu Phạm trong nội tâm cũng rất tò mò, Sách Đồng cẩn thận như vậy suy đoán sẽ là cái gì. Bút bạc chỉ là dừng lại một chút, ta chỉ có nương, không có phụ thân. Cũng không thể dạng này nói, phải nói ta không biết cha ta là ai, lúc nhỏ không có cái này khái niệm, đợi đến lớn, liền minh bạch, trừ ra một chút đặc thù sinh linh, đại đa số sinh linh đều sẽ có cha mẹ. Chúng ta Thanh Đồng tộc cùng các ngươi nhân loại không sai biệt lắm, đều là có cha mẹ. Thanh Đồng tộc. Chu Phạm nhịn không được nói, cái gì là Thanh Đồng tộc? Có Bạch Ngân tộc cùng Hoàng Kim tộc sao? Đương nhiên là có, thế giới như thế lớn, các ngươi nhân tộc mặc dù nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có chút đặc biệt chủng tộc, Bạch Ngân tộc cùng Hoàng Kim tộc đương nhiên là có, bọn chúng chỉ là tương đối yếu đuối chủng tộc, ngươi hỏi cái này làm cái gì, đây không phải trọng điểm, ngươi trước hết nghe ta nói. Bút Bạc vẽ một cái không kiên nhẫn biểu lộ. Chu Phàm không lên tiếng, hắn còn muốn hỏi hỏi có phải hay không có Bạch Kim tộc đâu. Ta hẳn là có phụ thân mới đúng, ta trước kia hỏi qua nương của ta một lần, nhưng nương của ta mập mờ suy đoán, ta sợ nương thương tâm, liền không có lại hỏi qua việc này. Bút Bạc vẽ một cái thở dài biểu lộ, có nương liền đầy đủ, ta cũng không sao cả phụ thân là ai. Nó như thế nào cùng ta nói cái này? Chu Phàm trong nội tâm đột nhiên thoáng qua một cái hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ ta hoài nghi thuyền khả năng là cha ta? Sách Đồng biết. Chu Phàm, điều đó không có khả năng a. Chu Phàm ách một tiếng nói, mặc dù Sách Đồng nói không thể nói chuyện, nhưng chỉ cần nói chuyện không lộ ra trọng yếu nội dung, vấn đề không lớn, mấu chốt là hắn có chút ngộng, liền biết chữ đều không muốn biết, nói thẳng ra. Sách Đồng không có tức giận, mà là tiếp tục biết, ta nói như vậy là có căn cứ, ta đoán thuyền lúc trước tìm được nương của ta biết rõ ta sẽ không cùng thuyền nhận nhau, liền đem ta ở lại thuyền bên người, chính mình nhẫn tâm rời đi, để ta cùng thuyền bồi dưỡng tình cảm, ngươi vì cái gì cảm thấy không có khả năng? Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, hắn thế mà tin tưởng Sách Đồng sẽ có cái gì đáng tin cậy suy đoán, thực sự là quá ngây thơ. Chu Phàm suy nghĩ một chút liền lấy bút viết, khác không nói trước, vậy cái khác dẫn đạo giả là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn luôn không khả năng đều là thuyền con cháu, ngươi cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội a. Chu Phàm biết đến nơi đây khỏe miệng giật giật, nếu để cho cái khác dẫn đạo giả biết rõ hắn dạng này nói, sợ không phải đến đánh chết hắn. Hắn thả ra tay, bút lại tự động viết, cái khác dẫn đạo giả là chuyện gì xảy ra ta không biết, nhưng ta cảm thấy là có cái này khả năng. Ngươi muốn phụ thân muốn điên rồi đi. Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm một câu, hắn cầm bút lại bù bù viết, cái này thật không có khả năng, nếu là cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm, cái kia thuyền khẳng định sẽ đối ngươi lấy lòng, mà không phải đem ngươi ở lại trên thuyền không quan tâm a. Chu Phàm buông ra bút bạc tự động viết, có lẽ, nó thẹn thùng, không biết như thế nào lấy lòng ta đây. Chu Phàm, ta cảm giác ta trí thông minh chịu đến vũ nhục, ta như thế nào cùng nó thảo luận loại vấn đề này. Chu Phàm trong lòng lặng lẽ nghĩ, hắn tiếp nhận bút bạc viết, ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem thuyền? Điều đó không có khả năng. Bút bạc tại Sách Đồng viết, liền xem như thật, ta cũng không có ý định nhận nó, vạn nhất không phải, mặt ta để nơi nào? Đây nhất định là ngươi đang nghĩ vớ vẩn. Chu Phàm trong lòng im lặng, hắn cầm qua bút bạc viết, vậy ngươi định làm như thế nào? Nếu như là thật, nó một ngày nào đó sẽ nói đi ra. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nó không nói ta liền không hỏi. Ta ngược lại hy vọng ngươi hỏi. Chu Phàm muốn cười, nhưng vẫn là kéo căng lại mà không cười đi ra, ngược lại nói ra, cái này ngươi xem đó mà làm, ta cũng giúp không được ngươi, đúng, ta cảnh giới đã ổn định, ngươi chỗ đó có hay không có thể để ta tiến vào thiên tượng cảnh tài nguyên tu luyện. Sách Đồng ưa thích như thế nào nghĩ hắn cũng không xem vào, so sánh chút chuyện này, hắn vẫn là đem lực chú ý thả về tu hành bên trên, hắn tiến vào thiên tượng cảnh đã có đoạn thời gian, cảnh giới đều ổn định, hiện tại muốn cân nhắc chính là mau chóng để thiên tượng cảnh viên mãn. Hắn cảm giác nguy cơ một mực rất nặng, cảnh giới tăng lên càng nhanh càng tốt. Mà thiên tượng cảnh muốn tiến giai, chỉ bằng vào công pháp đi tu luyện, cần mấy trăm năm thời gian. Lấy trụ cột của hắn, nói không chừng hao phí thời gian ngàn năm đều có khả năng, chỉ có thể mượn nhờ tài nguyên tu luyện. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, Sách Đồng mở miệng nói, thiên tượng cảnh tài nguyên tu luyện ta đương nhiên có, thế nhưng là ta tại sao phải cho ngươi? Ngươi để ta bám thân giúp ngươi chạy trốn cự ngẫu binh khống chế, ta nên tính là làm đến, ngươi còn thiếu ta 5 lần bám thân cơ hội đâu. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, thanh tiền bối để ngươi ở lại trên thuyền, cũng không phải ta không cho ngươi bám thân, ngươi nếu là muốn bám thân ra ngoài dạo chơi, ta đương nhiên không lời nói. Sách Đồng hẳn là sẽ không nếm thử thoát đi thuyền khống chế, để nó ra ngoài tính nguy hiểm cơ hội là không. Không cần, ta đối một chút như vậy ra ngoài thời gian không có bất kỳ cái gì hứng thú. Sách Đồng nói, sau đó ngươi nếu là có vấn đề hỏi ta, ta tâm tình tốt thời điểm, ta sẽ trả lời ngươi, nhưng tài nguyên tu luyện ngươi cũng đừng nghĩ, ta không có lý do cho không ngươi tài nguyên tu luyện. Vừa rồi chúng ta hai cái thế nhưng là không lời nào để nói hảo bằng hữu, ngươi sao có thể nói trở mặt liền trở mặt. Chu Phàm nói, bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có bằng hữu, vừa rồi chúng ta hai cái không phải theo như nhu cầu thôi, ngươi muốn gạt ta đổ bất giữ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 1942. Song trọng tổn thất chương 1942, song trọng tổn thất Chu Phàm nhìn xem Sách Đồng đau lòng nhức óc nói, liền xem như thanh tiền bối đối ta đều là khách khách khí khí, ngươi dạng này liền để thanh tiền bối quá thất vọng. Sách Đồng vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nương của ta khách khí với ngươi là bởi vì thuyền, coi như không phải bởi vì thuyền, nhưng nương của ta cũng không có để ta giúp ngươi, càng chưa nói miễn phí giúp ngươi. Ngươi thật là tuyệt tình. Chu Phàm khẽ thở dài, ngươi không cần bám thân, vậy ngươi liền định dạng này trở lấy không làm gì sao? Bằng không ngươi cứ nói đi. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái buồn cười biểu lộ, nương của ta nói đến dẫn ta đi khẳng định sẽ tới, ta chỉ cần chờ. Chu Phàm một trận bất đắc dĩ, Sách Đồng là rất muốn ăn đòn, nhưng nó không giúp đỡ, hắn cũng nói không nên lời cái gì đến. Dù sao Sách Đồng xác thực không có lý do giúp hắn, trừ phi hắn có thể cầm được ra Sách Đồng cảm thấy hứng thú đồ vật đến trao đổi, nhưng hắn cũng không có thứ gì là Sách Đồng cảm thấy hứng thú. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn trái tim bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nói ra, ngươi cho rằng thành tiền bối lúc nào mới có thể đến mang ngươi rời khỏi? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sách Đồng nói xong, lại vẽ một cái nghi vấn biểu lộ. Ta hỏi đương nhiên là hữu dụng. Chu Phàm mỉm cười nói, ta đoán ngươi khẳng định không biết. Ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Sách Đồng khinh thường nói, ngươi cũng đừng nghĩ là ta, nếu là ngươi nói cái gì, ta khả năng sẽ để cho ngươi lập thể mới có thể tin tưởng ngươi. Ta không dám khẳng định, nhưng trong nội tâm của ta có một cái suy đoán. Chu Phạm chậm rãi nói, Thanh tiền bối nói mang ngươi rời đi thời gian, ngươi cảm thấy có thể hay không cùng thuyền liên quan đến? Ngươi lời này là có ý gì? Sách Đồng do dự một chút nói, nếu như cùng thuyền liên quan đến, vậy liền khả năng cùng ta cái này đang thuyền giả liên quan đến, giúp ta nói không chừng chính là giúp ngươi mau chóng thoát ly nơi này. Chu Phạm nói, cùng ngươi có liên quan. Sách Đồng trang sách thần tốc lật lên, nó lật một hồi lâu, mới cười nói, nghe có thể nhắc lên một chút quan hệ, nhưng vẫn là quá gượng ép, ta nghĩ giống như không ra giúp ngươi mạnh lên cùng nương của ta sẽ trước thời gian tới có thể có liên hệ gì. Trước ngươi những cái kia suy đoán khả năng là đúng cũng có thể là sai. Chu Phạm nói, có thể ngươi cũng chính thai nghe Thanh tiền bối nói ta là thuyền chọn chúng người, vậy chuyện này cùng ta có quan hệ có cái gì lạ thường. Mà thân phận của các ngươi thế nhưng là bị thuyền định nghĩa vì dẫn đạo giả, cái gì là dẫn đạo giả, đó chính là dẫn đạo ta loại này đang thuyền giả tu sĩ. Dẫn đạo giả vốn chính là giúp ta mạnh lên, ngươi nếu là không thực hiện chức trách, nói không chừng liền sẽ kéo dài ngươi lần nữa nhìn thấy Thanh tiền bối thời gian. Sách Đồng trầm mặc một chút nói, ngươi cho rằng có thể lừa ta sao? Làm sao lại biến thành ta lừa gạt ngươi? Chu Phạm kinh ngạc nói, tại trước ngươi, ta không có rút qua cái gì đang thuyền giả, nhưng ngươi cho rằng ta không biết dẫn đạo giả chức trách sao? Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ta ở trên thuyền tỉnh lại ngày đầu tiên thuyền liền nói cho ta, dẫn đạo giả chức trách là dẫn đạo đang thuyền giả thôi động thuyền đến bị ngạn. Ta nói rất đúng a? Ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi thông minh? Chu Phạm ho nhẹ một tiếng nói, cái này cùng ta nói không sai bị lắm. Kém xa. Sách Đồng hư lạnh một tiếng nói, chỉ cần ngươi sử dụng lớn xám trùng liền có thể thôi động thuyền không ngừng tiến lên, dạng này không phải có thể đến tới bị ngạn sao? Ngươi lớn xám trùng cũng sẽ không đầy đủ. Chu Phạm cười nói thì nói thế, nhưng ngươi cảm thấy có cái nào đang thuyền giả sẽ ngốc đến mức làm chuyện như vậy, bạn nhất đem lớn xám trùng đều xài hết, đem thuyền đẩy lên một cái rất xa mặt sông, nhưng không có đến cái gọi là bị ngạn, vậy sau này muốn lại câu cá, tất phải nỗ lực giá trên trời số lượng lớn xám trùng. Muốn câu cá liền khó, từ đó lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Sách Đồng lại tại rất nhanh lật giấy, nó rất nhanh nói ra, nếu như ngươi nguyện ý đem trước mắt có lớn xám trùng đến thôi động thuyền tiến lên, một khi còn chưa đạt tới bị ngạn, ta không thu bất luận cái gì thủ lao miễn phí giúp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phạm nghiêm túc suy tư lên, hắn rất nhanh lắc đầu nói, cái này không thực tế, coi như ngươi nguyện ý lập thể hứa hẹn, vấn đề là ta không biết ngươi chừng nào thì ngủ say, ngươi một khi ngủ say, ta lại nên làm cái gì? Cái này rất dễ dàng giải quyết, ta có thể đem đằng sau cảnh giới tài nguyên các thứ đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Sách Đồng nói, đây là sự thực sao? Chu Phạm cười nói, ta muốn đều là đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện một loại đồ vật, ngươi thật có thể cung cấp sao? Vì để tránh cho ngươi gạt ta, ta muốn ngươi lập thể hứa hẹn. Sách Đồng không lên tiếng, nó tại cân nhắc được mất, đằng sau những cảnh giới kia vốn là không dễ dàng, cao như vậy cảnh giới tu hành trợ giúp muốn nói thật sự là đứng đầu cấp bậc, nó coi như miễn cưỡng rút một tay, nhưng cái này giá trị cũng quá lớn, hơn nữa còn chưa hẳn đầy đủ, nói cách khác nó thỏa mãn không được Chu Phạm yêu cầu. Coi như có thể thỏa mãn Chu Phạm yêu cầu, nó cũng không cam lòng, dù sao một khi nó cần miễn phí giúp Chu Phạm, chính là còn chưa đạt tới bị ngạn dưới tình huống. Thứ này cũng ngang với song trọng tổn thất. Được rồi, nếu không được ta liền tốn thời gian chờ, chỉ cần ngươi không chết, ta lại không giúp ngươi, ngươi muốn đạt được tài nguyên tu luyện, điều gì cũng sẽ thôi động thuyền tiến lên. Sách Đồng một phen xoắn xuýt sau nói. Chu Phạm nói, vậy ngươi lại sai, ta khẳng định phải câu cá, nhưng không đến cần thời điểm, ta sẽ không thôi động thuyền tiến lên, ta ở bên ngoài coi như tìm không được tài nguyên tu luyện, nhưng ngươi đừng quên ta còn có thời gian phòng nhỏ, ngươi nếu là muốn đợi, vậy liền chậm rãi chờ a. Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, ngươi tại sao có thể dùng thời gian phòng nhỏ loại vật này, đây chính là tiêu hao tuổi thọ, ngươi bây giờ cũng không phải không có lớn xám trùng. Dùng lớn xám trùng câu cá không tốt sao? Cái này sao? Chu Phạm một mặt chân thành nói, ta có lo nghĩ của mình, tuổi thọ đương nhiên trọng yếu, nhưng ta chính là muốn tích lũy nhiều một ít lớn xám trùng, cái này cùng ngươi không có quan hệ à? Làm sao lại không có quan hệ? Bút bạc lại vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, nói không chừng ngươi sớm một ngày đạt tới bị ngạn, nương của ta liền sớm một ngày đến mang ta đi. Thế nhưng là ngươi chừng nào thì từ trên thuyền thoát vây cùng ta lại có quan hệ thế nào? Chu Phạm bình tĩnh nói, ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là liền bằng hữu cũng không tính, đây chính là ngươi nói, ta cũng đồng ý ngươi lời này, chúng ta thực sự không tính là bằng hữu. Sách Đồng cùng Bút Bạc đều giận đến run lên, lại sửng sốt một câu nói không nên lời, bởi vì Chu Phạm nói cũng không có sai, Chu Phạm làm thế nào, có thể không tới phiên nó đến khoa tay múa chân. Vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng thôi động thuyền tiến lên? Sách Đồng có chút biệt quát nói. Chu Phạm trong lòng cảm thấy buồn cười, kéo lâu như vậy, Sách Đồng cuối cùng nguyện ý nhượng bộ, hắn không cười, bằng không kích thích đến Sách Đồng, vậy liền thảm, thuyền có hay không nói cho ngươi, ta nghĩ câu lên đứng đầu thiên tượng cảnh tài nguyên cần để cho thuyền tiến lên đến đầu chỗ mặt sông. Cái này đồng dạng là dẫn đạo giả nghĩa vụ, dẫn đạo giả không thể đối với chuyện như thế này nói dối. Sách Đồng nói, hai vạn trượng mặt sông mới có ngươi muốn tiên tượng cảnh tài nguyên, trước đi vào hai vạn trượng mặt sông cần 2.000 đầu lớn xám trùng đến thôi động, mà tới chỗ kia mặt sông câu cá cần 4.000 vạn đầu lớn xám trùng. Chương 1943. Đàm luận không ổn. Chương 1943. Đàm luận không ổn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sách Đồng hỏi, chẳng lẽ ngươi dự định để thuyền tiến lên 2 vạn trượng sao? Vừa mới Chu Phạm mới nói tạm thời không có ý định để thuyền tiến lên, Sách Đồng đối với Chu Phạm sẽ cải biến chủ ý rất hoài nghi. Cái này muốn xem ngươi làm thế nào? Chu Phạm cười khan một tiếng nói, ta có thể để thuyền tiến lên 2 vạn trượng, ngươi muốn đem trong tay ngươi thiên tượng cảnh tài nguyên đưa cho ta. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, ta miễn phí đưa thiên tượng cảnh tài nguyên, ngươi mới để cho thuyền tiến lên 2 vạn trượng. Ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Chu Phạm nói. Bút Bạc liên tiếp vẽ ba cái phẫn nộ biểu lộ, ngươi là ta gặp qua người mặt dày lại vô sỉ nhất. Tại sao có thể nói ta vô sỉ đây? Chu Phàm nhíu mày nói, ta nói ra điều kiện ngươi có thể không đáp ứng, ta lại không có ép ngươi. Đây không phải rất tốt sự tình sao? Ngươi không nguyện ý một lần cho ta tất cả tài nguyên, vậy liền tách ra lần lượt đến, coi như lần này tiến lên 2 vạn trượng về sau, còn chưa đạt tới bị ngạn, ngươi cũng nhiều nhất thua thiệt thiên tượng cảnh tài nguyên, hơn nữa cách bị ngạn thêm gần một bước. Bút Bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, 2 vạn trượng chẳng khác nào chỉ phí 2000 đầu lớn sáng trùng. Chúng ta vừa rồi thương lượng thế nhưng là ngươi đem 3 ước 9000 vạn cái lớn sám trùng đều bỏ vào thôi động thuyền tiến lên, nhiều như vậy lớn sám trùng cũng chưa hẳn có thể đến tới bị ngạn, chỉ là 2 vạn trượng có ích lợi gì? Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng dạng này không có chút nào đạo lý điều kiện sao? Chu Phàm cười nói, không đáp ứng liền không đáp ứng, vậy ta sau khi ra ngoài liền mượn dùng thời gian phòng nhỏ đi. Tùy ngươi, chung quy có ngươi cầu ta thời điểm. Sách Đồng nói xong cũng hóa thành sương mù biến mất. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, xem ra Sách Đồng là sẽ không đồng ý, nhưng giai đoạn hiện nay, hắn nhiều nhất tiến lên 2 vạn trượng, lại tiếp tục tiến lên. Chớ nhìn hắn có nhiều như vậy lớn sám trùng, hình như có thể câu không ít lần, nhưng lần này là vận khí tốt, lần sau muốn tích lũy nhiều như vậy lớn sám trùng cần thời gian liền lâu, mà lại hắn đến mới mặt sông, câu lên đến tài nguyên không phải trước mắt hắn giai đoạn muốn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đưa ra điều kiện như vậy. Đó có phải hay không thật muốn sử dụng thời gian phòng nhỏ đây? Trong nội tâm hắn nhưng thật ra là có chút xoắn xuýt, tuổi thọ cùng lớn sám trùng đều rất trọng yếu, lớn sám trùng có thể giữ lại sau đó câu cá dùng, tuổi thọ nếu là đầu nhập đi lần này tu luyện, vậy thì đồng nghĩa với đem hắn tiến vào thiên tượng cảnh được đến tuổi thọ gần như đều ném đi vào, mới có thể đạt tới thiên tượng cảnh viên mãn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định dùng lớn sám trùng đem tài nguyên câu lên đến. Sách Đồng không đồng ý lấy ra thiên tượng cảnh tài nguyên tu luyện, hắn cũng chỉ có thể để thuyền tiến lên. Bất quá không phải hiện tại, mà là đến đợi thêm 2 ngày thời gian, nói không chừng Sách Đồng sẽ hồi tâm chuyển ý đây. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Cự Ngẫu binh không có bất kỳ cái gì phục sinh dấu hiệu, Lâm Vô Nhai những người này liền yên tâm xuống, chỉ lưu lại một số võ giả ở đây tiếp tục quan sát, mà những người khác bắt đầu rời đi. Chu Phàm đồng dạng không có thủ tại chỗ này, hắn cùng Lâm Vô Nhai những người này cáo từ về sau, liền lợi dụng tiên điệu tiểu Na Di cầu xuyên qua gian vực về Đại Ngụy Kính Đô. Trở lại Đại Ngụy Kính Đô đêm đó, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, 2 ngày này Sách Đồng đều chưa từng xuất hiện, xem ra Sách Đồng là không thể nào đáp ứng dạng này điều kiện hà khắc, muốn từ Sách Đồng nơi đó mò được thiên tượng cảnh tài nguyên hy vọng xem như triệt để thất bại. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta muốn để thuyền tiến lên, ngươi xuất hiện đi. Một luồng sương mù xám bay tới, rất nhanh liền huyễn hóa thành Sách Đồng, ngươi xác nhận sao? Ta cũng sẽ không cho ngươi chỗ tốt gì. Nói xong còn cần Bút Bạc ở trong sách vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Đó là đương nhiên không được. Chu Phàm mặt dạn mày dày nói, ta nghĩ qua, lần trước ta nâng yêu cầu là quá phận một điểm, vì lẽ đó ta sửa đổi một chút, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền để thuyền tiến lên 2 vạn trượng. Nói nghe một chút. Sách Đồng nói, vô luận ta câu lên cái gì, ngươi đều đến cho ta miễn phí giám định, yêu cầu này không quá phận a. Chu Phàm nói, ngươi nếu là không nguyện ý cho ta giám định, ta còn phải tìm cách phóng tới bên ngoài giám định, quá lãng phí thời gian. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Sách Đồng không chút do dự liền đáp ứng, yêu cầu này xác thực không quá phận, chỉ cần không hướng nó bảo khố cầm đồ vật tất cả đều dễ nói chuyện. Vậy được, để thuyền tiến lên 2 vạn trượng a. Chu Phàm sảng khoái nói. Bút Bạc lại vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, sau đó tại không trung vạch một cái, bắt đến một luồng sương mù xám huyễn hóa thành trong suốt hòn bi. Trong suốt hòn bi bên trong hiện lên một chuỗi dài con số, Bút Bạc chỉ là hơi điểm nhẹ, liền cấu trừ đi 2000 đầu lớn sám trùng, ngòi bút hiện lên một đoàn ánh sáng xám. Ánh sáng xám từ ngòi bút trượt xuống, rất nhanh liền chui vào bong thuyền bên trong. Cả con thuyền rung động, rất nhanh liền có hào quang màu xám từ bong thuyền lan tràn mà ra, đem cả con thuyền đều bao phủ lại, thuyền hưu một tiếng biến mất, chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại một chỗ khác mặt sông. Nơi này chính là 2 vạn trượng chỗ mặt sông. Sách Đồng nói, thuyền chỗ này di động phương thức không phải bay, mà là dùng nhìn như tuấn gian di động biện pháp. Chu Phàm liếc qua Sách Đồng nói, đem cần câu lấy ra đi. Sách Đồng bên cạnh Bút Bạc lại là vạch một cái, một đoàn sương mù xám rơi vào bàn 4 góc bên trên, làm sương mù xám tản đi lúc, bàn bên cạnh đã rửa vào 7 cái nhan sắc không giống cần câu. Chu Phàm đi đến nhìn một chút, hắn vừa định cầm màu xám cần câu, thuyền lại truyền đến một đạo ý niệm, để hắn cầm tím nhạt cần câu. Thuyền đều nói như vậy, hắn không có quá do dự, liền cầm lên tím nhạt cần câu, dù sao cái này một câu đi xuống cần tốn 4000 vạn đầu lớn sám trùng làm mỗi câu, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, thuyền nguyện ý cho nhắc nhở, hắn liền càng có lòng tin. Tím nhạt cần câu là linh dược cần câu, hắn muốn câu lên tiên tượng cảnh tài nguyên tu luyện loại này cần câu vốn chính là lựa chọn một trong, bất quá hắn từ trước đến nay quen thuộc dùng sám đậm cần câu đánh cược vận khí mà thôi. Chu Phàm cầm lên tím nhạt cần câu, Sách Đồng trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nó lúc đầu cũng cho rằng Chu Phàm sẽ cầm ngẫu nhiên cần câu đến đánh cược vận khí. Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm, muốn biết lão cha có thể hay không một lần câu lên chính mình cần tài nguyên tu luyện, đương nhiên lão cha hẳn là sẽ không lại muốn ba người bọn hắn hỗ trợ chỉ điểm. Chu Phàm đi tới lan can một bên nhìn một chút, cuối cùng xác nhận mặt sông tương đối để hắn thuận mắt một chỗ, sau đó hất lên cần câu, tím nhạt dây câu rủ xuống, rơi vào mặt sông bên trong. Tại cần câu bị vung ra đến mấy mắt, Chu Phàm hòn bi bên trong con số đang nhanh chóng giảm bớt, cho đến khấu trừ đi 4000 vạn đầu lớn sám trùng, con số giảm bớt mới dừng lại. Chu Phàm không có nhìn sau lưng hòn bi, sự chú ý của hắn tập trung ở câu cá bên trên, tím nhạt dây câu rũ xuống về sau, lấy dây câu làm trung tâm mặt sông liền lên vòng xoáy, tím nhạt dây câu kéo căng mấy mắt, hắn vội vàng nhấc lên cần câu. Bạch tuộc sợi dây phần đuôi từ mặt nước bắt lấy một cái ám kim sắc tứ phương hộ. Dây câu đung đưa trở về, ám kim tứ phương hộp liền rơi vào Chu Phàm trong tay. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái, ám kim tứ phương cái hộp phía trên có khắc họa phong ấn phù văn, hộp còn mơ hồ lay động, bên trong hình như cất giấu cái gì biết gì động đồ vật. Chương 1944. Cha dượng chương 1944, cha dượng hộp ám kim mơ hồ lay động, Chu Phàm trên mặt không có nhiều kinh ngạc, hắn biết rõ trong hộp không thể nào là vật sống, bởi vì trong sông là không thể nào câu lên vật sống, phía trước liền có dẫn đạo giả từng nói như vậy. Hộp ám kim phong ấn cũng không khó bài trừ, bàn tay hắn có chân nguyên tuôn ra, phong ấn rất nhanh liền bị tiêu trừ. Nắp hộp lập tức bị mở ra, có một đoàn thất thải quang mang từ đó bay ra, muốn lập tức thoát đi, chỉ là bị Chu Phàm một tay liền bắt trong tay, thất thải quang mang giãy giụa mấy cái, thấy không cách nào tránh thoát, liền trở nên ảm đạm đi. Chu Phàm liếc qua, hắn phát hiện đây là một viên hiện ra thất thải màu sắc đang dược, hắn khẽ nhíu mày, hộp ám kim đã khoảng không, vì lẽ đó chỉ có một viên sao. Sách đồng tung bay tới, nó tại quan sát Chu Phàm trong tay đang dược, lại chậm chạp không nói gì. Đây là đan dược gì? Chu Phàm nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là kim tượng tiên đan. Sách đồng thanh âm đều có chút dị dạng, không nghĩ tới trên đời thật sự có kim tượng tiên đan. Có phải hay không thiên tượng cảnh tu luyện đan dược? Hiệu quả như thế nào? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ hỏi, ngươi nói chuyện đừng nói đến thật không minh bạch. Cái tên nhà ngươi vì cái gì câu cá vận khí tốt như vậy? Sách đồng hừ một tiếng nói, ngươi cứ yên tâm đi, kim tượng tiên đan là thiên tượng cảnh cấp cao nhất tu luyện đan dược, ngươi đem hắn nuốt vào luyện hóa, hẳn là có thể tiến vào thiên tượng cảnh hậu kỳ, nó còn có thể ngoài định mức để ngươi thiên tượng pháp thân so trước đó còn mạnh hơn gấp đôi. Cái này kim tượng tiên đan mạnh như vậy sao? Chu Phàm cả kinh nói, một viên đan dược liền có thể để hắn trực tiếp từ thiên tượng cảnh sơ kỳ tiến vào thiên tượng cảnh hậu kỳ, mà lại thiên tượng pháp thân còn có thể cường đại hơn nữa gấp đôi, đan dược này không khỏi quá bá đạo. Ngươi cho rằng đan dược gì đều có thể tăng thêm tiên đan hai chữ sao? Sách đồng khinh thường nói, bài trừ những cái kia mua danh chuột tiếng đan dược, có thể thêm tiên đan hai chữ đan dược không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất đan dược, coi như tìm được chân quý tài liệu luyện đan thêm nữa tu sĩ thuật luyện đan lô hỏa thuần thành, tiên đan tỷ lệ thành đan ý nguyên cực thấp. Kim tượng tiên đan càng là như vậy, tồn tại ở trên đời kim tượng tiên đan ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nói không chừng trên đời này chỉ còn lại cái này một viên, ngươi nếu là chịu, ta cầm ta thiên tượng cảnh tài nguyên đổi với ngươi. Chu Phàm nhìn xem trong tay kim tượng tiên đan nói, ngươi thiên tượng cảnh tài nguyên có thể đạt tới kim tượng tiên đan hiệu quả như vậy sao? Không thể. Sách đồng nói, trong tay của ta một phần thiên tượng cảnh tài nguyên cũng không có để ngươi thiên tượng pháp thân cường đại gấp đôi tác dụng, bất quá ta có thể cầm những vật khác với tư cách bồi thường thỏa đáng, dạng này tiên đan cho ngươi ăn thực sự là quá lãng phí. Đền bù có thể để cho ta thiên tượng pháp thân cường đại gấp đôi sao? Chu Phàm hỏi lại, nếu là không thể vậy ngươi cũng đừng nói. Sách đồng không lên tiếng, Chu Phàm thiên tượng pháp thân vốn là rất mạnh, nó trên tay xác thực khó mà lấy ra lại để cho Chu Phàm thiên tượng pháp thân tăng cường gấp đôi đồ vật, cũng chính là Chu Phàm, nếu là đổi tu sĩ khác dùng kim tượng tiên đan, hiệu quả sẽ tốt hơn, nói không chừng thiên tượng pháp thân sẽ tăng cường gấp 3-4 lần. Chu Phàm lại hỏi liên quan tới kim tượng tiên đan vấn đề khác, Sách đồng đều kiên nhẫn trả lời, không thể không nói Sách đồng vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chu Phàm đối đêm nay thu hoạch rất hài lòng, hắn đem kim tượng tiên đan thu vào, quay người liền định tu luyện đi, bất quá Sách đồng lại rất nhanh lên tiếng nói, có chuyện ta kém chút mới nói. Chuyện gì? Chu Phàm quay lại đến xem Sách đồng. Nương của ta rất tốt, nhưng tuyệt đối đừng đối nương của ta có bất kỳ ý nghĩ xấu. Sách đồng nói. Chu Phàm, ngươi vì cái gì đột nhiên dạng này nói? Chu Phàm sắc mặt quái dị, ta liền nương ngươi hình dạng thế nào cũng không biết, ngươi đột nhiên cùng ta nói cái này. Đầu óc ngươi thật không có vấn đề sao? Coi như nương ngươi đẹp như tiên nữ, ta cũng không muốn làm người cha dượng. Ngươi chỉ cần ghi nhớ liền tốt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sách đồng nói xong cũng hóa thành sương mù sáng biến mất. Chu Phàm chờ Sách đồng biến mất, hắn suy nghĩ một chút, cái này sẽ không phải là theo thuyền nói a. Dù sao Sách đồng thế nhưng là hoài nghi thuyền là cha hắn tới, nhưng lấy hắn đối Sách đồng hiểu rõ, Sách đồng có thể như vậy quanh co lòng vòng nói chuyện. Chẳng lẽ là thật nói với ta? Chu Phàm mặt run lên, cái này bệnh tâm thần. Hắn không tiếp tục suy nghĩ việc này, mà là nghiêm túc tu luyện. Đến buổi sáng tỉnh lại, Chu Phàm phát hiện trùng nương đã sớm rời giường bận rộn, hắn lúc này mới yên tâm đi đem kim tượng tiên đan hộp thực hóa, đồng thời thu vào trong túi trữ vật, thuyền sự tình không phải hắn muốn gạt trùng nương, mà là không thể không giấu, dù cho thuyền đối với hắn rất tốt, nhưng nhiều như thế dẫn đạo giả đều cảnh cáo qua hắn, đăng thuyền giả không thể để lộ thuyền tồn tại, nếu không đăng thuyền giả cùng nghe được người đều sẽ bị thuyền xóa đi, hắn cũng không dám bước lên. Nguy hiểm như vậy, cùng người nhà ăn xong điểm tâm, Chu Phàm liền tiến vào nguyện phủ tu luyện thất, đem kim tượng tiên đan lấy ra. Sách đồng nói kim tượng tiên đan dùng không có cái gì kỹ xảo, trực tiếp nuốt vào liền có thể. Chu Phàm há miệng liền nuốt xuống, hắn ngồi xếp bằng, cái này vừa tu luyện chính là thời gian 10 ngày, kim tượng tiên đan luyện hóa là có thể nửa đường dừng lại, hắn đồng dạng buổi tối liền sẽ lên thuyền, bất quá rất nhanh liền sẽ lui ra ngoài, tiếp tục luyện hóa kim tượng tiên đan. Thời gian 10 ngày, Chu Phàm cũng không có triệt để luyện hóa kim tượng tiên đan, nhưng hắn đã thuận lợi bước vào thiên tượng cảnh trung kỳ, bước vào thiên tượng cảnh trung kỳ về sau, hắn liền không có vội vã lại luyện hóa thể nội còn sót lại kim tượng tiên đan, mà là tạm thời tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Đương nhiên Chu Phàm nghỉ ngơi cũng không phải là phổ thông nghỉ ngơi, hắn lợi dụng chính mình có thể xuyên qua gian vực năng lực, tại đại ngụy bắt đầu săn giết những cái kia các nơi đối phó khó giải quyết một chút quái dị, hắn đã là thiên tượng tu sĩ, trừ không thể biết cấp quái dị, rất khó có quái dị là hắn đối thủ. Đại ngụy thiên tử thông thiên kính muốn dùng cẩn thận, nhưng Chu Phàm cũng không cần, hắn săn giết quái dị, khiến cho đại ngụy áp lực giảm mạnh, thông qua săn giết quái dị chiến đấu cũng khiến cho hắn thiên tượng cảnh trung kỳ cảnh giới càng ngày càng vững chắc. Liên tại Chu Phàm suy xét lần nữa bế quan luyện hóa kim tượng tiên đan lúc, hắn truyền âm ngọc phù sáng lên, hắn xem xét liền đội vàng kích hoạt, Lâm Thánh, đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại loại này thời kỳ, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, hắn lo lắng Man Tinh giới phát hiện cái gì lợi hại không thể biết cấp quái gì hay hoặc là một loại nào đó thai kiếp bắt đầu. Chu Phàm, hạ chủ tinh giới truyền tống trận chẳng những thông, hơn nữa còn có một người truyền tống tới. Lâm Vô Nhai thanh âm trầm thâm nói, người nào truyền tống tới? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, hạ chủ tinh giới một mực ở vào phong bế trạng thái, hắn trở lại Man Tinh giới sau liền đem tình huống này nói cho giới lão hội, giới lão hội vẫn phái người nhìn chằm chằm Man Tinh giới ba tòa tinh giới truyền tống trận. Hiện tại thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận chẳng những thông, còn có một người tới, tin tức này xác thực rất vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Không biết, Lâm Vô Nhai nói, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta hiện tại cũng không tại Man giới thiên thành, giới lão hội để chúng ta ở bên ngoài tất cả giới lao chạy trở về, lão thần nói là vị tiền bối kia đưa ra yêu cầu. Chương 1945. Hạ chủ tinh giới người đến. Chương 1945, hạ chủ tinh giới người đến. Tốt, ta biết. Chu Phàm thấy Lâm Vô Nhai cũng không biết tình huống, liền không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, ngươi bao lâu có thể tới? Ta khoảng cách Man giới thiên thành cũng không xa, một ngày thời gian liền có thể đến. Lâm Vô Nhai nói. Chu Phàm ánh mắt lóe lên, hạ chủ tinh giới truyền tống trận chẳng những thông, còn có người thông qua truyền tống trận tới, cái này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn suy nghĩ một chút, liền dùng truyền âm ngọc phù liên hệ Tử Tiêu Tử, hắn cùng Tử Tiêu Tử quan hệ coi như không tệ. Chu đạo hữu, ngươi tìm ta là muốn nghe được từ hạ chủ tinh giới tới vị tiền bối kia sự tình sao? Tử Tiêu Tử hỏi. Đúng vậy, không biết ngươi là có hay không nghe được cái gì tin tức? Chu Phàm trực tiếp hỏi. Ta liền tại giới lão hội. Tử Tiêu Tử khẽ cười nói, nhưng vị tiền bối kia sự tình ta biết đến không nhiều, chỉ biết là hắn từ tinh giới truyền tống trận sau khi ra ngoài, Tần lão cùng Thang lão đối với hắn rất kính trọng, tịnh xưng hắn là tiền bối, cảnh giới kia hẳn là rất cao, cũng không biết có hay không Chu đạo hữu như thế lợi hại. Cự Ngẫu binh sự tình về sau, hiện tại giới lão hội công nhận đệ nhất cao thủ từ Hoàng Y hiệp Lâm Vô Nhai biến thành Chu Phàm. Đương nhiên có rất ít người biết Chu Phàm đến cảnh giới gì. Nếu là tiền bối khẳng định cao hơn ta. Chu Phàm khiêm tốn nói. Trừ điểm ấy bên ngoài, càng nhiều cũng không biết, vị tiền bối kia vào ở giới lao hội tốt nhất gian phòng, đồng thời để chúng ta giới lao hội đem tất cả giới lao đều tụ tập tới. Hắn có chuyện quan trọng nói, ta hướng Tần Lão, Thang Lão tìm hiểu qua, Tần Lão, Thang Lão hình như cũng không biết vị tiền bối này thực lực mạnh bao nhiêu. Tử Tiêu Tử đem tự mình biết nói hết ra. Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, xem ra giới lao hội không có ai biết người kia lai lịch, vô luận là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều muốn trước về một chuyến xem tình huống. Hắn lại dùng truyền âm ngọc phù nói cho trùng nương một tiếng, liền lấy ra thiên địa tiểu na di cầu, xé mở gian vực đi vào. Không có tốn hao quá nhiều thời gian, Chu Phàm liền đến giới lao hội. Giới lao hội giới lao trong thời gian ngắn đều khó có khả năng đến, hắn trước đi gặp Tần lão cùng Thang lão hai người. Tần lão cùng Thang lão đối Chu Phàm nhanh như vậy liền chạy đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hai người bọn họ sắc mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn nhau. Thang lão hơi gậy ngón tay, thi một cái cách âm thuật pháp, mới cười nói, Chu đạo hữu, chúng ta lúc đầu thương lượng cùng ngươi thật tốt nói một chút, không nghĩ tới ngươi ngược lại tới trước. Người kia là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Lúc ấy là Tần đạo hữu trước đuổi tới, Tần đạo hữu, ngươi cho Chu đạo hữu nói một chút. Thang lão nói. Tần lão nói, người kia từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, ta liền được đến thông báo, đồng thời ngay lập tức chạy tới, hắn rất cường đại, chỉ là nhìn ta một cái, ta liền cảm giác được toàn thân chân nguyên tựa như bốc cháy lên đồng dạng, loại này không bị khống chế tình huống, còn là lần đầu tiên thấy, bất quá loại tình huống này rất nhanh liền biến mất, tựa như không có phát sinh. Tần lão nói đến đây mang trên mặt một tia nghiêm trọng, ta liền đi tới khách khí nói hoan nên đạo hữu đi tới Man Tinh giới. Nhưng ta lời còn chưa nói hết, người kia liền không cao hứng. Hắn nói địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, ta cảnh giới cao hơn ngươi nhiều như thế, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đạo hữu tương xứng? Chu Phàm hơi nhíu mày, không biết cảnh giới tu sĩ ở giữa dạng này xưng hô không có bao nhiêu vấn đề, người kia lời nói này phải có chút quá mức, nghe tới tựa hồ là một cái mười phần ngạo khí tu sĩ. Ta biết hắn khả năng thực lực rất mạnh, không muốn cùng hắn lên xung đột, liền đổi giọng gọi hắn là tiền bối. Về sau Thang đạo hữu cũng tới, người kia khẩu khí rất lớn, liền danh tự đều không có nói cho chúng ta biết hai cái, chỉ là hỏi chúng ta có phải hay không thế lực lớn nhất, đối với chúng ta giới lao hội có nhất định hiểu rõ về sau. Liền để chúng ta an bài hắn chỗ ở, cũng yêu cầu đem tất cả giới lão đều tụ tập lại, hắn có chuyện tuyên bố, sự tình đại khái có bộ dáng như vậy. Tần lão chậm rãi nói, chúng ta không đối ngoại nói đến quá kỹ càng, là không muốn gây nên một chút giới lão lo lắng. Thang lão nói bổ sung, hắn không có lộ ra chính mình đến Man Tinh giới mục đích sao? Chu Phàm hỏi, không có. Tần lão nói, ta đoán hắn là muốn đem tất cả mọi người triệu tập lại, mới nói ra đến. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, vậy các ngươi nói hắn là vì cái gì mà đến? Thang lão nói, cái này cũng chính là chúng ta không nghĩ ra địa phương. Bởi vì truyền tống một lần phí tổn quá đắt, toàn bộ giới lao hội cũng chỉ có ta tại trước đây thật lâu đi một lần hạ chủ tinh giới, bất quá ta lần kia cũng không có đợi quá lâu, càng cho tới bây giờ không có nghe nói người này bất cứ chuyện gì. Chu Phàm trầm mặt xuống, sự tình quá bội vàng, hạ chủ tinh giới tình huống bên kia như thế nào, hiện tại còn không cách nào tìm hiểu đến, giới lao hội đối hạ chủ tinh giới hiểu quá ít, hắn đọc qua hạ chủ tinh giới một chút tư liệu, biết rõ hạ chủ tinh giới so còn lại 9 cái tinh giới đều muốn cường thịnh, nơi đó tu sĩ đương nhiên càng mạnh. Bất quá đây đều là hời hợt tin tức mà thôi, cũng không có quá đáng tham khảo giá trị. Quản hắn đến làm cái gì, chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Tần Lão cười lạnh nói, nếu như kẻ đến không thiện, chúng ta giới lao hội cũng không phải dễ khi dễ. Tần Lão nói là Man giới thiên thành phòng ngự trận pháp, giới lao hội cái này tổ chức mặc dù chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh, nhưng lịch đại tại Man giới thiên thành dốc vào tâm huyết cũng không ít. Cái này ở trong mắt Chu Phàm tuyệt đối coi là Man tinh giới thứ hai địa phương an toàn. đệ nhất địa phương an toàn đương nhiên là Kính Cung. Hiện tại Chu Phàm cũng không dám nói mình liền có thể mạnh mẽ chống đỡ Man Giới Thiên Thành phòng ngự trận pháp, Tần lão dạng này nói cũng không phải là bắn tên không đích, là phải làm cho tốt chuẩn bị mới được. Thang lão cũng gật đầu tán thành nói. Chu Phàm không nói gì, hắn lúc đầu muốn nói nếu như người kia thật có thể mạnh mẽ chống đỡ Man Giới Thiên Thành phòng ngự trận sẽ làm thế nào, nhưng hắn vẫn là không có nói ra, bởi vì khả năng như vậy không lớn, liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn có thể mạnh mẽ chống đỡ Man Giới Thiên Thành phòng ngự trận. Ngay sau đó không ngừng có giới lao trở lại giới lao hội, rất nhanh Lâm Vô Nhai cũng tới, lấy Lâm Vô Nhai thực lực, đương nhiên cũng có tư cách biết rõ người kia sự tình. Lại là qua hai ngày, người kia một mực không có trước mặt người khác hiện thân, chỉ là ở lại bên trong phòng của mình. Nhiều người giới lao kiên nhẫn chờ lấy, còn có mấy cái giới lao cần thời gian nhất định mới có thể đổi tới. Trong lúc đó Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là không có thông qua truyền tống trận đi lưu tinh giới tìm hiểu tin tức, bởi vì truyền tống phí tổn với hắn mà nói cũng đắt, truyền tống tài nguyên rất trọng yếu, nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể cứu thêm một người tính mạng, dù sao chỉ cần chờ hẳn là có thể biết rõ tin tức, không cần thiết quá gấp. Bất quá đến ngày thứ ba, người kia trực tiếp để giới lao hội phái đi hầu hạ hắn người hầu tìm tới Thang lão, nói không đợi, nhiều người như thế liền đầy đủ. Thế là Chu Phàm những này giới lao đều tụ tập đến giới lao hội Bạch Tháp tầng cao nhất tập nghị phòng bên trong, không có người quá khẩn trương, tới từ hạ chủ tinh giới người kia coi như tu vi lại cao, nhưng nơi này trùng quy là giới lao hội địa bàn. Người kia tại Tần lão cùng Thang lão cùng đi, thông qua Na Di thuật pháp, xuất hiện tại tập nghị phòng. Chu Phàm bọn hắn đều nhìn sang, phát hiện người này có chút mập lùn bên ngoài, bắt mắt nhất chính là có đỏ rực râu quai nón, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua trong phòng tất cả mọi người. Tiên bối, đây đều là chúng ta giới lao hội giới lão, cho ta. Có thể Thang lão lời nói vẫn chưa nói xong, người kia liền không kiên nhẫn khoát tay áo đánh gây nói, không cần phải nói, đều là một chút tạp ngư mà thôi, đừng lãng phí bản tọa thời gian. Chương 1946, ta phản đối chương 1946, ta phản đối tạp ngư. Tập nghị phòng bên trong một chút giới lao lập tức sắc mặt liền trở nên xanh xám, bất quá vẫn là chịu đựng không nói gì. Một mặt đỏ rực râu quai nón nam tử tùy tiện ngồi tại chủ tọa bên trên. Tần lão cùng Thang lão không có nhiều lời, chỉ là yên lặng ngồi tại vị trí của mình. Nếu không phải là suy xét đến tình huống không rõ, đối phương nhìn như rất lợi hại, bọn hắn đã sớm phát tác. Tập nghị phòng bên trong tĩnh lặng không tiếng động, nam tử kia bình tĩnh nói, bản tọa tên gọi Phượng Hồng Viêm, từ hôm nay trở đi giới lao hội ta quyết định. Phượng tiên bối, giới lao hội tất cả mọi chuyện đều là giới lao bọn họ thương lượng xử lý, cũng không có người nào định đoạt tiền lệ, càng chưa nói Phượng tiền bối chỉ là một ngoại nhân. Tần lao chậm rãi nói, không ít giới lao đều là ánh mắt châm biếm nhìn xem Phượng Hồng Viêm, người này thật sự coi chính mình cảnh giới cao liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Nơi này là Man Giới Thiên Thành. Tại lần này tập nghị bắt đầu phía trước, giới lao bọn họ đã nhất trí đồng ý lấy ra Man Giới Thiên Thành đại trận trận lệnh, nếu là người này muốn dùng sức mạnh, bọn hắn giới lao hội cũng không phải dễ khi dễ. Phượng Hồng Viêm hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi là ỷ vào trong thành này đại trận dám dạng này nói chuyện với ta sao? Các ngươi cho là ta sẽ sợ cái này? Nếu như sợ cái này, ta liền sẽ không ở lại trong thành, ta có thể nói cho các ngươi biết, trong thành này đại trận đối ta căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, các ngươi nếu là không tin liền có thể thử một chút, chỉ là một khi các ngươi thử, chẳng khác nào mạo phạm ta, hậu quả cũng không phải các ngươi có thể chịu được. Giới lao bọn họ đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn hắn đều không ngu ngốc, đối phương dám ngồi ở chỗ này nói ra lời này, khẳng định có cái gì lợi hại dựa vào. Thấy trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, Phượng Hồng Viêm cười lạnh nói, các ngươi có thể biết ta là cảnh giới gì tu sĩ? Các ngươi bọn này đồ nhà quê, có thể từng nghe qua thông huyền cảnh? Giới lao bên trong mấy người nhao nhao biến sắc, Thang lao sắc mặt ngưng lại nói, ý của ngươi là thông huyền cảnh? Cái này rất lạ thường sao? Phượng Hồng Viêm khinh thường nói, hiện tại biết rõ ta vì cái gì xem thường các ngươi sao? Có mặt vị nào tiến vào thông huyền cảnh? Liên thiên tượng cảnh cũng không có mấy cái a. Nếu là tại chủ tinh giới, các ngươi liền cùng ta ngồi cùng một chỗ tư cách đều không có. Phượng Hồng Viêm liếc xéo tất cả mọi người, lấy thực lực của ta tiếp quản giới lao hội, các ngươi ai dám có ý kiến? Hắn vừa dứt lời xuống, tập nghị phòng bên trong lập tức liền như là thân ở hỏa lò bên trong, một chút thuần dương cảnh tu sĩ cái chán toát ra mồ hôi, đây không phải ảo giác, mà là tập nghị phòng nhiệt độ đúng là kéo lên, loại này nhiệt độ cao liền tu sĩ hộ thể chân nguyên đều khó mà chống cự. Liên tại Tần lão cùng Thang lão chuẩn bị điều đến đại trận lực lượng ứng đối lúc, có người cười khẽ một tiếng. Cái này khiến trong phòng căng cứng bầu không khí bị đánh vỡ. Tất cả mọi người ánh mắt thuận tiếng cười hội tụ đến, phát hiện chính là Chu Phàm. Phượng Hồng Viêm hơi suy nghĩ, để trong phòng nhiệt độ cao biến mất, hắn lạnh lùng nhìn hướng Chu Phàm, ngươi cười cái gì? Chu Phàm cười nói, lấy tiền bối thực lực muốn tiếp quản giới lao hội, ta cảm thấy không có vấn đề, chuyện này đối với giới lao hội đều là thiên đại hảo sự, nhưng có đôi khi cũng không phải thực lực nói tính, tiền bối có thể nói cho chúng ta một chút ngươi vì cái gì muốn tiếp quản giới lao hội sao? Giới lao bọn họ trong nội tâm đối với cái này đồng dạng cảm thấy không hiểu, bọn hắn làm giới lao lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thông huyền cảnh tu sĩ chạy tới nói muốn tiếp quản giới lao hội, cái này có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ cái này Phượng Hồng Viêm muốn thống nhất Man Tinh giới làm Man Tinh giới giới chủ hay sao? Đây quả thực là chê cười, đừng nói Man Tinh giới, nhiều như vậy tinh giới cũng không có chân chính xuất hiện qua cái gì giới chủ loại hình tồn tại. Phượng Hồng Viêm khinh thường nói, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Chẳng lẽ các ngươi còn dám phản đối hay sao? Kỳ thật cái này cũng có thể không nói. Chu Phàm nhíu mày nói, nhưng tiền bối dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết, tiền bối tiếp quản giới lao hội về sau, chúng ta giới lao hội có thể được đến chỗ tốt gì, tiền bối lại muốn từ giới lao hội được cái gì chỗ tốt. Tiền bối nếu là nói không rõ ràng, muốn chúng ta những này giới lao đồng ý, kia là chuyện không thể nào, đương nhiên tiền bối thực lực cao cường, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng ở trong thành đại trận trợ rút xuống, tiền bối muốn cầm xuống giới lao hội chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Cầm xuống giới lao hội, lại có bao nhiêu giới lao hội hướng tiền bối khuất phục? Giới lao hội giới lao đều là đến từ man tinh giới tất cả thế lực lớn, giới lao không đồng ý, bọn hắn tông môn liền sẽ không đồng ý. Vẫn là nói tiền bối định đem man tinh giới tất cả phản đối người đều giết chết sao? Phượng Hồng Viêm một mực mặt lạnh, hắn không thể không thừa nhận, Chu Phàm nói có đạo lý, hắn coi như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng cường thế cầm xuống giới lao hội, đến lúc đó kết quả khả năng chính là được đến một cái cục diện rồi dám, kết quả như vậy không phải hắn muốn, xem ra hắn muốn tiếp quản giới lao hội có thể so sánh trong tưởng tượng muốn khó một chút. Giới lao hội nếu là về ta quản. Phượng Hồng Viêm chậm rãi nói, ma tinh giới nếu là xuất hiện cái gì lợi hại đại kiếp hoặc cường đại quái gì, ta có thể xuất thủ đối phó. Giới lao bọn họ đều là bình tĩnh nghe lấy, cái này nghe hình như không sai, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không duyên cớ giúp giới lao hội, nghĩa vụ sau lưng thường thường là đòi lấy tương ứng quyền lực hoặc nói xong chỗ. Tương ứng giới lao hội cần phục tùng mệnh lệnh của ta, vô luận là ta muốn giới lao hội làm chuyện gì, giới lao hội đều muốn tận cố gắng lớn nhất đi làm. Phượng Hồng Viêm lạnh nhạt nói, nếu như thật xuất hiện rất khó giải quyết phiền phức, muốn tiền bối đánh đổi khá nhiều mới có thể giải quyết, tiền bối cũng nguyện ý đi thay giới lao hội giải quyết sao? Chu Phàm hỏi. Cái này đến nhìn là phiền phải gì? Phượng Hồng Viêm trong nội tâm đối cái này trẻ tuổi giới lao càng ngày càng bất mãn, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói, đến mức làm đến trình độ gì, ta tự sẽ phán đoán, các ngươi không xem bảo. Không ít giới lao trong lòng cười lạnh, nếu là dạng này, đơn giản không cần đến cái này Phượng Hồng Viêm giải quyết, phiền phức gặp nguy hiểm Phượng Hồng Viêm nói không chừng cũng sẽ không hỗ trợ, muốn hắn có ích lợi gì? Không biết tiền bối dự định để giới lao hội giúp làm chuyện gì? Có thể nói đến cụ thể hơn một chút sao? Tần lão hỏi. Phượng Hồng Viêm liếc qua Tần lão nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta để các ngươi làm sự tình khẳng định là các ngươi làm được, nhiều nhất chính là để các ngươi cho ta sưu tập một chút linh tài loại hình nhiệm vụ. Giới lao bọn họ lập tức minh bạch, Phượng Hồng Viêm là hướng về phía man tinh giới tài nguyên tu luyện tới, chỉ là lấy Phượng Hồng Viêm cấp độ, phổ thông tài nguyên hắn khẳng định là dùng không lên, cái kia Phượng Hồng Viêm là muốn sưu tập cái gì chân quý tài nguyên tu luyện còn có ý định cầm đại lượng phổ thông tài nguyên đi đầu cơ trục lợi. Giới lao bọn họ đều đang suy đoán Phượng Hồng Viêm muốn giới lao hội thay hắn làm việc chân chính mục đích. Tiền bối, chúng ta có thể muốn thương lượng một chút, ngươi có thể tạm thời rời đi trước đợi lát nữa lại đến sao? Tần Lao thần tốc quét mắt một vòng có mặt suy tư giới lao nói với Phượng Hồng Viêm. Không cần như thế phiền phức. Phượng Hồng Viêm lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại liền bắt đầu biểu quyết, ta nghĩ nhìn các ngươi ai phản đối ai tán thành. Giới lao bọn họ sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, cái này Phượng Hồng Viêm thực sự quá bá đạo, Phượng Hồng Viêm ở đây, bọn hắn như thế nào thảo luận? Vậy cũng tốt. Chu Phàm cười nói, cái kia từ ta bắt đầu trước, ta phản đối. Chương 1947. Phiêu chiến ngươi chương 1947. Phiêu chiến ngươi ta phản đối. Chu Phàm nói ra lời này, tập nghị phòng bên trong đều là yên tĩnh. Phượng Hồng Viêm ánh mắt thay đổi lạnh, hắn nắm giữ pháp tắc âm thầm thôi động, muốn thiêu chết cái này lắm mồm tu sĩ, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện Chu Phàm một mặt lạnh nhạt tự nhiên, hắn thúc giục pháp tắc không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cái này khiến trong lòng hắn hơi rét, nhất định là những này giới lão mượn dùng trong thành đại trận lực lượng bảo hộ người này. Chu Phàm nói, ta lý do để phản đối là tiền bối tại giới lão hội tận nghĩa vụ cùng tu hoạch không xứng đôi. Chu Phàm tiềm ý tứ chính là ngươi tận điểm ấy nghĩa vụ, liền muốn giới lão hội ngươi định đoạt. Ngươi liền muốn đứng tại tất cả giới lao trên đầu, làm ai là kẻ ngu si đây? Chu giới lao nói rất có đạo lý, ta cũng phản đối. Lâm Vô Nhai bình tĩnh nói. Giới lao hội hai cái thực lực mạnh nhất giới lao đều phản đối, còn lại giới lao vốn là khó chịu Phượng Hồng Viêm, nhao nhao mở miệng biểu thị phản đối, không có mở miệng số ít giới lao cũng không có biểu thị tán thành. Tần lao nhìn hướng Phượng Hồng Viêm nghiêm mặt nói, thật có lỗi tiền bối, giới lao hội không cách nào đồng ý yêu cầu của ngươi. Phượng Hồng Viêm đứng lên, hắn nhìn hướng Chu Phàm hờ hững nói, ngươi nói đúng, ta đích xác không muốn đem tất cả mọi người giết chết, bởi vì cái này không phù hợp ta đến man tinh giới kế hoạch, nhưng các ngươi nếu là ép ta, nếu không được ta đem các ngươi toàn bộ giết một lần, lại về hạ chủ tinh giới đi. Tất cả giới lao đều là thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị điều động man tinh giới đại trận mở rộng chiến đấu. Ta lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi thật không đồng ý sao? Phượng Hồng Viêm vẫn nhìn đang ngồi giới lao. Chu Phàm mặt mỉm cười nói, xem ra Phượng Tiền Bối muốn giết tất cả chúng ta, Phượng Tiền Bối mạnh bao nhiêu, ta thật rất muốn biết rõ, cho ta nâng một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, ta muốn khiêu chiến Phượng Tiền Bối, nếu như Phượng Tiền Bối thắng ta, vô luận là giết ta vẫn là để ta đồng ý việc này đều không có vấn đề. Tập nghị phòng bên trong tất cả giới lao đều là ngạc nhiên nhìn hướng Chu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, bọn hắn biết rõ Chu Phàm rất mạnh, nhưng Chu Phàm mạnh hơn nữa, có thể đánh thắng một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Nếu như thắng không được, cái kia phát động dạng này khiêu chiến tính là chuyện gì đây? Tự sát thức khiêu chiến. Chu Phàm. Lâm Vô Nhai thanh âm trầm thấp vừa định nói cái gì, nhưng Chu Phàm ánh mắt ra hiệu để hắn yên tâm, hắn liền không có nhiều lời, hắn biết rõ Chu Phàm không phải loại kia lỗ mãng người. Phượng Hồng Viêm trầm mặc nhìn xem Chu Phàm. Giới lao bọn họ có thể nghĩ tới sự tình hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ ra được, sự tình ra khác thường tất có yêu, người này dám ở biết rõ hắn là thông huyền cảnh dưới tình huống còn khiêu chiến hắn, không phải tự tìm cái chết chính là có nắm chắc. Bất quá man tinh giới loại này tinh giới làm sao có thể ra đến thông huyền cảnh tu sĩ? Hạ chủ tinh giới vực mới bao nhiêu thông huyền cảnh tu sĩ? Nếu như thật ra thông huyền cảnh tu sĩ, hắn hẳn phải biết mới đúng, hắn tới phía trước thế nhưng là đặc biệt điều tra, man tinh giới căn bản không có thông huyền cảnh tu sĩ, nếu không hắn không sẽ dám làm ra dạng này sự tình. Phượng Tiên Bối nếu là không dám tiếp nhận khiêu chiến, vậy vẫn là từ đâu tới đây trở về nơi đó à? Chu Phàm thấy Phượng Hồng Viêm không nói gì, vừa cười nói. Phượng Hồng Viêm cười lạnh một tiếng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì dám khiêu chiến ta, ngươi muốn tại trong tòa thành này vẫn là đi ra bên ngoài. Loại này khiêu chiến hắn sẽ không cự tuyệt, coi như người này thật là thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng hắn đồng dạng là thông huyền cảnh tu sĩ, hắn lại có cái gì thì sợ gì? Kém nhất kết quả chính là thắng không được, đến lúc đó hắn muốn đi, ai cũng ngăn không được. Nếu là người này chỉ là phô trương thanh thế, vậy hắn sẽ để cho hắn hối hận. Đương nhiên là đi ra bên ngoài, trong thành quá nhỏ, cũng không tốt thi triển. Chu Phàm không chút do dự nói, rất tốt, vậy ta chờ ngươi ở ngoài. Phượng Hồng Viêm sắc mặt nhàn nhạt nói, hắn cơ cơ ống tay áo, không gian vỡ ra một vết nứt, hắn bước vào trong đó biến mất tại mọi người trước mắt. Các ngươi đừng đi ra, liền lưu tại nơi này chờ kết quả. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, thân thể của hắn phai nhạt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Một đám giới lao đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng đúng là không người nào dám đi ra man giới thiên thành quan chiến, bởi vì cái kia Phượng Hồng Viêm thế nhưng là thông huyền cảnh tu sĩ, so với bọn hắn cao 2-3 cái đại cảnh giới, nếu là không có đại trận bảo hộ, dạng này tu sĩ ở bên ngoài tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn. Ra ngoài quan chiến thực sự quá nguy hiểm. Chu đạo hữu thật sự có nắm chắc sao? Tử Tiêu Tử nhịn không được nói khẽ, hắn tin tưởng Chu Phàm sẽ không lô mãng như thế, nhưng lại cảm thấy muốn thắng thông huyền cảnh là chuyện không thể nào, trong nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy xoắn xuýt. Thế nhưng là không có người trả lời hắn vấn đề. Chu Phàm lợi dụng chính là man giới thiên thành Nazi tiểu trận, đem chính mình Nazi ra man giới thiên thành, hắn từ man giới thiên thành đi ra, linh nghiệm đã qua, rất nhanh liền tìm được vạn trượng bên ngoài Phượng Hồng Viêm. Chu Phàm chậm chậm bay đi. Phượng Hồng Viêm chắp tay đứng giữa không trung nhìn xem Chu Phàm cấp tốc tới gần, trong nội tâm hắn nghi hoặc lại sâu thêm một chút, bình thường thông huyền cảnh tu sĩ đều có thể lợi dụng gian vực xuyên qua, người này không dùng gian vực xuyên qua đến, chẳng lẽ không phải thông huyền cảnh tu sĩ, thế nhưng là không phải thông huyền cảnh, dám khiêu chiến hắn. Chu Phàm lơ lửng thân thể nói, ta vẫn là không rõ, ngươi tại sao lại muốn tới man tinh giới? Ý gì theo lẽ thường đến nói, man tinh giới hẳn không có ngươi coi trọng đồ vật. Phượng Hồng Viêm cười lạnh nói, chờ ngươi có thể còn sống sót, lại cùng ta đàm luận vấn đề này. Không trung vỡ ra từng đầu khe hở. Khe hở bên trong có từng đạo nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm chui ra ngoài, hỏa diễm khiến cho không khí xung quanh đều trở nên nóng bức, mặt đất chỗ hoa cỏ cây cối đều đang nhanh chóng khô héo. Chu Phàm thân thể giống như muốn hòa tan đồng dạng, đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là lực lượng phát tác, nhiệt độ khó có thể tưởng tượng cao, liền chân nguyên lồng phòng ngự đều có thể hòa tan, nếu không phải là hắn chân nguyên dung hợp lực lượng phát tác, đã sớm bị hòa tan. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, không trung hỏa diễm đang tại hợp lưu, hội tụ thành một đầu hỏa long chậm rãi bay về phía Chu Phàm, những nơi đi qua không gian đều bị đốt sập, xuất hiện đen kịt khe hở. Chu Phàm thân thể bịch một chút liền phá diệt. Phượng Hồng Viêm lông mày cau lại, lộ ra vẻ cảnh giác, hắn biết rõ Chu Phàm khẳng định không có chết, nhưng hắn linh nghiệm một mực mở ra, thế mà không có phát hiện người này chỗ ẩn thân. Linh nghiệm thế nhưng là sẽ theo tu sĩ cảnh giới tăng lên mà mạnh lên, lấy cảnh giới của hắn, muốn dấu giếm qua hắn ẩn thân thuật rất hiếm thấy, chẳng lẽ là cái gì đặc thủ pháp tắc sao? Dài chừng 10 trượng thất thải hỏa long đang tại bốn lượt bay trở về đến Phượng Hồng Viêm bên người. Giới lao hội đã phát ra cảnh giới lệnh, để tất cả võ giả tu sĩ nhìn thấy bất cứ dị thường nào đều không cần hiếu kỳ tới gần. Tại man giới địa thành phía ngoài võ giả tu sĩ cũng nhìn thấy bầu trời bên trong bốn lượn khổng lồ thất thải hỏa long, nhưng bọn hắn xác thực không muốn rượi vào gần, bởi vì quá nóng. Man giới địa thành cùng man giới thiên thành một chút trống rỗng liền từ mùa xuân đến nóng bức nhất mùa hè. Nóng bức nhất mùa hè đều không thể hình dung, sóng nhiệt từng đợt vào tới, nội thành đường phố có phạm nhân nóng té xỉu ở trên đường. Man giới địa thành cùng man giới thiên thành kích hoạt phòng ngự trận pháp, loại này nhiệt độ cao mới xem như được đến chậm lại. Phượng Hồng Viêm lặng lẽ quét mắt bốn phía, ngươi dự định trốn cả một đời sao? Ta đối với ngươi rất thất vọng. Chu Phàm thân thể tại không trung nổi lên, tại nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, thân thể của hắn tại hòa tan, huyết đục từng giọt rơi xuống. Chương 1948, quyết chiến thông huyền cảnh. Chương 1948, quyết chiến thông huyền cảnh. Thất vọng ở đâu? Phượng Hồng Viêm bình tĩnh hỏi, hắn không có vội vã xuất thủ, bởi vì hắn hoài nghi đây bất quá là một cái phân thân. Chu Phàm tùy ý thân thể hòa tan nhỏ xuống dòng máu, hắn cười nói, không nghĩ tới ngươi liền ta ở đâu cũng không tìm tới, vì lẽ đó cảm thấy thất vọng. Phượng Hồng Viêm không nói gì, lơ lửng giữa không trung thất thải hỏa long phun ra nóng chảy màu đỏ hỏa diễm, đem Chu Phàm đốt thành tàn bã. Phượng Hồng Viêm một tay kết ra một cái pháp ấn, thất thải hỏa long trực tiếp nổ tung, phạm vi trăm trượng nháy mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, đem tất cả đều thiêu hủy, giống như mặt trời chói chang rơi xuống mặt đất cũng bị thiêu đến lõm đi xuống mấy trăm trượng sâu. Thế nhưng là hắn vẫn không có phát hiện Chu Phàm bóng dáng, cái này khiến sắc mặt hắn trầm xuống, hỏa diễm lại hội tụ vào một chỗ, hóa thành thất thải hỏa long. Chu Phàm thân thể lại nổi lên, thân thể của hắn tại nhiệt độ cao xuống như cũ tại hòa tan, lộ ra sinh động như thật. Xem ra ngươi thật tìm không thấy ta. Ngươi dạng này trốn trốn tranh tranh có thể thắng ta sao? Phượng Hồng Viêm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không muốn nghiêm túc đánh, vậy liền đừng lãng phí ta thời gian. Thất thải hỏa long lại là một đạo hỏa diễm phun ra ngoài, đem Chu Phàm đốt thành tàn bã. Hắn thừa nhận cái này huyễn thuật rất lợi hại, nhưng huyễn thuật chúng quy là huyễn thuật, có thể lên cái tác dụng gì? Vậy ta liền nghiêm túc chút. Chu Phàm thanh âm sau lưng Phượng Hồng Viêm vang lên. Phượng Hồng Viêm không có quay người, thất thải hỏa long lần nữa nổ tung, nhưng hắn nghe được một cái huyền ảo âm tiết. Thân thể của hắn cùng vừa mới nổ tung thất thải hỏa long đều bị giam cầm lại. Giam cầm hệ pháp tắc sao? Có thể giam cầm pháp tắc chỉ có pháp tắc. Phượng Hồng Viêm trong lòng một trận kinh hãi, hắn linh niệm nhìn thấy Chu Phàm chính một đao hướng đầu của hắn bổ tới. Trong nội tâm hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh âm vang lên, thân thể của hắn biến thành hỏa diễm hình dáng. Đây là hắn lợi dụng hỏa diễm pháp tắc đem chính mình thân thể biến thành hỏa diễm. Trong nháy mắt này, Chu Phàm khoái đao từ hỏa diễm đầu bổ tới, nổ tung lại ngưng kết thất thải hỏa long tiếp tục trận nổ tung, vô số diễm lưu đang lưu động, lượn lờ Phượng Hồng Viêm thân thể, hắn hóa thành một cái 10 trượng trở lại cao hỏa diễm cự nhân, nhiệt độ không khí trở nên cao hơn, liền hố sâu chỗ sâu nham thạch đều bị đốt đỏ nóng chảy, không gian bị thiêu đốt đến mơ hồ bắt đầu bặm mẻo. Đây là pháp tắc lực lượng bá đạo chỗ. Phượng Hồng Viêm dùng ra chính mình thiên tượng pháp thân, loại kia giam cầm pháp tắc thực sự quá đáng sợ, hắn chỉ có thể đem chính mình thiên tượng pháp thân dùng đến, dạng này hắn lực lượng pháp tắc liền có thể cường hóa đến chính mình có thể làm được cực hạn, muốn lại giam cầm hắn liền không có dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn tâm tư thần tốc chuyển động, đối phương rõ ràng liền sử dụng một loại huyền thuật loại pháp tắc, cái kia vừa rồi loại kia giam cầm pháp tắc. Đối phương là nắm giữ hai loại ở trên pháp tắc thông huyền cảnh tu sĩ. Phượng Hồng Viêm cảm thấy có chút không đúng, sau lưng của hắn hình như tồn tại cái gì to lớn đồ vật, hắn linh niệm đều không thể bao trùm cái này tựa như núi đồng dạng đồ vật, trong nháy mắt này, hắn thiên tượng pháp thân trở nên mơ hồ, xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, hắn mới biết được sau lưng mình là cái gì to lớn đồ vật. Là hơn 100 trượng cao 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân. Man giới thiên thành, man giới địa thành đều nhìn thấy nơi xa 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân, trên trời dưới đất hai tòa thành một mảnh hỗn loạn, tưởng rằng cái gì cường đại quái dị đột kích. Phượng Hồng Viêm trái tim mơ hồ co quắp, rét lạnh từ đáy lòng lan tràn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy thiên tượng pháp thân càng to lớn, thường thường đại biểu càng mạnh. Coi như pháp tắc không giống, tại thông huyền cảnh bên trong không thể lấy thiên tượng pháp thân độ cao đến đơn giản tính toán thông huyền tu sĩ sức chiến đấu, nhưng thiên tượng pháp thân khổng lồ như vậy, cái này thực sự quá không tầm thường. Bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân đang tại quan sát Phượng Hồng Viêm, so với dạng này thiên tượng pháp thân hắn hỏa diễm cự nhân lộ ra giống như thực sự là quá thấp bé, hắn không lý do cảm thấy một trận sợ hãi, đội vàng cao giọng nói, vị đạo hữu này, chúng ta không cần sinh tử tương kiến, ta cái này rời khỏi man tinh giới. Ngươi cho rằng ngươi muốn kết thúc liền kết thúc sao? Chu Phàm thanh âm lạnh lùng từ đám mây truyền xuống, hắn đánh ra màu xanh sẫm bàn tay có mở nhạt quang mang hàng lâm phiến đại địa này. Nguyên thần kỹ thứ cựu. Ngọn lửa bảy màu thiên tượng pháp thân lập tức muốn thuấn di rời đi nơi này, chỉ là kim sắc long đầu phun ra huyền ảo âm tiết, kim hoàng gợn sóng bao trùm trăm trượng, xung quanh tất cả đều tại giảm tốc, bao quát Phượng Hồng Viêm thiên tượng pháp thân. Ánh sáng mở nhạt đem Phượng Hồng Viêm bao phủ lại, Phượng Hồng Viêm phát hiện chính mình thiên tượng pháp thân đều trở nên ảm đạm đi, thực lực của hắn đang tại phi tốc suy yếu, cái này khiến hắn cảm thấy càng kinh hoàng hơn, đây là cái gì cổ quái lực lượng? Thế mà liền hắn thiên tượng pháp thân đều không thể chống cự. Hắn thiên tượng pháp thân tại ánh sáng mờ nhạt bao phủ phía dưới kém chút sụp đổ, chỉ là nỗ lực duy trì được. Bốn đầu tám tay pháp thân cánh tay người từ không trung huyễn hóa ra một thanh khổng lồ thất thải quang đao, bổ vào tốc độ, thực lực đều suy yếu hỏa diễm thiên tượng pháp thân phía trên. Chỉ là một đao liền đem hỏa diễm thiên tượng pháp thân bổ ra hai nửa. Đạo hữu, ta thật sai, cầu ngươi tha ta. Chém thành hai khúc hỏa diễm thiên tượng pháp thân hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chỉ là Chu Phàm đao cũng không có dừng lại, dung hợp lực lượng pháp tắc đao phi tốc đánh xuống, đem hỏa diễm thiên tượng pháp thân chém thành mấy chục đoạn. Ta cùng ngươi liều. Phượng Hồng Viêm gầm thét lên tiếng. Hỏa diễm thiên tượng pháp thân trở nên nóng lửa, Phượng Hồng Viêm tại dẫn bảo chính mình thiên tượng pháp thân. Chỉ là Chu Phàm sớm lại chuẩn bị, kim sắc long đầu lại phun ra huyền ảo âm tiết, hỏa diễm thiên tượng pháp thân tự bạo đình chỉ, hắn cũng không còn cách nào dẫn bảo. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, thất thải quang đao bộc phát ra hào quang óng ánh, đem hỏa diễm thiên tượng pháp thân triệt để nén diệt. Vô số hỏa diễm như là cỗ sao trổi rơi ở trên mặt đất, bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm nổ tan lúc, Phượng Hồng Viêm nhục thân hướng mặt đất rơi xuống. Chu Phàm thổi một khí, nhấc lên cuồng phong, thổi tắt trên đất thiêu đốt hỏa diễm, Phượng Hồng Viêm nhục thân cũng từ rơi xuống trạng thái bay lên. Chu Phàm giải trừ thiên tượng pháp thân, mang theo Phượng Hồng Viêm nhục thân rơi trên mặt đất, hắn chỉ là liếc qua Phượng Hồng Viêm nhục thân, Phượng Hồng Viêm đã bị hắn giết đến không thể lại chết, liền chỉ còn lại bộ thân thể này cùng túi chứa vật tại. Hắn đem Phượng Hồng Viêm nhục thân cùng túi chứa vật đều thu vào, hắn nhíu mày, chỉ là duy trì liên tục như thế một lát chiến đấu, nhưng pháp tắc liên tục sử dụng đem hắn thân thể lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Hắn dù sao còn không phải thông huyền cảnh, tiêu hao như thế rất bình thường. Hắn mới vừa rồi không có suy xét bắt sống Phượng Hồng Viêm, bởi vì đây chính là một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Dạng này tu sĩ nếu là có chút cơ hội thở dốc, đều có thể có cơ hội sử dụng đại thủ đoạn thoát đi, một khi bị Phượng Hồng Viêm thoát đi, sự tình liền có thể trở nên rất phiền phức. Nhất là đây là hắn lần thứ nhất cùng thông huyền cảnh tu sĩ đánh nhau, cũng dung không được hắn có quá nhiều ý nghĩ. Địch nhân như vậy chỉ có thể giết chết mới có thể yên tâm lại, cho dù hắn trong lòng tồn tại rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng dung không được hắn nương tay. Bất quá thông huyền cảnh tu sĩ hình như hơi yếu, không đúng, hẳn là ta quá mạnh mới đúng, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Đương nhiên trận chiến này cũng bại lộ một chút vấn đề nhỏ, như hắn long thần ngữ thời gian ngừng lại vừa rồi liền bị Phượng Hồng Viêm tránh thoát. Hắn nghiêm túc nghĩ lại một chút, minh bạch không phải Long Thần Ngự không bằng Phượng Hồng Viêm nắm giữ hỏa hệ pháp tắc mạnh, mà là hắn chỉ là thiên tượng cảnh tu sĩ, pháp tắc sử dụng cũng không bằng Phượng Hồng Viêm dạng này thông huyền cảnh tu sĩ. Chương 1949. Lại đến Lưu Tinh giới chương 1949, lại đến Lưu Tinh giới Chu Phàm tại trong giao chiến rất tốt chắc thí Vương Chi Quỷ Tượng, Vương Chi Quỷ Tượng huyền thuật Phượng Hồng Viêm nhìn không ra, nhưng Phượng Hồng Viêm nắm giữ hỏa hệ pháp tắc phạm vi lớn, đem Vương Chi Quỷ Tượng tác dụng ngăn chặn, mà lại hắn còn nếm thử đem Phượng Hồng Viêm kéo vào chiều sâu huyền tượng bên trong, bất quá thất bại. Xem ra muốn đem nắm giữ pháp tắc thông huyền cảnh tu sĩ kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong là rất khó sự tình. Đương nhiên nếu là hắn mở rộng thiên tượng pháp thân đến sử dụng Vương Chi Quỷ Tượng, hay là có thể làm được đem Phượng Hồng Viêm kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong, chỉ là đều mở rộng thiên tượng pháp thân, trực tiếp liền có thể quyết định thắng bại, căn bản không dùng được huyễn thuật như thế luyện chuyển biện pháp. Hắn vừa rồi dùng cựu nhật pháp tắc tiến vào quá khứ thời gian tránh thoát Phượng Hồng Viêm công kích, không thể không nói cựu nhật pháp tắc loại này phòng ngự thủ đoạn dùng quá tốt, đến mức tâm chi pháp tắc, một trận chiến này bên trong hắn chưa dùng tới, nhưng không đại biểu tâm chi pháp tắc vô dụng, chỉ là tâm chi pháp tắc thiếu hụt quá lớn, lúc sử dụng muốn hết sức cẩn thận. Chu Phàm trong nội tâm tổng kết một trận chiến này được mất, rất nhanh liền trở lại man giới thiên thành giới lão hội, Một đám giới lao đều là tiến lên đón, Chu Phàm an toàn trở về, cái kia Phượng Hồng Viêm thông huyền cảnh tu sĩ thế nào? Là trốn vẫn là? Hắn chết rồi. Chu Phàm nói. Tập nghị phòng bên trong nháy mắt tĩnh lặng xuống dưới, bọn hắn cũng không biết nói cái gì tốt, thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng sự thật bày ở trước mặt, bọn hắn không có khả năng sẽ nghe lầm, mà lại Chu Phàm không cần thiết nói dạng này rất dễ dàng bị vạch trần hoang luôn. Chu Phàm giết chết Phượng Hồng Viêm, giết chết một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Chờ tiếp nhận sự thật này về sau, tất cả giới lao tâm tình hết sức phức tạp, bọn hắn nhìn hướng Chu Phàm ánh mắt đều trở nên kính sợ. Bọn hắn nhận định Chu Phàm đã tiến vào thông huyền cảnh, đây tuyệt đối là man tinh giới mạnh nhất tu sĩ. Chu Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kiêu ngạo, thông huyền cảnh tu sĩ đương nhiên rất lợi hại, nhưng hắn gặp qua càng nhiều lợi hại tu sĩ, dẫn đạo giả bọn họ đều là nắm giữ pháp tắc, nhưng dẫn đạo giả bọn họ cấp độ tuyệt không chỉ là thông huyền cảnh. Vì lẽ đó cái này kỳ thật không có cái gì đáng kiêu ngạo. Lâm Vô Nhai cùng Chu Phàm quan hệ tốt giới lao hỏi thăm về trận chiến này sự tình, Chu Phàm tóm tắt nói một chút, hắn không có nói quá kỹ càng, là không muốn để cho quá nhiều người biết lai lịch của hắn, đối với cái này giới lao bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Chủ đề rất nhanh từ Phượng Hồng Viêm chết chuyển tới Phượng Hồng Viêm tại sao muốn truyền tống đến Man Tinh giới đến. Nhắc lên cái đề tài này, tập nghị phòng bầu không khí trở nên nặng nề. Hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến Man Tinh giới, hắn muốn tại Man Tinh giới được cái gì? Tần lão mở miệng hỏi. Chúng ta còn cần cảnh giác, nói không chừng hạ chủ tinh giới còn sẽ có cái khác thông huyền cảnh tu sĩ đến Man Tinh giới đến. Lâm Vô Nhai nói. Lâm Vô Nhai dạng này nói, không ít giới lao đều là sắc mặt biến hóa. Cái này hẳn tạm thời không cần lo lắng. Chu Phàm nói, thông huyền cảnh tại hạ chủ tinh giới cũng là đứng đầu tồn tại, dạng này tu sĩ tuyệt đối không nhiều. Nếu như bọn hắn biết rõ Phượng Hồng Viêm đến nơi này, vậy liền sẽ không lại đến Man Tinh giới, trừ phi bọn hắn biết rõ Phượng Hồng Viêm chết rồi. Giới lao bọn họ nghĩ cũng phải, nếu là muốn cùng Phượng Hồng Viêm liên thủ, cái kia hẳn là sẽ đồng thời đi mới đúng, Phượng Hồng Viêm cũng sẽ không đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Lại nói coi như đến, chỉ cần không phải đến hai cái thông huyền cảnh tu sĩ, giới lao hội có Chu Phàm tại, cũng không cần quá mức sợ hãi. Thang lão nói, trước kia thông huyền cảnh tu sĩ đều sẽ ở lại hạ chủ tinh giới tu luyện, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại Man Tinh giới, ta hoài nghi hạ chủ tinh giới khả năng xuất hiện biến hóa rất lớn, mới khiến cho Phượng Hồng Viêm chạy đến Man Tinh giới đến. Thang lão cái ý nghĩ này cùng rất nhiều người không như mà hợp, đây là khả năng nhất tình huống. Chỉ là hạ chủ tinh giới chuyện gì xảy ra? Xem ra phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng hạ chủ tinh giới tình huống trước mắt mới được. Chu Phàm nói, hạ chủ tinh giới thế nhưng là hạ chủ tinh giới vực hạch tâm, nếu là hạ chủ tinh giới thật xuất hiện biến hóa gì, ảnh hưởng khả năng sẽ lớn đến lan đến gần bao quát Man Tinh giới ở bên trong tất cả tinh giới. Nếu là cái gì đều không đi tìm hiểu, chuyện này đối với Man Tinh giới đến nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là chúng ta cùng hạ chủ tinh giới một mực không có cái gì lui tới, coi như chúng ta tìm cách thông qua tinh giới truyền tống trận truyền lại tin tức đến hạ chủ tinh giới, bên kia cũng chưa hẳn sẽ có đáp lại. Thử Tiêu Tử cười khổ một tiếng nói, nếu là người truyền tống đến hạ chủ tinh giới đi, bên kia không rõ dưới tình huống, dạng này đi qua thế nhưng là rất nguy hiểm, đặc biệt là bên kia trưởng quản tinh giới truyền tống trận thế lực nói không chừng cùng Phượng Hồng Viêm còn có cái gì đặc thù liên hệ, không nhất định là muốn thông qua hạ chủ tinh giới. Chu Phàm nói, ta đi Lưu Tinh giới Phiêu Lưu Thành hỏi một chút. Hắn nhớ kỹ Lưu Bắc Hải nói qua, Phiêu Lưu Thành cùng hạ chủ tinh giới bên kia thế lực một mực có tin tức lui tới, hiện tại hạ chủ tinh giới lại không phong bế, cái kia muốn dò xét tin tức không khó lắm mới đúng. Nếu là Lưu Tinh giới nơi đó tìm hiểu không đến tin tức, cái kia còn có một cái biện pháp, đó chính là dùng nhiều tiền hướng bí mật các hỏi thăm, bí mật các hẳn phải biết hạ chủ tinh giới tình huống. Đương nhiên hắn cũng có thể thông qua tinh giới truyền tống trận đem tin tức truyền lại cho Lưu Tinh giới, làm như vậy có thể tiết kiệm chi phí, nhưng qua lại truyền lại tin tức thực sự quá không tiện, vẫn là tự mình đi một chuyến ổn trọng hơn một chút. Giới lao bọn họ đối với cái này không có ý kiến, Chu Phàm lần này đi qua là vì thay giới lao hội tìm hiểu tin tức, truyền tống phí tổn từ giới lao hội ra, đương nhiên đây bất quá là việc nhỏ. Đơn giản thương nghị vài câu, kết thúc tập nghị, giới lao hội đem tất cả phù sư đều phát động, để bọn hắn tận tốc độ nhanh nhất bố trí tốt tinh giới truyền tống trận. Chu Phàm mượn cơ hội này cùng Lâm Vô Nhai nói mấy câu, nói nếu là hắn không tại mà Man Tinh giới bên này ra chuyện gì, phải nhanh tìm cách nói cho hắn. Lâm Vô Nhai biểu thị biết rõ. Rất nhanh, tinh giới truyền tống trận bố trí tốt, Chu Phàm bước vào tinh giới truyền tống trận rời khỏi Man Tinh giới. Hắn xuất hiện tại Phiêu Lưu Thành tinh giới truyền tống trận. Lý Tiên Bối, thủ hộ tinh giới truyền tống trận tu sĩ nhận ra Chu Phàm, vội vàng tới hành lễ chào hỏi. Các ngươi Lưu tông chủ ở đây sao? Chu Phàm hỏi, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Cái này tiểu nhân không biết. Tu sĩ kia lắc đầu nói. Chu Phàm dứt khoát lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, đem truyền âm ngọc phù kích hoạt. Lý đạo hữu, làm sao ngươi tới? Bên kia truyền ra Lưu Bắc Hải hơi kinh ngạc thanh âm. Lưu đạo hữu tại Phiêu Lưu Thành sao? Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại. Tại. Chu Phàm rất nhanh liền tại Hoa Lưu tông đại sảnh nhìn thấy Lưu Bắc Hải. Lý đạo hữu, mau mời ngồi. Lưu Bắc Hải vừa cười vừa nói, có chuyện còn mời Lưu đạo hữu tha thứ, ta bản danh gọi Chu Phàm, Lý Bất Phàm chỉ là ta dùng tên giả. Chu Phàm giải thích nói, hắn cùng Lưu Bắc Hải quan hệ coi như không tệ, vì lẽ đó liền không có dự định giấu giếm nữa, danh tự cũng không trọng yếu. Lưu Bắc Hải cười ha ha nói, tại Chu đạo hữu vừa mới tới trên đường, ta nghĩ một chút, Chu đạo hữu có phải là vì hạ chủ tinh giới giải trừ truyền tống phong ấn sự tình mà đến, đúng không? Cái này cũng không khó đoán, Chu Phàm gật đầu thừa nhận. Lưu Bắc Hải dáng tươi cười thu lại, cái kia Chu đạo hữu ngươi nói cho ta, có phải hay không có thông huyền cảnh tu sĩ tìm được các ngươi bên kia đi? Chương 1950. Hạ chủ tinh giới biến đổi lớn. Chương 1950. Hạ chủ tinh giới biến đổi lớn. Có phải hay không có thông huyền cảnh tu sĩ tìm được các ngươi bên kia? Lưu Bác Hải hỏi ra lời này, để Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn hỏi ngược lại, "Lưu đạo hữu, ngươi là như thế nào biết đến?" Chu Phàm đây là tương đương thừa nhận có thông huyền cảnh tu sĩ đến Man Tinh rồi đến, bất quá thừa nhận cũng không có việc gì, Lưu Bác Hải đều có nhất định suy đoán, không cần thiết nói láo. Bởi vì cũng có thông huyền cảnh tu sĩ đến Lưu Tinh rồi đến. Lưu Bác Hải trầm giọng nói, "Man Tinh giới bị kia thông huyền cảnh tu sĩ các ngươi ứng đối như thế nào?" Chu Phàm do dự một chút nói, hắn thái độ thật không tốt, chúng ta đang tại vì chuyện này phiền não. Hiện tại còn không thể nói đem vị kia thông huyền cảnh tu sĩ cho giết, nói ra sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lưu Bác Hải mặt lộ giễu cợt nói, đây chính là cao cao tại thượng thông huyền cảnh tu sĩ, đối với chúng ta những người này có thể có cái gì tốt thái độ? Đến Lưu Tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ muốn cái gì? Chu Phàm hỏi. Người này muốn đem Lưu Tinh giới tất cả thế lực lớn thống hợp lại, sau đó để cho hắn sử dụng. Lưu Bác Hải cười lạnh nói, hắn tại Ngân Sa Sơn đại náo một trận, bị Ngân Sa Sơn Sa đạo hữu mượn dùng trong núi đại trận lực lượng đánh xám xịt chạy ra núi. Lưu Tinh giới ba cái tinh giới truyền tống trận là tách ra, mà thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận chính là nắm giữ tại Ngân Sa Sơn thế lực trong tay. Ngân Sa Sơn chủ là thiên tượng cảnh tu sĩ, mượn dùng trong núi đại trận lực lượng có thể đánh lui cái kia thông huyền cảnh tu sĩ cũng không kỳ quái. Lưu Bác Hải cao mày nói, nhưng người này vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn còn tại Ngân Sa Sơn phụ cận lưu lại. Sa đạo hữu hy vọng chúng ta cũng muốn nghĩ biện pháp, chúng ta tìm người cùng hắn đàm phán mấy lần, hắn chịu nhượng bộ, nhưng đưa ra điều kiện vẫn là quá khắc nghiệt. Đừng nói hiện tại, liền xem như trước kia bình thản thời kỳ cũng không có người nào chịu đáp ứng điều kiện như vậy. Hắn yêu cầu chúng ta cho đại lượng vật tư. Ta bên kia cũng là như thế. Chu Phàm nói, bọn hắn tại sao muốn vơ vét nhiều như vậy vật tư? Bởi vì bọn hắn đang sợ. Lưu Bác Hải trầm mặc một chút nói, Chu đạo hữu không biết, Ngân Sa Sơn bên kia cùng hạ chủ tinh giới thế lực liên hệ, nói lần này hạ chủ tinh giới đột nhiên phong bế truyền tống trận, là bởi vì hạ chủ tinh giới có một cái vô cùng mạnh mẽ quái dị hàng lâm hạ chủ tinh giới. Cái gì quái dị? Chu Phàm hỏi. Không biết. Lưu Bác Hải lắc đầu nói, hạ chủ tinh giới không biết cái kia quái dị lai lịch, là một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quái dị. Hơn nữa lúc ấy nó mới vừa xuất hiện, thông hướng chín cái tinh giới truyền tống trận cũng bị vậy nó lực lượng phong cấm, không cách nào lại sử dụng, đây là hạ chủ tinh giới bị phong bế nguyên nhân. Hạ chủ tinh giới cùng cái kia quái dị mở ra chiến tranh, trận chiến tranh này đem hạ chủ tinh giới toàn bộ sinh linh đều cuốn vào, hạ chủ tinh giới cuối cùng tại hợp đạo đại năng dưới sự hỗ trợ mới đánh giết cái kia quái dị. Hợp đạo đại năng? Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, thông huyền về sau chính là hợp đạo, dạng này cấp độ tu sĩ, nghe nói tại hạ chủ tinh giới vực chỉ có một cái, mà hạ chủ tinh giới có hợp đạo cảnh tu sĩ, cũng tốn nhiều thời gian như vậy mới giết chết cái kia quái dị. Cái kia quái dị nói không chừng cũng không thể biết cấp quái dị cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá hạ chủ tinh giới cũng trả giá nặng nề. Lưu Bác Hải tiếp tục nói ra, một trận chiến này có rất nhiều thế lực diệt vong, vô số tu sĩ võ giả chết đi, khắp nơi đều có tử thi, cái kia quái dị bị giết chết, nhưng tương tự có rất nhiều vấn đề còn sót lại, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Trước mắt hạ chủ tinh giới đang tại tiêu trừ cái này quái dị mang tới ảnh hưởng, cũng là tại chiến hậu, hạ chủ tinh giới có một cái thuyết pháp rộng rãi lưu truyền, nói cái kia quái dị là hạ chủ tinh giới đại kiếp, nhưng không phải đại kiếp kết thúc, mà là đại kiếp bắt đầu. Nói lần này đại kiếp sẽ so dĩ vãng manh liệt hơn gấp 10. Chu Phàm thần sắc hơi động, thuyết pháp này chưa hẳn chính là giả, bọn hắn phía trước liền mơ hồ có dạng này lo lắng. Lúc đầu phía trước vẫn có dạng này dấu hiệu, hiện tại bất quá là chứng thực mà thôi, tăng thêm một trận chiến này nghe nói liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ cũng có mấy vị ngã xuống, nhưng cái kia thông huyền cảnh tu sĩ liền sợ hãi. Lưu Bác Hải nói, Chu đạo hữu cũng biết tu sĩ thường thường có hai loại, một loại là độc hành khách, một loại là có chính mình thế lực. Thông huyền cảnh tu sĩ cũng là như thế, có chính mình thế lực tu sĩ, với tư cách chính mình thế lực lão tổ, gia đại nghiệp đại đương nhiên không cách nào tùy tiện rời khỏi, mà một thân một mình thông huyền cảnh tu sĩ cũng không có cô kỵ nhiều như vậy, bọn hắn liền rời đi hạ chủ tinh giới, hướng chúng ta những này trong mắt bọn họ nhỏ tinh giới trốn đến, muốn tránh đi hạ chủ tinh giới kết nạn. Vô luận là đại chiến đối bọn hắn tiêu hao vẫn là xuất phát từ dự trữ vật liệu cần, bọn hắn vừa đến chúng ta những này tinh giới, liền muốn khống chế chúng ta những thế lực này, thay bọn hắn vơ vét vật tư, dù cho những vật tư này bọn hắn khả năng không dùng được, nhưng cũng muốn bắt trong tay. Lưu Bác Hải nói xong, Chu Phàm yên lặng suy tư, một thân một mình thông huyền cảnh khẳng định không nhiều. Nói cách khác những cái kia độc hành thông huyền cảnh tu sĩ không cần vì tinh giới mà tranh, nhưng những cái kia có chính mình thế lực thông huyền cảnh tu sĩ hiện tại đang không xuất thủ đến, không đại biểu bọn hắn liền không có rời ra hạ chủ tinh giới dự định. Đối những cái kia thế lực mà nói, muốn từ hạ chủ tinh giới rời đi ra, vấn đề lớn nhất là chuyển tống chi phí, bất quá nếu là hạ chủ tinh giới thật không được, bọn hắn cũng sẽ không tiếc chi phí mang theo một chút chính mình coi trọng người di chuyển tới, mang tinh giới chính cái tinh giới nói không chừng sẽ có biến động lớn. Chu Phàm cùng Lưu Bắc Hải hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng uống một ly trà, Lưu Bắc Hải thở dài nói, việc này rất khó giải quyết, kỳ thật lúc đầu chúng ta Lưu Tinh giới đã từng đi ra một vị thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng cái kia thông huyền cảnh tu sĩ là độc hành khách, chúng ta bây giờ liên lạc không được hắn, nếu có thể liên hệ hắn, để hắn ra mặt ở giữa điều hòa, nói không chừng liền có thể giải quyết việc này. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu nói, Lưu Tinh giới không sợ dẫn sói vào nhà sao? Coi như xuất từ Lưu Tinh giới, cũng chưa hẳn sẽ đối Lưu Tinh giới ôm thiện ý, người vì chính mình lợi ích, thế nhưng là cái gì đều làm ra được. Lưu Bác Hải trầm mặc một chút nói, không dối gạt Chu đạo hữu, chúng ta cũng có phương diện này lo lắng, cũng hoài nghi hắn cố ý không liên hệ chúng ta, chính là không muốn nhúng tay việc này, nói không chừng hắn đến cái khác tinh giới đi. Chu Phàm trong lòng lộ vẻ do dự, lấy thực lực của hắn, giúp Lưu Tinh giới đuổi đi thậm chí giết chết cái kia thông huyền cảnh tu sĩ đều không khó, nhưng hắn nếu là xuất thủ, liền sẽ bại lộ mình thực lực, Lưu Tinh giới những thế lực này cũng không nhất định sẽ thay hắn giữ bí mật, nói không chừng sẽ truyền đến hạ chủ tinh giới bước đi. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, cái kia thông huyền cảnh tu sĩ cùng lưu tinh giới những thế lực này đều là vật tư lợi ích chi tranh, cũng không phải muốn tiêu diệt lưu tinh giới, hắn tại sao muốn dính líu việc này? Coi như cái kia thông huyền cảnh tu sĩ cuối cùng thắng được thắng lợi, lưu tinh giới những này bản thổ thế lực cũng đổ không được. Hắn thật không cần thiết đúng tay can thiệp những việc này, trong lòng nghĩ thỏa đáng về sau, hắn uống một ngụm trà, cùng Lưu Bắc Hải lại trò chuyện vài câu hạ chủ tinh giới vực thế cục biến hóa, mới mở miệng cáo từ rời đi. Bởi vì cái kia thông huyền cảnh tu sĩ vấn đề, Lưu Bắc Hải đồng dạng có rất nhiều sự tình xử lý, hắn không có mở miệng giữ lại, chỉ là đưa Chu Phàm đi ra, đồng thời lần nữa xác nhận Phiêu Lưu Thành cùng giới lao hội đồng minh quan hệ. Chương 1951. Khóa cửa đề nghị chương 1951, khóa cửa đề nghị tại Chu Phàm cùng Lưu Bắc Hải lúc nói chuyện, Chu Phàm từ lâu nhờ cậy Phiêu Lưu Thành để bọn hắn thay hắn bố trí tốt tinh giới truyền tống trận, thuận tiện hắn có thể kịp thời rời đi. Vì lẽ đó Chu Phàm không cần chờ đợi quá lâu, rất nhanh liền có thể đi vào bố trí tốt tinh giới truyền tống trận rời đi. Trở lại Man giới Thiên Thành về sau, Chu Phàm liền đem chính mình tại Phiêu Lưu Thành tìm hiểu đến tin tức đều nói cho tất cả giới lão. Giới lão bọn họ dù cho trong lòng đã có nhất định chuẩn bị, nhưng nghe đến hạ chủ tinh giới cường thịnh như vậy, tinh giới đều bị đánh thành dạng này, đều là cảm giác đến kinh ngạc, bọn hắn rất nhanh liền sầu lo lên Man tinh giới tình cảnh. Nếu là hạ chủ tinh giới gặp phải đại kiếp rất lợi hại, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít tu sĩ truyền tống đến, bọn hắn những này bản thổ thế lực có thể ứng phó tới sao? Man tinh giới mặc dù lớn, nhưng đại đa số tài nguyên đều đã bị từng cái thế lực chiếm cứ, những cái kia di chuyển tới tu sĩ hoặc thế lực khẳng định muốn đoạt tới, cái này sẽ không thể tránh khỏi bộc phát tranh đấu. Kể từ đó, giới lao hội chẳng những muốn ứng đối đại kiếp còn phải ứng đối những cái kia từ hạ chủ tinh giới tới thế lực, đây quả thật là trong ngoài đều không đốn. Cái này trước tiên nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Thang lão có chút cảm khái nói. Tần lão cười khổ nói, đó là bởi vì hạ chủ tinh giới rất cường đại, đối mặt đại kiếp, vô luận như thế nào đều so với chúng ta những này tinh giới ứng đối đến càng tự nhiên, hạ chủ tinh giới như thế an toàn, bọn hắn chạy tới chúng ta những này tinh giới muốn đối mặt càng nguy hiểm sự tình, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý đến. Tình huống bây giờ xuất hiện hiếm thấy biến hóa, hạ chủ tinh giới đại kiếp nếu là thật giống như trong truyền thuyết như thế lợi hại, hạ chủ tinh giới những cái kia thế lực không muốn ngồi mà chờ chết, đương nhiên sẽ tìm cách thoát đi. Tử Tiêu Tử lạnh lùng nói, hạ chủ tinh giới đại kiếp lợi hại, ma tinh giới cũng chưa hẳn sẽ yếu đi nơi nào. Cái này lúc trước liền thảo luận qua vô số lần chủ đề, để giới lao bọn họ đều là hơi trầm mặc. Cự Ngẫu binh lần này nếu không có một cái thần bí tu sĩ đột nhiên xuất hiện, hiện tại Man tinh giới nói không chừng liền ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Nếu là thực sự không được, vậy chúng ta liền đem thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận hủy đi, bọn hắn liền không qua được. Mạnh Tiên Lộc đề nghị nói. Mạnh Tiên Lộc lời này mới ra, không ít giới lao đều là lộ ra ý động chi sắc, bọn hắn kỳ thật trong nội tâm một mực có ý nghĩ như vậy, dạng này liền có thể ngăn chặn hạ chủ tinh giới tu sĩ hàng lâm tới. Dù sao bọn hắn lại không quá khả năng đến hạ chủ tinh giới đi. Hủy liền có thể tránh khỏi phiền toái như vậy, chính là trong lòng khó tránh khỏi có chút do dự, bởi vì ba tòa tinh giới truyền tống trận lấy thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận phí tổn cao quý nhất. Đây là Man tinh giới cùng hạ chủ tinh giới tiên hiền bọn họ hợp lực mới bố trí đi ra, một khi hủy đi, muốn lần nữa khôi phục, cũng không biết phải tốn giá lớn bao nhiêu mới có thể sửa chữa phục hồi. Chu Phàm nhíu mày, hắn cũng không biết làm như vậy là tốt hay xấu, đây quả thật là có thể tránh khỏi tới từ hạ chủ tinh giới phiền phức, nhưng sau đó muốn lại đi hạ chủ tinh giới liền khó. Thông huyền cảnh tu sĩ mới có thể vượt qua tinh giới hải, nhưng tinh giới hải vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Thông huyền cảnh tu sĩ cũng không muốn tùy tiện vượt qua tinh giới hải đến một cái khác tinh giới, về phần hắn chỉ là tiên tượng cảnh, với hắn mà nói liền càng khó. Cái này không ổn đâu. Thang lão mặt lộ trần trờ nói, đây chính là phá hư quy củ, trước kia thế nhưng là có quy định, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể làm ra tổn hại tinh giới truyền tống trận, đặc biệt là thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận. Đây là giới lao hội tồn tại đến nay liền lưu truyền tới nay quy củ. Tử Tiêu Tử mặt lạnh phản đối nói, trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, nếu là biết rõ sẽ phát sinh những việc này, những cái kia tiền bối liền sẽ không chế định loại quy củ này. Các vị, người khác đều muốn xâm lấn gia viên của chúng ta, muốn cướp bóc chúng ta tài vận, chẳng lẽ chúng ta ngay cả khóa cửa dũng khí đều không có sao? Giới lao bọn họ bên trong có đồng ý có phản đối, vì thế tranh luận lên, bất quá rất nhanh đại đa số giới lao đều cho rằng hẳn là hủy đi tinh giới truyền tống trận, mà không phải ngồi chờ hạ chủ tinh giới người tới cướp bóc bọn hắn. Đương nhiên cũng có một số nhỏ giới lao cho rằng hẳn là lại suy nghĩ một chút, nhìn có cái gì có thể phong bế tinh giới truyền tống trận mà không cần hủy đi biện pháp. Chu Phàm không có lên tiếng, nếu là hắn lên tiếng nói chuyện đương nhiên rất có phân lượng, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra, mà lại giới lao hội quy củ là đa số phục tùng số ít, nếu là hắn không đồng ý, chẳng lẽ chuẩn bị phá hư giới lao hội quy củ sao? Mọi người ở đây còn tại tranh luận lúc, tần lao truyền âm ngọc phủ sáng lên, hắn bộ nói, là tinh giới truyền tống trận bên kia tại gọi ta. Tranh luận âm thanh lập tức ngừng lại, tần lao kích hoạt truyền âm ngọc phủ. Đại nhân, hạ chủ tinh giới phát một cái ngọc bài tới. Người bên kia vội vàng nói, cái gì ngọc bài? Tần lao để chính mình bình tĩnh hỏi. Trên ngọc bài có chữ viết, trên đó viết, bất luận cái gì tinh giới bất kỳ thế lực nào đều không được phá hư tinh giới truyền tống trận, người vi phạm nhất định chém. Hợp đạo Nhạc Sơn lưu trữ. Người bên kia nói, Hợp đạo Nhạc Sơn là ai? Có giới lao ngơ ngác một chút nói, hắn có chút không rõ ý tứ của những lời này. Chu Phàm thở dài giải thích nói, Hợp đạo chính là Hợp đạo cảnh ý tứ, đây là thông huyền cảnh phía trên cảnh giới, Nhạc Sơn hẳn là cái này Hợp đạo tu sĩ danh tự. Tập nghị phòng bên trong lập tức yên tĩnh không tiếng động, giới lao bọn họ hai mặt nhìn nhau, thông huyền cảnh đều như thế lợi hại, cái kia Hợp đạo cảnh cấp độ là bực nào kinh khủng tồn tại. Ta nghe nói hạ chủ tinh giới tồn tại một cái Hợp đạo đại năng, có lẽ chính là cái này Nhạc tiền bối. Tần Lao trầm mặc một chút nói, hắn đối cảnh giới cũng có nhất định hiểu rõ. coi như thế lại như thế nào? Có giới lao nhịn không được nói, chỉ cần chúng ta hủy đi truyền tống trận, hắn có thể mượn dùng cái khác tinh giới truyền tống trận đến chúng ta bên này. Chu Phàm lạnh lùng ngắt lời nói, coi như cái khác tinh giới truyền tống trận đều đóng kín, hợp đạo cảnh là có thể vượt qua tinh giới hải, chỉ cần hắn muốn, hắn còn là có thể tới. Cái kia giới lao không dám nói lời nào. Ta đề nghị việc này như vậy coi như thôi. Thang lao sắc mặt nghiêm túc nói, dạng này tu sĩ đều phát ra tiếng nói chuyện, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc được, một khi chọc giận hắn, không ai có thể chịu đựng nổi dạng này đại giới. Kỳ thật hủy đi thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận tác dụng cũng không lớn. Lâm Vô Nhai nói, hạ chủ tinh giới người đồng dạng có thể mượn đường lưu tinh giới cùng huyền tinh giới tới, coi như không suy xét hợp đạo đại năng nhân tố, chẳng lẽ chúng ta muốn hủy đi mặt khác hai tòa tinh giới truyền tống trận sao? Tất cả mọi người là trầm mặc đi xuống, nếu là đem ba tòa tinh giới truyền tống trận hủy đi, vạn nhất man tinh giới đại kiếp rất lợi hại, bọn hắn sẽ không có bất kỳ đường lui, dạng này sự tình cũng không thể làm. Tiếp lấy không có người lại kiên trì muốn hủy đi tinh giới truyền tống trận, giới lao bọn họ lại thương lượng một hồi, đưa ra một chút khả năng hữu dụng đối sách, liền kết thúc lần nói chuyện này, lo lắng rời đi. Lâm Vô Nhai cùng Chu Phàm đi cùng một chỗ, bọn hắn đều là tới từ Đại Ngụy. Lâm Vô Nhai hỏi, nếu là có thông huyền cảnh tu sĩ đến Đại Ngụy, tiểu hoàng đế thông thiên kinh có nắm chắc thắng sao? Lâm Vô Nhai thực lực hiện tại không bằng Chu Phàm, cho nên mới sẽ hỏi Chu Phàm, cái này liên quan đến Đại Ngụy tương lai an toàn. Chu Phàm suy nghĩ một chút chân thành nói, khẳng định không có vấn đề. Chương 1952. Trên lệch lớn sao? Chương 1952. Trên lệch lớn sao? Thông thiên kính liền xem như hắn hiện tại cũng không có nắm chắc có thể thắng, đồng thời, thông huyền cảnh tu sĩ không thể nào là thông thiên kính đối thủ. Thật sự là mạnh. Lâm Vô Nhai thần sắc phức tạp nói, bất quá kể từ đó, Đại Ngụy y nguyên vững như thành đồng, huống hồ còn có Chu Phàm tại. Dạng này coi như giới lao hội tương lai chịu không được những cái kia ngoại lai thế lực mang tới áp lực, đối Đại Ngụy cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Trước mắt bản thổ thế lực ưu thế lớn nhất chính là ngoại lai thế lực, nếu là thông qua tinh giới truyền tống trở tới, cái kia chú định nhân số không cách nào quá nhiều, nhưng tới khẳng định đều là tinh nhuệ, cái này cũng có thể để cho man tinh giới bản thổ thế lực đau đầu không thôi. Lâm Vô Nhai quyết định ở lại giới lao hội, nhưng Chu Phàm không cần lưu tại nơi này, có thể qua lại gian vực hắn có lẽ man giới thiên thành tốn không mất bao nhiêu thời gian. Nếu là thật có tu sĩ gì tới, muốn cấp tốc cầm xuống có đại trận phòng thủ giới lao hội. Trừ phi đến chính là vị kia tên gọi Nhạc Sơn hợp đạo đại năng, cái khác thông huyền cảnh tu sĩ đều khó có khả năng làm đến. Chu Phàm trở lại kính đô đêm đó, hắn đem sách đồng gọi đi ra hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng hợp đạo cảnh có bao nhiêu chênh lệch? Nhạc Sơn không cho phép cái khác tinh giới đóng kín tinh giới truyền tống trận, có phải là vì cho hạ chủ tinh giới lưu đường lui? Nói cách khác trong tương lai hạ chủ tinh giới xuất hiện khó có thể đối phó đại kiếp về sau, Nhạc Sơn khả năng sẽ mang theo người của hắn đến cái khác tinh giới đến, cái này tinh giới cũng có khả năng sẽ là man tinh giới. Hợp đạo cảnh. Sách đồng có chút kinh ngạc nói, ngươi chỗ tồn tại hạ chủ tinh giới có thể có bao nhiêu hợp đạo tu sĩ? Ngươi gặp hợp đạo cảnh sao? Cũng không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Chu Phàm nói. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi hẳn phải biết cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp mà chiến thì càng khó, giống như thiên tượng cảnh muốn chiến thắng thông huyền cảnh, cơ hội là chuyện không thể nào, cũng liền ngươi loại này đặc thù thiên tượng cảnh mới có thể làm đến, ngươi bây giờ nếu là gặp hợp đạo cảnh tu sĩ, cùng hắn lên xung đột, vậy ta chỉ có một cái đề nghị cho ngươi. Trốn, mau chóng trốn, trốn đến chậm, nói không chừng liền mệnh đều không có. Trên lệch như thế lớn à? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nếu như ta tiến vào thông huyền cảnh đây, cái này liền khó nói. Sách đồng nói, ngươi cơ sở là ta gặp qua rất vững chắc một cái, đây cũng là ngươi có thể một mực vượt cấp mà chiến một cái dựa vào, nhưng hợp đạo cảnh tu sĩ xem như miễn cưỡng có tư cách đứng trên đỉnh núi, ngươi nếu là muốn thông huyền chiến hợp đạo còn đánh thắng, trừ phi cái kia hợp đạo tu sĩ yếu kém mới có thể. Càng đa tình huống xuống hẳn là ngang tay, số ít dưới tình huống ngươi khả năng sẽ thua, bất quá coi như thua, lấy ngươi bản sự hẳn là không chết được. Chu Phàm không có quá thất vọng, thông huyền cảnh có thể tại hợp đạo cảnh tu sĩ trước mặt tự vệ, đây đã là rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nếu như là ngươi gặp gỡ hợp đạo tu sĩ đây? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Ta. Bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, hợp đạo tu sĩ hẳn là sẽ gọi ta một tiếng tiền bối. Chu Phàm. Sau đó chớ vì loại này chuyện nhảm chán đến thì ta. Sách đồng nói xong cũng biến mất. Kể từ khi biết muốn chờ nương của nó đến mang đi nó, sách đồng liền hoàn toàn thành một đầu cá ướp muối, nó đối Chu Phàm càng ngày càng không kiên nhẫn, nếu không phải là còn muốn để Chu Phàm thôi động thuyền tiến lên, nhìn có thể hay không đến cái gọi là bị ngạ, nó khả năng đều chẳng muốn nói chuyện với Chu Phàm. Chu Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ sách đồng nói, tu sĩ càng nhiều thời điểm lấy thực lực vi tôn, mà không phải tuổi tác. Đương nhiên trình độ nào đó đến nói, có thể sống được lâu cũng là thực lực một loại biểu tượng, bất quá càng nhiều là lấy cảnh giới với tư cách cân nhắc. Sẽ được gọi là tiền bối, sách đồng ý tứ hẳn là nó cảnh giới cao hơn, hợp đạo cảnh không dám đối với nó động thủ. Cái khác dẫn đạo giả thực lực không thua kém sách đồng, nói cách khác dẫn đạo giả bọn họ thực lực so hợp đạo cảnh còn phải cao. Chu Phàm nghĩ một lát, liền không có lại nghĩ, mà là tu luyện đi. Hôm sau sáng sớm, xác nhận tạm thời không có cái gì chuyện quan trọng xử lý, Chu Phàm lần nữa bế quan, thời gian 10 ngày chớp mắt liền qua, khi hắn đi ra lúc, đã thiên tượng cảnh viên mãn. Thiên tượng cảnh viên mãn, nếu là hắn gặp lại Phượng Hoàng Viêm, sẽ so với lần trước nhẹ nhõm cực kỳ nhiều. Tại hắn bế quan khoảng thời gian này, man tinh giới không thể nói bình thản yên tĩnh, dù sao đại kiếp dấu hiệu từ lâu xuất hiện, man tinh giới các nơi quái dị đều tại bạo động, có nhiều chỗ trở nên 10 phần nguy hiểm, nhưng từng cái thế lực đều tại tích cực ứng đối, cũng không có ra cái đại sự gì. Cự Ngẫu binh sau khi bị giết chết, hình như đại kiếp đã qua, nhưng man tinh giới có chút kiến thức tu sĩ đều biết, đại kiếp tuyệt đối không đi qua, có đáng sợ đồ vật đang tại ấp ủ, thậm chí không khí đều giống như trở nên cháy bỏng. Chu Phàm sau khi xuất quan, lại cùng Lâm Vô Nhai bên kia liên hệ một chút, xác nhận ba cái tinh giới truyền tống trận, đặc biệt là hạ chủ tinh giới bên kia cũng không còn người truyền tống tới. Hẳn là vẫn chưa có người nào biết rõ Phượng Hồng Viêm chết rồi, nếu không nói không chừng hạ chủ tinh giới sẽ có tu sĩ khác bắt đầu thăm dò man tinh giới thực lực, dù sao hạ chủ tinh giới cũng không phải chỉ có Phượng Hồng Viêm cái này một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Coi như Phượng Hồng Viêm chết rồi, thông huyền cảnh tu sĩ không dám tùy tiện tới, cũng có thể sẽ phái người thăm dò. Nhưng không có người đến, khả năng này cũng không biết Phượng Hồng Viêm đã chết rồi. Chu Phàm tại hiểu rõ không có vấn đề gì lớn về sau, hắn đồng dạng yên tâm lại, màn đêm buông xuống hắn ở trên thuyền cùng nhi nữ tán gẫu xong về sau, liền đem sách đồng gọi đi ra. Vẫn là gọi mấy âm thanh sách đồng mới ra ngoài. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái không cao hứng biểu lộ, ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng tìm ta. Ta đã thiên tượng cảnh viên mãn. Chu Phàm cười nói, thì tính sao? Sách đồng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta chúc mừng ngươi hay sao? Thế thì không cần. Chu Phàm lắc đầu nói, ta muốn hướng ngươi tư vấn một chút liên quan tới thông huyền cảnh sự tình. Thông huyền cảnh dạng này cảnh giới, toàn bộ man tinh giới đều không có quá nhiều liên quan tới nó ghi chép, hắn chỉ có thể hướng sách đồng tư vấn. Hắn được đến Phượng Hồng Viêm túi chữ vật, bên trong xác thực có không ít vật chân quý, nhưng hắn không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới thông huyền cảnh điện tịch, công pháp cũng không có. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, trừ phi ngươi để thuyền tiến lên một vạn trượng, ta liền nói cho ngươi. Chu Phàm khẽ miệng run lên, tiến lên một vạn trượng hắn câu cá lớn xám trùng liền muốn tăng gấp đôi, tại không phải cần thiết dưới tình huống, hắn không có khả năng làm việc ngốc như vậy. Ngươi nếu là không muốn nói thì thôi. Chu Phàm lắc đầu nói, vậy ta liền đi địa phương khác nghĩ một chút biện pháp, khả năng này sẽ lãng phí một chút thời gian. Nhưng lại không phải là không có biện pháp, kỳ thật ngươi nói cho ta thông huyền cảnh tu luyện tri thức, đối ngươi thế nhưng là có chỗ tốt. Có thể có chỗ tốt gì? Sách đồng không hiểu hỏi. Ta biết thông huyền cảnh tu luyện tri thức, vậy liền nói không chừng muốn nhờ ngươi trợ giúp đến tiến vào thông huyền cảnh, ngươi coi như không chịu trợ giúp ta, ta có lẽ sẽ giống như lần trước dạng kia tiếp tục thôi động thuyền tiến lên. Chu Phàm chậm rãi nói. Nếu là không nói, ta lãng phí thời gian, ngươi cũng lãng phí thời gian, cái này đối ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chương 1953. Phương pháp sai lầm. Chương 1953. Phương pháp sai lầm. Bút bạc vẽ một cái khinh bị biểu lộ, tiến lên một vạn trượng lại không tính là gì, ngươi người này thật keo kiệt. Thật không phải ta keo kiệt, không có người nào nguyện ý bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà để thuyền tiến lên. Chu Phàm khép cười một tiếng nói. Được rồi. Sách đồng nói, lười nhắc cùng ngươi tính toán, nói cho ngươi cũng không sao, muốn tiến vào thông huyền cảnh nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, nó càng nhiều là nhìn thiên tượng tu sĩ ngộ tính như thế nào, một khi lĩnh ngộ pháp tắc, liền có thể tiến vào thông huyền cảnh. Lĩnh ngộ pháp tắc liền có thể tiến vào thông huyền cảnh. Chu Phàm mặt lộ vẻ suy tư. Ta hiện tại đã nắm giữ 4 loại pháp tắc, đây chẳng phải là nói ta tùy thời có thể đi vào thông huyền cảnh. Sách đồng giễu cợt nói, ngươi xác thực nắm giữ 4 loại pháp tắc, nhưng cũng không đại biểu ngươi liền có thể dựa vào điểm ấy tiến vào thông huyền cảnh, chỉ có tự mình đi ngộ được một loại pháp tắc, thiên tượng tu sĩ mới có thể để cho nhục thân, đạo thần, chân nguyên hết thể có triệt để thủy biến, từ đó chân chính bước vào thông huyền cảnh. Ngươi sớm nắm giữ pháp tắc, kia là thông qua các loại cơ duyên xảo hợp mới làm đến, đây không phải ngươi chân chính ngộ đến độ bật, ngươi nhiều nhất là nắm giữ thông huyền cảnh thực lực, mà không phải thông huyền cảnh. Chu Phàm nghe rõ, hắn hỏi, vậy như thế nào mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc? Ta không phải nói cho ngươi sao? Sách đồng không kiên nhẫn nói, cái này muốn xem ngươi ngộ tính như thế nào, ngộ tính không được, vậy liền cả một đời chỉ có thể dừng lại tại thiên tượng cảnh. Chu Phàm ách một tiếng, hắn hiện tại thiên tượng cảnh viên mãn, hình như cũng không có cái gì quá đặc biệt cảm giác, lần này hỏng bét, ngộ tính là một chuyện, nhưng như thế nào bắt đầu ngộ? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi. Chẳng lẽ thiên tượng cảnh viên mãn tu sĩ ngơ ngác nhìn lên trời liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ cái che miệng cười biểu lộ, không có ý tứ. Nguyên lai ngươi hỏi chính là khai ngộ phía trước chuẩn bị, cái này kỳ thật rất đơn giản, ngươi đi tìm một môn lĩnh ngộ pháp tắc thuật pháp, loại này thuật pháp lên một cái dẫn đạo phụ trợ tác dụng, không khó lắm tìm. Ngươi nếu là tin được ta, ta có thể miễn phí đưa tặng ngươi một môn thuật pháp như vậy. Như thế hảo tâm. Chu Phàm cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Sách đồng nói, bút bạc hơi điểm nhẹ, có một đoàn vàng nhạt hào quang từ ngòi bút bay ra, rất nhanh liền thuận Chu Phàm mi tâm bay vào. Chu Phàm trong đầu hiện ra môn thuật pháp này nội dung, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, cũng không phải là rất khó thuật pháp, chỉ cần tốn chút tâm tư liền có thể suy nghĩ thẩm thấu, hẳn là có thể tùy tiện nhìn ra ở trong đó có hay không tồn tại cả bẫy. Cái này dù sao cũng là sách đồng miễn phí cho, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Ngươi nếu là lĩnh ngộ không được pháp tắc, có thể tới tìm ta. Sách đồng nói. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ngươi có biện pháp có thể giúp ta lĩnh ngộ pháp tắc? Sách đồng khẽ cười một tiếng nói, ta biết một chút bí quyết nhỏ có thể chỉ đạo ngươi, có trợ giúp đề cao tỷ lệ thành công, nhưng mấu chốt vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình. Có thể đề cao bao nhiêu? Chu Phàm đổi hỏi, cái này có thể liên quan đến hắn có thể hay không tiến vào thông huyền cảnh, hắn không thể không coi trọng. Cái này khó nói. Sách đồng chậm rãi nói, ta không thể bảo đảm hiệu quả, nhưng ta sẽ không nói lung tung, ta chỉ đạo khẳng định là có trợ giúp, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng, ta sẽ không miễn phí chỉ đạo ngươi. Chu Phàm nhíu mày, hắn có chút minh bạch sách đồng vì cái gì miễn phí cho hắn môn này lĩnh ngộ thuật pháp, nếu như hắn không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ sách đồng, đến lúc đó sách đồng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sẽ muốn cầu để thuyền tiến lên. Tiến lên bao nhiêu vạn trượng liền có nói. Lấy ta thiên phú nội tính, hẳn là không cần hướng ngươi xin giúp đỡ. Chu Phàm nói. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái buồn cười biểu lộ, vậy chúng ta chờ xem. Chu Phàm lại hỏi rất nhiều liên quan tới thông huyền cảnh tri thức, đồng thời đếm thử nói bóng nói gió Sách Đồng biết đến để cao tỷ lệ thành công bí quyết nhỏ, nhưng Sách Đồng rất cẩn thận, có chút vấn đề nó trả lời Chu Phạm, có chút vấn đề nó không muốn nói, Chu Phạm cũng không có cách nào. Dù sao hiện tại Sách Đồng cũng không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của hắn. Hỏi đến nhiều, Sách Đồng dứt khoát hóa thành màu xám xương mù tàn đi. Chu Phạm cảm thấy mơ hồ đau đầu, hắn một cái bí quyết nhỏ đều không có tìm hiểu đến, nếu là vị kia thanh tiền bối chưa từng xuất hiện, Sách Đồng liền sẽ không như thế dầu bối không dính, hắn còn có thể cầm bám thân cơ hội đến dụ hoặc Sách Đồng. Đương nhiên vị kia thanh tiền bối nếu là không có xuất hiện, cự ngẫu binh sự tình muốn giải quyết cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ có thể nói có được tất có mất. Chu Phạm lại ôm chờ mong nếm thử hướng thuyền tỉnh giáo, nhưng thuyền căn bản cũng không có đáp lại hắn, cái này khiến hắn không còn gì để nói, thuyền thái độ thật rất kỳ quái, có đôi khi nguyện ý giúp hắn, có đôi khi xin giúp đỡ không thèm để ý, liền tựa như không tồn tại. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phạm ăn xong điểm tâm về sau, hắn liền bắt đầu dùng Sách Đồng dạy cho hắn cảm ngộ thuật pháp, nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc. Đạo thần cảnh vào thiên tượng cảnh đồng dạng là cảm ngộ pháp tắc, đạo thần cảnh tiến vào thiên tượng cảnh cảm ngộ chính là chỉnh thể thiên địa pháp tắc, thiên tượng cảnh xem như chạm đến. Đến pháp tắc cánh cửa, nhưng muốn đến nhà nhập thất nắm giữ một loại pháp tắc trở thành thông huyền cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Tại thiên tượng cảnh thời điểm, hắn có thể mưu lợi dụng chính mình nắm giữ pháp tắc sở. Đến thiên địa pháp tắc cánh cửa, lại không cách nào lại lợi dụng nắm giữ pháp tắc đi để chính mình lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới pháp tắc. Một ngày trôi qua rất nhanh, hoàng hôn trời chiều tỏa ra mặt đất, mang theo một loại đêm tối sắp tới tàn khốc đẹp. Chu Phạm nhìn xem hoàng hôn ánh nắng, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, một ngày trôi qua, hắn cái gì cũng không có ngộ đến, bạch bạch ngồi một ngày. Lúc này mới ngày đầu tiên, không có ngộ đến cái gì rất bình thường, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Hắn bị chính mình động viên. Ngày thứ hai y nguyên không thu hoạch được gì. Mới hai ngày nha, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Hắn an ủi chính mình. Ngày thứ ba đi qua sau, Chu Phạm trầm mặc, hắn không cách nào lại lừa gạt mình. Hắn không phải yêu cầu 3 ngày thời gian liền có thể nắm giữ một môn pháp tắc, nhưng dù sao cũng phải có chút thu hoạch, mà không phải mỗi ngày đều dạng này không có bất kỳ cái gì tiến triển. Loại này không phản hồi cảm giác thực sự quá làm cho người cảm thấy phiền muộn. Ta thiên phú tuyệt đối là không có vấn đề, hẳn là phương pháp xuất hiện sai lầm. Chu Phạm yên lặng thở dài, hắn bây giờ có thể nghĩ tới có 2 cái biện pháp, cái thứ nhất là tiếp nhận Sách Đồng chỉ điểm, thứ hai là đi tìm bí mật các, nhìn bí mật các nơi đó có tồn tại hay không tiến vào thông huyền cảnh tâm đắc. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh trong nội tâm liền có chủ ý đến lúc đêm khuya, Chu Phạm xuất hiện tại trên thuyền, hắn cùng người thân đơn giản trò chuyện vài câu, liền đem Sách Đồng gọi đi ra, thẳng thắn nói, ta mấy ngày nay lĩnh ngộ pháp tắc cái gì đều không lĩnh ngộ được. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, vậy ngươi dự định tiếp nhận ta chỉ đạo sao? Ngươi muốn bao nhiêu thù lao? Chu Phạm hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Ta yêu cầu ngươi để thuyền tiến lên 10 vạn trượng. Sách Đồng nói, điều đó không có khả năng. Chu Phạm nói, ta nhiều nhất để thuyền tiến lên 1 vạn trượng. Để thuyền tiến lên 1 vạn trượng, lớn xám trùng sẽ lại tăng gấp đôi, đó chính là 8000 vạn đầu lớn xám trùng, nhưng nếu là thuận lợi, hắn liền tiến vào thông huyền cảnh, đến lúc đó chỗ này mà sông sẽ không có bao nhiêu hắn muốn đổ vận, tiến lên 1 vạn trượng cũng không phải không thể tiếp nhận.